Chương 528, thời gian như thoi đưa, đi thuyền Bắc Thượng. Chương 528, thời gian như thoi đưa, đi thuyền Bắc Thượng. Thời gian như thoi đưa. Thời gian một tháng, trong nháy mắt tức thì. Trấn Tây Hầu phủ. Tạ Nguy Lâu một lần nữa bố trí một chút trận pháp, hắn đúng Phúc Bá đạo, "Phúc Bá, đến tiếp sau sự tình, liền giao cho ngài." Phúc Bá thần sắc nghiêm túc nói ra, "Hầu gia yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện nơi đây." "Làm phiền ngài." Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu, liền dẫn Hoa Lê cùng Đào Hoa rời đi. Rất nhiều việc bận đã giải quyết, tiếp tục đợi tại đại hạ, kỳ thật đã không có quá lớn ý nghĩa, có thể chuẩn bị khởi hành. Tiến về phương Bắc chi địa, không đơn thuần là muốn đi trước yêu quốc, Ma Châu, huyết vực các vùng mang. Càng thêm mấu chốt chính là muốn đi trước Man Hoang đại mạc, tham dò bên mông hơn tiên địa. Bất quá trước đó, hắn cần đi trước một chuyến yêu quốc, đến tìm một chút đại bản vương, dò xét một chút sự tình. Thánh viện, Lôi Đình Phong. Tống Thần Phong nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, dự định rời đi. Tạ Nguy Lâu đối với Tống Thần Phong thi lễ một cái, hôm nay liền đi, chuyên tới để tìm tiên sinh từ biệt. Tống Thần Phong từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối thanh đồng mảnh vỡ, hắn đem mảnh vỡ đưa cho Tạ Nguy Lâu, "Ta môn kêu bản lĩnh giữ nhà, ngay ở chỗ này, ngươi có thời gian liền hảo hảo tìm hiểu một chút." "Đa tạ tiên sinh." Tạ Nguy Lâu tiếp nhận thanh đồng mảnh vỡ. Tống Thần Phong cười khua tay nói, "Cứ việc đi sông, đại hạ sự tình, không cần lo lắng, có thánh viện trấn áp, các phương đều là không nổi bọt nước gì. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, đại hạ hoàn cảnh này, bây giờ hay là quá mức an nhàn, muốn trở nên càng cường đại hơn, còn phải đi hiểm địa đi một chút, nhiều học hỏi kinh nghiệm. Phương Bắc yêu tộc, ma tộc, huyết vực, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, chân chính nguy hiểm chính là Man Hoang đại mạc. Man Hoang trong đại mạc có cái gì? Vượt qua Man Hoang đại mạc lại gặp được cái gì? Đây đều là bí ẩn, cần phải đi từng bước một thăm dò." Tốt. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa đối với Tống Thần Phong thi lễ một cái. Sau đó hắn cho viện trưởng cùng còn lại tiên sinh truyền cái tin tức, làm đơn giản cáo biệt. "Viện trưởng, các vị tiên sinh, cáo tử." Tạ Nguy Lâu tế ra một chiếc thanh đồng phi chu. "Đi thôi." Viện trưởng đám người thanh âm truyền đến. Xuân Thu Ve thanh âm lập tức lại vang lên, "Nếu là gặp phải cường địch, đánh không thắng liền chạy, chỉ cần có thể mạng sống, chạy trốn cũng không phải chuyện mất mặt gì." "Đã hiểu." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhưng cười một tiếng, đặt vào phi trù, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt bay đến thánh viện trên không. Trên một tòa quảng trường, một chút đệ tử tập hợp một chỗ, khi bọn hắn vừa ý Vương Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, không biết tại trưởng lao muốn đi đâu. "Hầu gia, muốn trở về xem chúng ta a?" Hoa Lê cùng Đào Hoa trong đám người, các nàng dùng sức đối với Tạ Nguy Lâu phất tay, trong mắt tràn ngập hơi nước. Các nàng biết, Hầu gia lần này rời đi, thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía dưới hai nữ, cười nhạt nói, "Hảo hảo tu luyện, về sau ta trở về nhìn các ngươi." "Ừ." Hai nữ nhu thuận gật đầu. "Đi." Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, phi chu phóng hướng chân trời, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Đúng vào lúc này, một vị thân mang màu trắng vũ váy nữ tử bước nhanh đi tới, người tới chính là Tô Mộc Tuyết, nàng nhìn về phía Hoa Lê, "Nhà ngươi Hầu gia muốn đi đâu?" Hoa Lê liếc mắt Tô Mộc Tuyết một chút, thản nhiên nói, "Nhà ta Hầu gia đi phương Bắc." "Bắc phương Bắc còn trở về?" Tô Mộc Tuyết liền vội vàng hỏi. Hoa Lê lạnh nhạt nói, "Nhà ta Hầu gia khẳng định phải trở về, chỉ là cái kia đoán chừng là về sau sự tình." Hoa Lê lại thấp giọng nói một câu, liền lôi kéo Đào Hoa tay rời đi. "Hầu gia rời đi, từ nay về sau, các nàng cũng phải nỗ lực tu luyện, tất nhiên không để cho Hầu gia thất vọng." Tô Mộc Tuyết nhìn lấy thiên cung, trở nên thất thần, ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Theo lý thuyết, Tạ Nguy Lâu đi nơi nào đều không có quan hệ gì với nàng, nhưng là thấy Tạ Nguy Lâu rời đi, nàng lại cảm nhận được không hiểu mất mát, có lẽ là chính mình có chút tự mình đa tình đi. Cùng lúc đó, hoàng cung, Ngự Hoa Viên, Nhan Vô Nhai đang bưng chén rượu nhấm nháp, hắn nhìn chân trời một chút, ánh mắt phức tạp nói ra, "Lại đi một cái." "Vâng." Chỉ gặp hắn ống tay áo bung lên, một hạt châu bay về phía Cửu Tiêu, lập tức hạt châu phát ra một đạo quang mang, vô số thiên khải thành người đều thấy được một cái hình ảnh. Trong tấm hình là Nhan Vô Cấu tự mình nói ra là chính mình diệt Lâm gia chẳng cảnh. Đây là Lâm Thanh Hoàng dùng ảnh lưu niệm châu ghi lại hình ảnh. Trước đó Lâm Thanh Hoàng lúc rời đi, từng đem viên này ảnh lưu niệm châu giao cho hắn, để hắn tại Tạ Nguy Lâu rời đi thời điểm thả ra ảnh lưu niệm châu. "Cái gì? Diệt Lâm gia không phải Trấn Tây Hầu, lại là Lục Hoàng tử Nhan Vô Cấu? Ta liền nói Trấn Tây Hầu phủ thế tử không làm được loại kia diệt cả nhà người ta sự tình. Hầu gia quả nhiên là vô tội, đáng tiếc hắn lại có mấy năm nổi, cái này Lục Hoàng tử coi là thật đáng hận a." Mọi người thấy trong tấm hình nội dung thời điểm, ánh mắt lộ ra oán giận chi sắc. Lâm Thanh Hoàng minh bạch, Tạ Nguy Lâu sẽ không đi giải thích việc này, cũng sẽ không đi giải thích, nhưng là nàng cần để cho thế nhân biết được, Lâm gia hủy diệt cùng Tạ Nguy Lâu không quan hệ. Thanh đồng phi chu, tốc độ cực nhanh, tuyệt không phải bảo vật tầm thường. Tạ Nguy Lâu đứng ở trên phi thuyền, không ngừng xuyên thẳng qua tại trong tầng mây. Sau 3 canh giờ, hắn đến Bắc Cảnh Chi Thành. Bây giờ Bắc Cảnh Chi Thành nhìn cực kỳ yên ổn, tạm thời còn không yêu tộc, ma tộc đột kích. Trên tường thành, một bác thân mang khôi giáp, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, hắn liền vội vàng hành lễ, tham kiến Trấn Tây Hầu. "Tham kiến Trấn Tây Hầu." Trấn Bắc quân tướng sĩ cũng nhao nhao hành lễ, trong mắt của bọn hắn lộ ra vẻ kính sợ. Trước đó Tạ Nguy Lâu tại phương Bắc diệt yêu tộc ma tộc, đến tiếp sau lại tiêu diệt Tây Sở Hoàng thất cùng Bắc yêu điện, chiến lược ngập trời, để cho người ta kính nể. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay, "Không cần đa lễ." Một bác tò mò hỏi, "Trấn Tây Hầu tới đây, thế nhưng là có chuyện gì?" "Ta muốn lên phía Bắc, trải qua nơi đây, chuyên tới để nhìn một chút." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói. "Lên phía Bắc?" Chẳng lẽ là một bác nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. "Lên phía Bắc?" khẳng định không phải đến Bắc Cảnh Chi Thành đơn giản như vậy, mà là tiến về yêu tộc, ma tộc địa bàn, như vậy mới xem như lên phía Bắc. Trước đó Hạ Hoàng lên phía Bắc, trọng thương yêu tộc cùng ma tộc, dưới mắt Tạ Nguy Lâu lại phải lên phía Bắc, đoán chừng cũng là vì đặt vào hoàn toàn mới hành trình. Tạ Nguy Lâu cười nói, xem ra Bắc Cảnh không việc gì, ta lên phía Bắc đằng sau, sẽ đi chuyến yêu tộc cùng ma tộc, bất quá tiếp theo sự tình, còn phải dựa vào các ngươi. Một bác hít sâu một hơi, ôn quyền nói, đa tạ hầu gia. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, liền đáp lấy phi chu, hướng về phía chân trời bay đi. Lần này đi yêu tộc, ma tộc địa bàn, còn cần lên phía Bắc 10 vạn dặm, ngược lại là có một chút lộ trình. Bất quá tứ tiên sinh cái này thanh đồng phi chu tốc độ cực nhanh, nghĩ đến ngày mai liền có thể đến. Lần này, xem như chân chính rời đi Tân Thủ thôn. Một bác thật sâu thi lễ một cái, cùng tiến hầu gia. Cùng tiến hầu gia. Chúng tướng sĩ cũng là lại lần nữa thi lễ một cái. Chương 529, đến yêu quốc, hóa thân đại yêu. Chương 529, đến yêu quốc, hóa thân đại yêu. Phương Bắc chi địa, vô cùng mênh mông, hoàn cảnh khắc nghiệt, tài nguyên tương đối thiếu thốn. Yêu quốc ở ngã về tây khu vực, dãy núi vần quanh, địa hình phức tạp, tộc đàn đông đảo. Chúng tộc bên trong, vạn yêu môn nội tình mạnh nhất chính là yêu tộc bên trong trưởng khống giả, thần đỉnh cường giả không ít. Thứ yếu chính là công nhận ngũ đại yêu tộc, chim đại bàng bộ tộc, khổng tước bộ tộc, hồ tộc, thanh loan bộ tộc, thanh giao bộ tộc, cái này ngũ đại tộc đàn, nội tình gần với vạn yêu môn, không thể khinh thường. Ma Châu, ở khu vực miền Trung, thế lực chủ yếu chia làm tam tộc, thiên ma tộc, huyết ma tộc, cổ ma tộc. Cổ ma tộc sâu nhất không lường được, rất ít lộ diện, tại trong ma tộc, thuộc về cấp bậc bá chủ cường tộc. Khu vực đông bộ thì là huyết vực thuộc về hỗn loạn chi địa, yêu tộc, ma tộc, nhân tộc chiếm cư trong đó, thế lực rắc rối phức tạp, chém giết không ngừng, chỉ có được thực lực cường đại mới có thể hành tẩu trong đó. Tại tam đại khu vực này phương bắc chi địa, đó chính là Man Hoang Đại Mạc. Man Hoang Đại Mạc, vô biên vô hạn, tùy tiện một góc đều so tam đại khu vực càng thêm to lớn, cho đến tận này, chưa ghi chép ai vượt qua Man Hoang. Tại phương bắc vô số sinh linh trong nhận thức biết, Man Hoang Đại Mạc là khó mà vượt qua khu vực thuộc về cấm khu, cho dù là thần đỉnh bước vào trong đó, cũng là cựu tử nhất sinh. Man Hoang Đại Mạc bên trong man thú vô số, hung tàn đến cực điểm, thường xuyên sẽ xuôi nam đổ sát. Nhiều năm trước tới nay, man thú tàn sát vô số yêu tộc, ma tộc, huyết vực sinh linh. Yêu tộc cùng ma tộc muốn xuôi nam ăn mòn các đại vương triều cương thổ, chính là muốn tranh né man thú. Hôm sau, Tạ Nguy Lâu đáp lấy phi thuyền, đến yêu quốc địa giới. Yêu quốc cùng người bình thường tộc quốc gia khác biệt, nó càng giống là một tòa to lớn thành trì màu máu. Thành trì có tường thành cao ngất, nặng nghề cửa thành, trong thành có vô số cự hình sơn nhạc, nghỉ lại lấy rất nhiều tộc đàn, yêu khí trùng thiên, thiên cung biến thành màu đỏ như máu, yêu sát chi khí cực kỳ nồng đậm. Yêu quốc. Tạ Nguy Lâu đứng ở trên phi thuyền, yêu quốc ngay tại phía trước 3000 mét chi địa. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy yêu quốc trên cửa thành tường thành, có một đạo vết rách to lớn, kèm theo lấy nồng đậm kiếm ý cùng lôi đỉnh chi lực. Đạo vết rách này, không đơn giản tại trên tường thành, trước cửa thành mặt khu vực, cũng có một đạo bị kiếm khí bổ ra tới vết rách to lớn. Vết rách còn diễn sinh đến trong thành trì, những nơi đi qua, rất nhiều lầu các kiến trúc, nhao nhao bị một phân thành hai. Trước đó Hạ Hoàng lên phía bắc, từng lấy kiếm gỗ một kiếm bổ ra yêu quốc cửa lớn. Đại môn này đã thay mới, nhưng là trên tường thành vết rách, lại là không gì sánh được dễ thấy. Kiếm khí vạn cổ bất hủ, khiến người ta run sợ. Một kiếm này rất mạnh. Tạ Nguy Lâu cảm khái một câu. Dựa theo trước đó Phương Bắc truyền ra tin tức, Hạ Hoàng lên phía Bắc thời điểm, chiến lược ngập trời, ngay cả Cựu Trọng Thiên lâu lâu chủ đều bị hắn đánh cho tàn phế, đơn giản chính là khủng bố như vậy. Hắn nếu là đạt được Phượng Tê Sơn đầu kia Lôi Long tạo hóa, hết thể ngược lại là có thể lý giải. Thượng cổ Lôi Long, chiến lược 100% siêu việt thần đỉnh, Cựu Trọng Thiên lâu lâu chủ cũng mới bước ra nửa bước, xác thực không đáng chú ý. Tạ Nguy Lâu hiện hóa một tấm bình thường gương mặt, thu hồi thanh đồng phi thuyền, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt bay về phía trước, dừng lại. Ngay tại Tạ Nguy Lâu tới gần cửa thành thời điểm, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Chỉ gặp một tôn thân cao 3 mét, thân người đầu trâu như yêu xuất hiện tại trên tường thành, hắn nắm một thanh chiến kích, chỉ vào Tạ Nguy Lâu nói, từ đầu tới nhân loại, dám đến yêu quốc, muốn chết. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, chiến kích vung dậy, một kích bổ đi ra. Trước đó Hạ Hoàng lên phía Bắc, để yêu quốc trả giá nặng nề, dưới mắt bọn hắn đối với người tới nơi này loại, cực kỳ căm hận, gặp một cái giết một cái. Tạ Nguy Lâu một phát bắt được bổ tới chiến kích, dùng sức một chiết, giang giác, chiến kích bị hắn bẻ gãy. Cái gì? Lưu Yêu ánh mắt lộ ra sắc mặt đại kinh. Với anh, Tạ Nguy Lâu đột nhiên ném ra trong tay một nửa chiến kích, xoẹt một tiếng, một nửa trong nháy mắt xuyên thủng Lưu Yêu thân thể, đánh vào phía sau trên cửa thành, nặng nghề cửa thành lập tức bị hoanh bạo. Ngươi Lưu Yêu trừng lớn hai mắt, không cam lòng nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, liền ngã trên mặt đất, thân thể nổ thành huyết vụ. Ai dám tại yêu quốc náo sự? Trên tường thành, trong nháy mắt xuất hiện trên trăm vị yêu tộc, bọn chúng đến từ các đại tộc đàn, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, yêu tướng chi lực điều động, một cỗ hung lệ yêu khí bộc phát. Tóc của hắn trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ như máu, bộ mặt che kín vô số huyết sát yêu văn, yêu khí tràn ngập, khiếp người tâm hồn. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn liền tựa như biến thành một tôn thượng cổ yêu thần. Bành! Trên tường thành chúng yêu cảm giác được Tạ Nguy Lâu trên người yêu khí, như có một loại nào đó trên huyết mạch áp chế, thân thể của bọn nó không bị khống chế, vậy mà nhao nhao quỳ trên mặt đất. Giờ phút này bọn chúng chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, giống như chuột thấy mèo bình thường. Trên người hắn yêu khí thật là nồng nặc, không phải là loài người. Huyết mạch đắc chế, hắn là một tôn đại yêu, huyết mạch cực kỳ cao quý. Những yêu tộc này thần sắc sợ hãi, thân thể run không ngừng. Yêu tộc đều cực kỳ coi trọng huyết mạch đẳng cấp, cường đại huyết mạch, đúng những cái kia bình thường yêu tộc huyết mạch mà nói, có to lớn áp chế tác dụng, liền giống như một đầu bò rắn gặp một tôn cự lòng, há có thể không sợ hãi. Tạ Nguy Lâu quét chúng yêu một chút, hờ hững nói, bản tọa tới đây lại có thứ không biết chết sống dám ngăn trở. Trong đó một vị yêu tộc run giọng nói, dám xin hỏi tiền bối là ai? Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa Đông Hải yêu sư, nghe nói trong yêu quốc cường giả đông đảo, chuyên tới để nhìn xem các ngươi sâu kiến, cút sang một bên, dám can đảm cản đường, hôi phi yên diệt. Nói liền chắp hai tay sau lưng, nên ngang tiến vào yêu quốc. Giờ khắc này ai có thể phân biệt ra hắn là yêu là người? Đông Hải yêu sư, làm sao chưa từng nghe qua nhân vật này? Đông Hải vô cùng mênh mông, nghe đồn tại thời kỳ cổ lão cũng có cường đại yêu tộc, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Huyết mạch này áp chế đúng bậy giả, đây tuyệt đối là một tôn tuyệt thế đại yêu. Nghe nói trước đó Đông Hải xuất hiện một tôn chân long sương, thánh tử đều gặp được. Mau đưa nơi này tin tức truyền về vạn yêu môn. Những yêu tộc này gặp Tạ Nguy Lâu vào thành, bọn chúng căn bản không dám ngăn cản, vội vàng cấp vạn yêu môn truyền tin tức. Vạn yêu môn chính là yêu quốc chúa tể, nơi này hết thảy đều do vạn yêu môn nói đến tính. Vào thành đằng sau, Tạ Nguy Lâu thấy được một đầu vết rách to lớn, hạ hoàng một kiếm, không đơn thuần là bổ ra yêu quốc cửa lớn, càng giống là một kiếm đem yêu quốc chém thành hai nửa. Trong thành kiến trúc đông đảo, nhưng càng nhiều hơn chính là từng tòa cự hình sơn nhạc. Tòa thành trì này cực kỳ to lớn, sông núi, hồ nước, dòng sông, thảo nguyên, rừng rậm, cái gì cần có đều có. Có thể gặp đến thành bắc vị trí có một tòa cực kỳ to lớn sơn nhạc, thẳng vào cửu tiêu, thần bí khó lường. Ngọn núi kia bị đại trận phong tỏa, bên trong có thể thấy được rất nhiều kiến trúc, đó là vạn yêu môn tọa lạc chi địa, vạn yêu sơn. Bên trong yêu tộc đông đảo, có hóa hình có thì là duy trì bản thể. Nhìn thấy Tạ Nguy Lâu đằng sau, bọn chúng thân thể run lên, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, khó mà chống cự Tạ Nguy Lâu trên thân uy áp. Sau khi đi mấy bước, Tạ Nguy Lâu dừng lại bộ pháp, hắn nhìn về phía một vị yêu tộc, âm thanh lạnh lùng nói, chim đại bàng bộ tộc ở nơi nào? Vị yêu tộc đội bằng nói, tại khu vực đông bộ đại bằng sơn. Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về khu vực đông bộ bay đi. Chương 530, Đông Hải yêu sư, khiêu chiến bằng tộc. Chương 530, Đông Hải yêu sư, khiêu chiến bằng tộc vạn yêu sơn. Trong một tòa đại điện, yêu đạo không ngồi xếp bằng, đang tu luyện, trên người hắn khí tức cực kỳ hùng hồn, đã bước vào hóa rồng cảnh trung kỳ. Trước đó đi một chuyến Đông Hải, hay là có thu hoạch khổng lồ. Bất quá nghĩ đến tôn kia xương rồng thi hải, hắn hay là cảm thấy da đầu run lên, trước đó nếu không phải đảo mệnh kịp thời, hắn đã hủy diệt. Tên đang chết nọ, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi. Yêu đạo không nhìn thấy một câu, trong đại não hiện hiện Tạ Nguy Lâu khuôn mặt, liên tục hố hắn hai lần, cẩu vật kia thật không phải là người. Khởi bẩm thánh tử, thủ vệ truyền đến tin tức, có một tôn đại yêu xâm nhập yêu quốc. Ngoài điện, một thanh âm vang lên. Đại yêu? Cái gì đại yêu? Yêu đạo không thần sắc đạm mạc mở miệng. Nói là kêu cái gì yêu sư, đến từ Đông Hải, thực lực sâu không lường được, trên người yêu khí cực kỳ nồng đậm, huyết mạch chi lực rất đáng sợ. Ngoài điện thanh âm tiếp tục vang lên. Ân, đến từ Đông Hải, còn gọi yêu sư, khẩu khí cũng không nhỏ, đối phương ở nơi nào? Yêu đạo không đứng dậy. Cái kia yêu sư chính tiến về Đại Bằng Sơn. Đại Bằng Sơn? Vậy trước tiên để chim bằng bộ tộc thử một chút thủ đoạn của hắn, chúng ta xem kịch liền có thể. Yêu đạo không hứng hờ nói. Đại Bằng Sơn là một tòa to lớn màu vàng sơn nhạc, sơn nhạc bên trong cung điện vô số, kim quang lấp lóe, khí thế như hồng. Ngọn núi bị đại trận phong tỏa, phía trên dày đặc phù văn cổ lão, lộ ra không thể phá vỡ. Cái này Đại Bằng Sơn chính là chim đại bàng bộ tộc nơi nghỉ lại, chim đại bàng bộ tộc làm yêu tộc ngũ đại tộc đàn một trong, nội tình phi phàm, cường giả đông đảo. Cường giả yêu tộc đông đảo, trước đó hạ hoàng lên phía bắc, một thanh kiếm gỗ, trọng thương 13 vị thần đỉnh yêu tộc. Dưới mắt yêu quốc này bên trong, lại không chỉ 13 vị thần đỉnh yêu tộc, tối thiểu nhất đạt đến 15 vị, vẻn vẹn trước mắt Đại Bằng Sơn, liền có hai tôn thần đỉnh. Một tôn chính là Đại Bằng Vương, mặt khác một tôn thì là Bằng Hoàng. Cho tới nay, yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, yêu tộc đều chiếm thượng phong, cũng là có nguyên nhân cường giả yêu tộc sát thực rất nhiều. Tạ Nguy Lâu phi thân mà lên, đứng tại Đại Bằng Sơn tiền, hắn nhìn lướt qua trước mặt Đại Bằng Sơn, hờ hững nói, bản tọa tới đây, chim đại bàng bộ tộc vì sao không ra nên đón? Để cho ta chim bằng bộ tộc nên đón, ngươi cho rằng chính mình là ai? Đại Bằng Sơn nội, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Chỉ gặp một vị thân mang chiến giáp màu vàng, lưng đeo kim vũ xí nam tử tuổi trẻ bay ra ngoài, ở bên cạnh hắn còn đi theo bốn vị chim bằng bộ tộc thành viên. Ân. Khi vị nam tử này cảm giác được Tạ Nguy Lâu trên người yêu khí thời điểm, trong lòng không khỏi ngưng tụ, chợt cảm thấy một cỗ áp chế đánh tới, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Loại huyết mạch này áp chế, để tâm hắn kinh không gì sánh được. Kim sĩ đại bằng bộ tộc huyết mạch đẳng cấp cực cao, dạng gì yêu tộc mới có thể để cho hắn cảm thấy áp chế. Một bên bốn tôn chim bằng cũng là sắc mặt biến hóa, người trước mắt trên người yêu khí quá mức đáng sợ, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, ta là chim đại bằng bộ tộc Kim Vũ, ngươi là người phương nào? Hắn đã là huyền tướng cảnh đỉnh phong, phóng nhãn chim bằng bộ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn có thể xếp số 1. Tiểu bằng vương thiên phú bất phàm, nếu là không chết lời nói, bây giờ hẳn là cũng đạt đến huyền tướng cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng bước vào hóa rồng cảnh. Đáng tiếc đối phương chết tại hư thiên kiếm tràng, hiện tại chim bằng bộ tộc trong thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ nhất chính là hắn Kim Vũ. Tạ Nguy Lâu nhìn Kim Vũ một chút, một cỗ uy áp bộc phát, trực tiếp đem đối phương đẩy lui vài mét. Hắn hờ hững nói, chỉ là huyền tướng cảnh đỉnh phong, cũng dám ở nơi này mất mặt xấu hổ. Cút sang một bên. Kim Vũ ổn định thân thể đằng sau, sắc mặt hắn trầm xuống, các hạ tại ta Đại Bằng Sơn làm càn, có chút quá cuồng vọng, xem ra ta có cần phải lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Nói, hắn lập tức tế ra một thanh linh vũ màu vàng kiếm. sâu kiến, không biết sống chết. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Vũ bên người, hắn một phát bắt được Kim Vũ cổ. Người Kim Vũ thần sắc kinh hãi, căn bản không có ngờ tới chính mình sẽ bị dây lát chấn áp. Cái kia bốn tôn chim bằng cũng là biến sắc. Thứ không biết chết sống, cũng dám ở trước mặt ta sủa inh ỏi. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, trên người yêu khí càng thêm nồng đậm, sát ý cũng càng là đủ. Kim Vũ thân thể run rẩy, cố yêu khí này, để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn nghiêm nghị nói, nơi này là Đại Bằng Sơn, chính là ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc địa bàn, ngươi dám ở chỗ này đụng đến ta phải không? Vâng. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, trực tiếp đem Kim Vũ bóp thành một miệng, hắn hờ hững nói, nghiền chết một con kiến thôi, lại có thể thế nào đâu. Hắn lại đem Kim Vũ giết cái kia bốn tôn chim bằng thần sắc sợ hãi, nhao nhao lùi ra phía sau. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Đại Bằng Sơn, nghe nói chim bằng trong bộ tộc, Đại Bằng Vương thực lực không tệ, đi ra để bản tọa kiến thức một chút, nếu không bản tọa đánh nổ cái này Đại Bằng Sơn. Nói xong, hắn một bàn tay đánh ra đi, Đại Bằng Sơn đại trận hộ sơn, trong khoảnh khắc nứt ra, ngọn núi bị rung ra vết rách. Làm cản. Đại Bằng Sơn nội, một đạo thanh âm trầm vang lên, một tôn hóa rồng cảnh đỉnh phong Kim Sĩ Đại Bằng lao ra, nó huy động cánh, linh vũ màu vàng nổ bắn ra mà ra, hóa thành trăm chuôi cự kiếm màu vàng, đồng thời chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy chém tới cự kiếm màu vàng, trên người yêu khí bộc phát, trăm chuôi cự kiếm màu vàng bị đánh tan, từng mảnh lông vũ màu vàng bay múa. Hắn buông tay, thiện tay kẹp lấy một mảnh linh vũ. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt vung lên, linh vũ màu vàng nổ bắn ra mà ra, hóa thành một thanh màu vàng chằm đao, trong nháy mắt chém về phía tôn kia hóa rồng cảnh chim đại bàng. Ầm ầm, màu vàng chiến đao đánh xuống, tôn kia hóa rồng cảnh chim đại bàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đao chém thành hai khúc. Đại Bằng Sơn đại trận hộ sơn cũng bị một đao vênh bạo, ngọn núi xuất hiện vết rách to lớn, rất nhiều thảm thực vật hóa thành một biển. Vâng. Nhưng vào lúc này, sơn nhạc bên trong, một bàn tay lớn màu vàng nóng nô ra, trong nháy mắt chụp vào Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, cái này đại thủ vàng nóng lập tức bị đánh tan. Đại Bằng Vương xuất hiện tại sơn nhạc trước đó, hắn coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia kinh nghi. Trên thân người này yêu khí thật là nồng nặc, loại này yêu khí, hắn chưa bao giờ cảm giác qua, cho dù hắn có thần đỉnh cảnh tu vi, cũng là cảm thấy mấy phần kiềm chế. Tại hạ Đại Bằng Vương, không biết đạo hữu là? Đại Bằng Vương ôm quyền hỏi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Đại Bằng Vương, lạnh nhạt nói, bản tọa Đông Hải yêu sư, nghe nói Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc cường giả vô số, nhất là ngươi Đại Bằng Vương, càng là bất phàm, hôm nay bản tọa truyền tới để tìm ngươi lãnh giáo một chút. Đại Bằng Vương tu vi, trước đó mới thần đỉnh sơ kỳ, bây giờ lại là bước vào thần đỉnh trung kỳ. Trước đó Tống Thần Phong tấn cấp thần đỉnh thời điểm, còn từng vượt ngang 10 vạn dặm truy sát đối phương. Đại Bằng Vương có thể tại Tống Thần Phong truy sát bên dưới mạng sống, xác thực không đơn giản. Bất quá hôm nay, Đại Bằng Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Hải yêu. Đại Bằng Vương lông mày nhíu lại. Đông Hải giải đất kia, hắn cũng đi thăm dò qua vài lần, bên trong yêu thú đông đảo, cũng có một chút thượng cổ đại yêu nghe đồn, cực kỳ thần bí. Tạ Nguy Lâu quét Đại Bằng Vương một chút, có dám một trận chiến. Ngươi như thắng, bản tọa liền đem mệnh lưu lại, ngươi như thua, chết. Đại Bằng Vương trầm giọng nói, nếu yêu sư đạo hữu muốn luận bàn một chút, bản vương tự nhiên phục hồi. Thưa không một trận chiến. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xông vào thiên khung bên trong. Đại Bằng Vương nhìn thoáng qua Đại Bằng Sơn, sau đó giết vào Cửu Tiêu. Chương 531, nhường ngươi ba chiêu, không oán không kỷ. Chương 531, nhường ngươi ba chiêu, không oán không kỷ. Cửu Tiêu bên trong, Đại Bằng Vương tế ra một thanh màu vàng chiến kích, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, yêu sư đạo hữu, xin mời. Tạ Nguy Lâu chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc nói, ba chiêu. Ân. Đại Bằng Vương nghi ngờ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, để cho ngươi ba chiêu, có đúng không? Đại Bằng Vương trong mắt hàn mang lấp lóe, chiến kích nắm chặt, trên người chiến ý điên cuồng tăng vọt, yêu khí phóng lên tận trời, an mòn thiên cung, hung uy mười phần. Vâng. Chỉ gặp hắn chân đạp thiên bằng chín bước, hóa thành chín đạo tàn ảnh màu vàng, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt. Chiến kích chém vào mà ra, quang mang lấp lóe, uy thế bá đạo, muốn đem thiên khung vênh bạo. Mắt thấy một kích này vừa muốn bổ vào Tạ Nguy Lâu trên người thời điểm, Tạ Nguy Lâu thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài trăm thước, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa xuất hiện, hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, thần sắc tự nhiên nhìn xem Đại Bằng Vương, chiêu thứ nhất. Đại Bằng Vương ánh mắt ngưng tụ, làm Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc, tốc độ của hắn tự nhiên không chậm. Cho dù là huyễn hóa thân người, cũng có tuyệt thế thần tốc, thêm nữa thiên bằng chín bước, càng là có điện quang tốc độ. Kết quả hắn phát động công kích, lại ngay cả người này góc áo đều không có đụng phải, cái này khiến hắn có chút kinh hãi. Kim quang đài. Đại Bằng Vương ống tay áo vung lên, một trận kim quang chói mắt tràn ngập, chỉ gặp một cái màu vàng thần đài đột nhiên xuất hiện ở phía dưới. Thần đài đứng lặng tiểu thiêu, giống như một cái quảng trường màu vàng, phong tỏa thiên cung. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn xuống một chút, màu vàng thần đài ngay tại dưới chân hắn, trên thần đài dày đặc phù văn cổ xưa, mang theo phong cấm chi lực, chính lặng yên giam cầm thân thể của hắn. Thiên bằng chém. Đại Bằng Vương ném ra màu vàng chiến kích, nhanh chóng nắn ấn quyết, yêu lực nhao nhao rót vào màu vàng chiến kích bên trong. Giống. Màu vàng chiến kích chấn động, phù văn lấp lóe, một tôn Kim Sĩ Đại Bằng hình bóng xung ra, phát ra một đạo tiếng gào rú. Kim quang lóe mắt, chiến kích trong nháy mắt biến lớn, hóa thành ngàn mét trường, uy thế đáng sợ hơn. Vâng. Ngàn mét cự kích phong tỏa thiên cung, bổ ra Cửu Tiêu, đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Thiên khung bị một kích bổ ra một đạo vết rách to lớn, thật lâu khó mà khép lại. Tạ Nguy Lâu đứng tại màu vàng trên bàn, mắt thấy chiến kích chém xuống, hắn vẫn không có tránh né. Vâng. To lớn màu vàng chiến kích hung mãnh bổ vào Tạ Nguy Lâu trên thân, Tạ Nguy Lâu thân thể bị đánh thành hai nửa, tùy theo hóa thành xương mù tiêu tán tại nguyên chỗ. Ân. Phân thân. Đại Bằng Vương con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi cùng hắn đối thoại chỉ là phân thân. Vừa rồi ở vào hoàng kim trên đại yêu sư, có máu có thịt, cũng có thần hồn ba động, làm sao có thể là phân thân? Như đó là phân thân, như vậy bản tôn ở nơi nào? Còn lại một chiêu, một cái khác phương vị, Tạ Nguy Lâu hiện thân, mà không thay đổi nhìn xem Đại Bằng Vương. Đại Bằng Vương triệt để buông ra thần hồn, trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một tôn kim xí đại bằng. Liên tiếp hai chiêu đánh hụt, để hắn hiểu được, trước mắt yêu sư, so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn, nhất định phải dốc hết toàn lực mới được. Giống. Đại Bằng Vương phát ra một đạo tiếng gào rú, cánh vung lên, kim quang quét sạch thiên địa, uy áp chấn động cửu tiêu, khí tức kinh khủng hơn. Đại Bằng Dương cánh hận trời thấp. Đại Bằng Vương hét lớn một tiếng, tại vị trí mi tâm của hắn, một thanh cự kiếm màu vàng trong nháy mắt bay ra ngoài. Cự kiếm đứng lặng thương khung, quang mang lóa mắt, giống như một vòng liệt diễm, kiếm khí hung mãnh không gì sánh được, xé rách thiên khung, chém xuống một kiếm, giống như có thể khai thiên tích địa, tàn sát bát phương. Chém. Đại Bằng Vương hét lớn một tiếng, cánh vung dậy, mang theo cự kiếm chém về phía Tạ Nguy Lâu. Cự kiếm chém ra, vạn trượng kiếm khí bộc phát, kèm theo lấy thần đỉnh cảnh cường đại công kích linh hồn, cực kỳ hung lệ. Oanh! Vạn trượng kiếm khí trong nháy mắt bổ về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thiên bằng chín bước thi triển, thân thể hóa thành chín đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ so Đại Bằng Vương càng nhanh. Oanh! Cự kiếm chém xuống, thiên khung băng liệt, mặt đất bị đánh ra một đạo vết rách to lớn, một kiếm này uy thế không sai, nhưng là vẫn như cũ ngay cả Tạ Nguy Lâu góc áo đều không đụng tới. 300 mét bên ngoài, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa xuất hiện, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Đại Bằng Vương, lạnh nhạt nói, và chiêu đã qua. Đại Bằng Vương lơ lửng tại cửu tiêu bên trong, hắn nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi tại sao lại tộc ta thiên bằng chín bước? Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Đại Bằng Vương trước người, hắn đấm ra một quyền đi, yêu khí màu đỏ ngòm một phát, quyền ấn hoành tuyệt. Đại Bằng Vương căn bản không kịp tránh né, vô ý thức đem cánh lông vũ ngăn tại trước người, hắn cánh lông vũ cực kỳ cứng rắn, ngay cả chuẩn đạo khí đều có thể ngăn cản một phen. Vâng. Tạ Nguy Lâu nắm đấm trong nháy mắt đánh vào Đại Bằng Vương cánh lông vũ bên trên, cánh lông vũ màu vàng bị vênh bạo, quyền ấn xuyên thủng Đại Bằng Vương thân thể, một trận huyết vụ phiêu tán rơi rụng. A, Đại Bằng Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị đánh bay trăm mét, những nơi đi qua, huyết thủy chảy xuôi. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, ngập trời yêu khí bộc phát, hóa thành mấy trăm cây yêu khí tơ hồng. Xoẹt xẹt. Những yêu khí này tơ hồng lóe ra huyết mang, trong nháy mắt đem Đại Bằng Vương thân thể đâm xuyên, giống như dệt lưới bình thường, đem Đại Bằng Vương giam cầm tại thiên khung bên trong. Giống. Đại Bằng Vương phát ra một đạo tiếng gào thét, không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát, huyết dịch dọc theo yêu khí tơ hồng không ngừng chảy xuống. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc hướng đi Đại Bằng Vương, kẻ bại, chết. Đạo hữu, còn xin hạ thủ lưu tình. Đại Bằng trong núi, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, chỉ gặp một vị thân mang áo sợi vàng, mang theo kim vũ quan nam tử trung niên phi thân mà ra. Vị trung niên nam tử này chính là Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc người mạnh nhất, Bàng Hoàng, thần đỉnh hậu kỳ tu vi. Bàng Hoàng nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, tộc ta cùng đạo hữu không oán không cừu, còn xin đạo hữu hạ thủ lưu tình. Không oán không cừu. Tạ Nguy Lâu quét Bàng Hoàng một chút, một đạo pháp thân xuất hiện, trong nháy mắt thẳng hướng Bàng Hoàng, nắm chắc quả đấm, nắm đấm ngang qua mà ra. Không nể mặt mũi. Vậy cũng đừng trách bản hoàng không cho mặt ngươi. Bàng Hoàng sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý tràn ngập, lập tức huy quyền nên đón. Ầm ầm. Song quyền đụng nhau cùng một chỗ, một đạo tiếng oanh minh vang lên, lực lượng cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, thiên khung chấn động, không ngừng bạo liệt. Bành. Bàng Hoàng chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người nhất thời bị đẩy lui hơn trăm mét. Cái gì? Bàng Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết trước mắt chỉ là một đạo pháp thân, lại có thể đem hắn đánh bại hơn trăm mét, cái này khiến hắn cảm thấy hãi nhiên. Pháp thân đều đáng sợ như vậy bản tôn đâu? Bành. Tạ Nguy Lâu pháp thân vươn tay, yêu khí hóa thành một thanh chiến kích, hắn nắm chặt chiến kích, lại lần nữa thẳng hướng Bàng Hoàng. Bàng Hoàng không dám kinh thường, lập tức tế ra một thanh yêu đao, cùng Tạ Nguy Lâu pháp thân chém giết cùng một chỗ. Tạ Nguy Lâu không có nhìn nhiều, trực tiếp đi hướng đi vào Đại Bằng Vương trước mặt. Hắn đối với Đại Bằng Vương đầu lâu vươn tay, lực lượng thần hồn bộc phát, trong nháy mắt xâm nhập đối phương đại não, trực tiếp đúng Đại Bằng Vương tiến hành siêu hồn. Tạ Nam Thiên bỏ mình sự tình, nghe đồn là Đại Bằng Vương cách làm, hắn ngược lại là muốn nhìn việc này là thật hay giả. Chương 532, thống khổ như vậy. Thiện đưa ngươi vãng sinh chương 532, thống khổ như vậy. Thiện đưa ngươi vãng sinh mấy hơi đằng sau. Tạ Nguy Lâu đạt được tin tức mình muốn, sắc mặt lại là trở nên càng thêm âm trầm. Dựa theo Đại Bằng Vương linh hồn ký ức, Tạ Nam Thiên cùng 100.000 chấn Tây Quân, đúng là chết bởi hắn chi thủ. Nhan Vô Cấu xuất ra một kiện bảo vật, xin mời Đại Bằng Vương xuất thủ tru sát Tạ Nam Thiên. Đại Bằng Vương cũng không có cự tuyệt, Tạ Nam Thiên cùng 100.000 chấn Tây Quân, tức thì bị hắn hung tàn ngược sát, ép thành huyết vụ, toàn quân bị diệt. Người thật đáng chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, một quyền đánh phía Đại Bằng Vương đầu. Vành. Đại Bằng Vương đầu bị xuyên thủng, máu me tung tóe mà ra, thân thể run không ngừng, lộ ra vô cùng thống khổ. Tạ Nguy Lâu từ Đại Bằng Vương trong đầu cầm ra một viên yêu đan màu vàng, mặt lộ khát máu chi sắc, thống khổ như vậy sao? Vậy liền đưa ngươi đi vãng sinh. Vành. Nói xong, hắn một bàn tay đánh phía Đại Bằng Vương, trường ấn đánh vào Đại Bằng Vương trên thân thể, Đại Bằng Vương lập tức bị hoành thành một mịn, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Tạ Nguy Lâu nhặt lên một viên nhẫn chữ vật, lập tức nhìn về phía nơi xa đang cùng pháp thân chém giết Bằng Hoàng, trong mắt sát ý không giảm. Trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, bổ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào hóa rồng cảnh hậu kỳ. nguyên bản hắn chỉ tính toán giải quyết một chút yêu quốc nhân vật lợi hại, nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn diệt chim bằng bộ tộc.
Vâng.
Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt giết tới Bằng Hoàng sau lưng, một quyền đánh phía Bằng Hoàng phía sau lưng. Bằng Hoàng đang cùng Tạ Nguy Lâu pháp thân chém giết, cảm giác được Tạ Nguy Lâu giết tới, trong lòng của hắn ngưng tụ, lại không kịp tránh né.
Vâng.
Tạ Nguy Lâu nắm đấm hung hăng đánh vào Bằng Hoàng phần lưng, quyền ấn bá đạo, huyết quang lấp lóe, xuyên qua Bằng Hoàng thân thể, Bằng Hoàng xương cốt cùng nội tạng bị vênh bạo, một trận huyết thủy phun ra ngoài, nhuộm đỏ thiên cung. A Bằng Hoàng khuôn mặt dữ tợn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể giống như bao cắt bình thường, hướng về phía trước bay đi. Pháp thân nhanh chóng kết ấn, đưa tay một cái tứ phương ấn vênh ra ngoài, từ ấn hợp ấn, huyết quang chói mắt, đột nhiên đánh vào Bằng Hoàng phần bụng.
Bành!
Bằng Hoàng phần bụng bị vênh bạo, thân thể lại lần nữa bị xỏ xuyên, nội tạng cùng huyết nhục bẩy ra mà ra.
Chết!
Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, một cái bước xa, giết tới Bằng Hoàng phía trên. Nắm đấm lại lần nữa huy động, yêu khí tàn phá bừa bãi, một đạo càng thêm hung mãnh quyền ấn bộc phát, huyết mang đỏ trời, khát máu lóa mắt, đột nhiên đánh vào Bằng Hoàng trên đầu. Không Bằng Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng không có sức chống cự. Đầu của hắn trong chốc lát bị vênh bạo, thân thể cũng bị lực lượng cường đại ép thành một miệng, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Quyền ấn uy thế không giảm, đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất vênh ra một cái cự đại ngàn mét hố sâu. Đến tận đây, chim bằng bộ tộc hai vị thần đỉnh cảnh vẫn Tạ Nguy Lâu đưa tay, Bằng Hoàng yêu đan cùng nhẫn chữ vật bay vào trong tay hắn.
Xong.
Đại Bằng Vương cùng Bằng Hoàng bị hắn giết đồ chết tiệt này, hắn vậy mà giết tộc ta hai vị thần đỉnh cường giả. Tộc ta hao tổn hai vị thần đỉnh cường giả, về sau như thế nào tại yêu quốc đặt chân a? Mọi người liều mạng với hắn, là lớn Bằng Vương hòa Bằng Hoàng báo thù. Cường địch bức kích, vì sao vạn yêu môn cường giả không xuất thủ? Đại Bằng Sơn bên trên, rất nhiều chim bằng thần sắc hoảng sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nhưng càng nhiều là oán độc cùng căm hận. Yêu tộc nội bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, giết chóc thuộc về trạng thái bình thường. Những năm này bọn hắn chim bằng tộc đắc tội không ít yêu tộc, chính là có hai vị thần đỉnh cường giả tọa chấn, bọn hắn mới có thể không kiêng nể gì cả, mới có thể đứng hàng ngũ đại yêu tộc một trong. Nhưng là hiện tại, hai vị thần đỉnh chết, từ nay về sau, bọn hắn chim bằng tộc địa vị tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ngũ đại yêu tộc một trong xếp hạng cũng sẽ bị tước đoạt, thậm chí những cái kia cùng bọn hắn có thù yêu tộc cũng tới trả thù. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái này cái gì Đông Hải yêu sư. Đồ chết tiệt này, vì sao liền nhìn chằm chằm chim bằng tộc? Vì sao muốn đổ sát bọn hắn tộc đàn hai vị thần đỉnh cường giả? Ồn ào. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua phía dưới Đại Bằng Sơn, trong mắt huyết mang lấp lóe. Chỉ gặp hắn tiện tay nâng lên, một cây dấu tay màu máu xuất hiện, đem Đại Bằng Sơn phong tỏa.
Diệt.
Tạ Nguy Lâu chỉ điểm một chút bên dưới, dấu tay màu máu đột nhiên đánh vào Đại Bằng Sơn bên trên.
Ầm ầm.
Thiên địa chấn động, huyết quang chói mắt, Đại Bằng Sơn lập tức bị vênh bạo, phía trên yêu tộc toàn bộ bị vênh thành huyết vụ. Diệt đi chim bằng tộc đằng sau, Tạ Nguy Lâu trên người yêu khí không có chút nào yếu bớt, lộ ra cực kỳ hung lệ khát máu. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng hướng đông bộ một khu vực khác. Dựa theo Đại Bằng Vương ký ức, nơi đó là Khổng Tức bộ tộc nơi ở, Khổng Tức Sơn. Cùng lúc đó, vạn mét bên ngoài, yêu đạo không vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, lại là người tướng mạo thường thường ra hỏa làm sao như vậy tà dị đâu. Hiện tại đối với những này tướng mạo thường thường người, hắn kiêng kỵ nhất. Mấy gia hỏa này, thích nhất chính là giả heo ăn thịt hổ, cố ý làm ra một tấm không đáng chú ý khuôn mặt, nhìn cực kỳ tốt khí dễ, kết quả ai mẹ hắn đi trêu chọc, ai liền phải đem mệnh bước xuống. Thánh tử, sau đó nên làm cái gì? Yêu này sư tựa hồ muốn đi Khổng Tức Sơn. Một tôn thần đỉnh đại yêu đứng tại yêu đạo không bên người, thần sắc của hắn ngưng trọng không gì sánh được, yêu này sư có thể nhẹ nhõm chấn sát thần đỉnh hậu kỳ Bằng Hoàng, thực lực thật sự là đáng sợ. Yêu đạo không trầm giọng nói, mặc kệ, việc này chúng ta không dính vào, yêu này sư cho ta cảm giác cực kỳ không thích hợp, hay là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Có thể nhẹ nhõm nghiền sát thần đỉnh hậu kỳ, yêu này sư tối thiểu nhất cũng là thần đỉnh đỉnh phong, loại tồn tại này, tự nhiên không phải hắn có thể trêu chọc. Quy củ cũ, xu lợi tránh hại, gặp phải nguy hiểm liền né tránh, dạng này mới có thể sống đến càng lâu. Vị này thần đỉnh đại yêu nghe vậy, thần sắc do dự nói, nếu để cho hắn tiếp tục đổ sát xuống dưới, sợ là chúng ta yêu quốc nội tình sẽ giảm mất đi nhiều, mà ta vạn yêu môn cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Bây giờ toàn bộ trong yêu quốc, thần đỉnh có bao nhiêu vị? Tổng cộng lại cũng mới 15 vị thôi. Ngũ đại yêu tộc đều có 2 vị, mà bọn hắn vạn yêu môn thì là có 5 vị. Dưới mắt chim bằng tộc hủy diệt, hai vị thần đỉnh thân tử đạo tiêu, yêu quốc được cho tổn thương thảm trọng. Yêu này sư thủ đoạn như vậy hung tàn, tiếp tục đổ sát xuống dưới, đừng nói là còn lại tứ tộc đoán chừng bọn hắn vạn yêu môn cũng phải gặp phải một phen tẩy lễ. Yêu đạo không cười khẩy nói, yêu quốc nội tình giảm mất đi nhiều, vạn yêu môn chịu ảnh hưởng, cùng bản thánh tử có liên can gì? Năm đó phụ thân ta lúc rời đi, ta liền có thể kế thừa môn chủ vị trí, kết quả đây, ta vậy thúc thúc chiếm lấy vạn yêu môn, đem tất cả tài nguyên chiếm làm của riêng, bốn vị trưởng lão cùng các đại yêu tộc cũng nhao nhao duy trì hắn, căn bản không đem bản thánh tử để vào mắt, bản thánh tử ước gì bọn hắn đi chết đâu? Chớ nhìn hắn là vạn yêu môn thánh tử, nhưng là hắn tại vạn yêu môn cũng không quá lớn ngữ quyền. Những cái này thần đình trưởng lão dòng dõi, từ nhỏ đến lớn, căn bản không thiếu bất luận tài nguyên gì. Hắn đâu? Cũng chỉ là chỉ có một cái thánh tử danh hiệu thôi, trong môn căn bản sẽ không cho hắn cái gì tài nguyên tu luyện, hắn muốn tài nguyên, chỉ có thể chính mình đi cấp đoạn. Thư Thiên kiếm tràng, Bát Hoang Hải vực chi hành, vốn là mạo hiểm, nhưng là không có cách nào, hắn nhất định phải đi tranh một chuyến, bằng không mà nói, tu vi của hắn rất khó tăng lên. Bất quá chính là những năm này không có vượt qua cái gì tốt thời gian, điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành cảnh giác tính cách. Gặp chuyện không đúng, trực tiếp chạy trốn, chỉ cần giữ lại mạng nhỏ, chuyện còn lại đều là việc nhỏ, đây cũng là hắn đạo sinh tồn, dưới mắt có cường địch đến yêu quốc, hắn trốn đi là được. Vị này thần đỉnh đại yêu không khỏi rơi vào trầm mặc. Yêu đạo không dáng tươi cười nghiền ngẫm, trưởng lão muốn đi cản hắn, vậy ngươi liền chính mình đi thôi. Tha thứ bản thánh tử không phục bồi. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi. Ngăn cản một vị thần đỉnh cường giả, loại chuyện này cũng không tới phiên hắn một cái hóa rồng cảnh. Chương 533, nhục nhã bản tọa. Nhất thiết phải diệt tộc. Chương 533, nhục nhã bản tọa. Nhất thiết phải diệt tộc Vạn Yêu Sơn. Một khối thần bí bia cổ trước, một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt âm lãnh nam tử trung niên ngồi xếp bằng, trên người hắn tràn ngập một cỗ thần đỉnh đỉnh phong uy áp. Vị trung niên nam tử này chính là Vạn Yêu môn môn chủ, Yêu Dạ Vương. Yêu Dạ Vương là yêu đạo không thúc thúc, từng là Vạn Yêu môn đại hộ pháp. Từ yêu đạo không phụ thân tiên yêu hoàng rời đi đằng sau, Yêu Dạ Vương liền liên hợp Vạn Yêu môn bên trong mấy vị thần đỉnh, yêu quốc một chút cường tộc, cuối cùng ngồi lên môn chủ vị trí. Hắn còn giá không yêu đạo không quyền lực, làm cho cả Vạn Yêu môn chỉ nghe hắn một vương nói như vậy. Khởi bẩm Yêu Dạ Vương, cái kia yêu sư trấn sát đại bằng vương Hòa Bằng Hoàng, còn diệt đại bằng sơn, bây giờ chính chạy tới Khổng Tước Sơn, Khổng Tước bộ tộc đã phát tới cầu cứu. Một vị trưởng lão phi thân mà đến, vẻ mặt nghiêm túc đối với Yêu Dạ Vương hành lễ. Yêu Dạ Vương từ từ mở mắt, hờ hững nói, cái này Đông Hải yêu sư có thể giết đại bằng vương Hòa Bằng Hoàng, ngược lại là có chút thực lực, đã như vậy, chúng ta liền đi kiến thức một chút đi. Trước đó hạ hoàng đến yêu quốc, chỉ dùng một thanh kiếm gỗ, liền đem hắn cùng Vạn Yêu môn mấy vị thần đỉnh cảnh trọng thương. Lần này lại tới một người, hắn ngược lại là muốn nhìn, đối phương phải chăng có hạ hoàng như vậy thực lực đáng sợ. Cả đời này, từng có hai người cho hắn một loại tuyệt vọng cảm giác. Người thứ nhất chính là huynh trưởng của hắn, Thiên Yêu Hoàng. Hắn người huynh trưởng kia, kinh tài tuyệt diễm, quét ngang bát phương vô địch thủ, cuối cùng lên phía bắc, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ đối phương sống hay chết, cũng còn chưa biết, nhưng là tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn Yêu Dạ Vương đều là sống ở đối phương dưới bóng ma. Người thứ hai chính là Hạ Hoàng. Hạ Hoàng đi vào yêu quốc thời điểm, chỉ là sử dụng kiếm gỗ, liền để hắn không có chút nào sức chống cự. Hắn cái này thần đỉnh đỉnh phong tu vi, đối mặt Hạ Hoàng kiếm gỗ, kém chút thần hồn câu diệt, một khắc này, hắn thật cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Khổng Tước Sơn, đứng hàng yêu quốc khu vực đông bộ, ngọn núi to lớn, toàn thân xanh biếc, trên có suối phun thác nước, quang mang chiếu xạ, thải hồng điều hiện hiện, trong núi cây cối xanh ngắt, cây xanh vô số, sinh cơ mười phần, nhìn phi thường xinh đẹp. Tạ Nguy Lâu chắp tay đứng ở trong hư không, thần sắc đạm mạc nhìn phía trước Khổng Tước Sơn. Ngọn núi này mỹ cảnh không sai, chờ chút nếu là một bàn tay vỗ xuống, hẳn là sẽ càng thêm mỹ lệ đi. Ông. Nhưng vào lúc này, Khổng Tước Sơn đại trận hộ sơn khởi động, trực tiếp đem cảnh đẹp che lấp. Hai vị Khổng Tước bộ tộc thần đỉnh cảnh nam tử xuất hiện tại ngoài núi, một vị thần đỉnh sơ kỳ, một vị thần đỉnh trung kỳ. Khổng Tước bộ tộc, người mạnh nhất cũng mới thần đỉnh trung kỳ, trình thể nội tình còn không bằng chim bằng bộ tộc. Tại hạ Khổng Tước bộ tộc tộc trưởng, Khổng Linh. Không biết yêu sư đạo hữu đến ta Khổng Tước Sơn, cần làm chuyện gì? Vị kia thần đỉnh trung kỳ nam tử ôn quyền hỏi. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, như vậy cảnh đẹp, vậy mà lấy trận pháp che lấp, không để cho hắn tiếp tục xem. Rất tốt, không để cho ta nhìn, vậy ta sẽ phá hủy, ai cũng đừng nhìn. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nói, đã biết bản tọa đại danh, vậy ngươi liền nên biết ta tới đây làm gì. Khổng Linh con ngươi co rụt lại, hắn ngưng tiếng nói, yêu sư đạo hưu có thể giết đại bằng vương Hòa Bằng Hoàng, chiến lược ngập trời, ta Khổng Tước bộ tộc không phải đạo hưu đối thủ, chúng ta nhận thua. Ngay cả đại bằng vương Hòa Bằng Hoàng đều bị yêu này sư cường thế chấn sát bọn hắn Khổng Tước bộ tộc ở trước mặt đối phương, căn bản không đáng chú ý sơ ý một chút, toàn bộ Khổng Tước bộ tộc đều được hôi phi yên diệt. Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lùng nói, nhận thua. Tại bản tọa nơi này không có nhận thua, chỉ có nhận mệnh người, chết. Khổng Linh ánh mắt ngưng tụ, hắn hít sâu một hơi, mong rằng đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, ngươi là tại đục nhã bản tọa sao? Khổng Linh sửng sốt một giây, yêu sư đạo hữu ý gì? Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo nói, bản tọa từng nghe nói Khổng Tước bộ tộc bên trong có Khổng Tước đại minh vương, chính là thượng cổ phật mẹ, thực lực sâu không lường được, cũng có giới thánh nhân người thứ nhất Khổng Tuyền, ngũ sắc thần quang thuật hành tuyệt thiên địa vô địch thủ. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy Khổng Linh, ngươi Khổng Tước bộ tộc có chỗ dựa này, lại không nguyện ý cùng bản tọa luận bàn, đây không phải thành tâm đục nhã bản tọa sao? Diệt tộc, nhất định phải diệt tộc. Ngươi Khổng Linh thần sắc đọc lại, tiếp theo sắc mặt lại trở nên âm trầm không gì sánh được. Cái gì Khổng Tước đại minh vương? Cái gì Khổng Tuyên? Hắn Khổng Tước tộc căn bản không có cường giả như vậy. Yêu này sư rõ ràng chính là muốn đúng Khổng Tước bộ tộc độc thủ, cố ý bịa đặt không tồn tại nhân vật. Hắn xác thực đoán đúng Tạ Nguy Lâu chính là muốn đúng Khổng Tước tộc độc thủ. Nếu là Khổng Tước bộ tộc thật sự có hắn nói hai vị kia đại nhân vật, như vậy giờ phút này hắn Tạ Nguy Lâu căn bản sẽ không đến khiêu khích, trực tiếp đảo mệnh chính là mở miệng liền muốn diệt toàn tộc. Đạo hưu khẩu khí cũng không nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. "Veng." Một đạo yêu khí màu đen cổ sáng từ đằng xa đánh tới, yêu khí cổ sáng hóa thành một đầu màu đen đại đạo, ngang qua hư không. Trên đại đạo, Yêu Dạ Vương một bộ áo bào đen, chắp tay mà đi, trong mắt lóe ra huyết mang, khí tức trên thân cực kỳ hung lệ, hắn một bước ngàn mét, tốc độ cực nhanh. Trong mấy mắt, Yêu Dạ Vương đã đi vào Khổng Tước Sơn phía trên, bốn phía yêu khí ngưng tụ, hóa thành một tấm vương tọa màu đen, hắn tùy ý ngồi tại trên vương tọa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Bốn vị Vạn Yêu môn thần đỉnh xuất hiện, cung kính đứng tại Yêu Dạ Vương bên cạnh. Gặp qua Yêu Dạ Vương. Khổng Linh nhìn thấy Yêu Dạ Vương thời điểm, trong lòng thở dài một hơi, liền vội vàng hành lễ. Yêu Dạ Vương đã là thần đỉnh đỉnh phong, chiến lược ngập trời, hẳn là có thể đủ ngăn trở cái này Đông Hải yêu sư. Yêu Dạ Vương gật gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói, đều đi ra đi. Hưu. Ngay tại hắn vừa mới nói xong, ba cô yêu khí cường đại đánh tới, ba vị yêu tộc thần đỉnh xuất hiện. Ba vị này yêu tộc thần đỉnh cảnh, đến từ Lôi Cổ Điệu bộ tộc cùng Thanh Giao tộc, một vị thần đỉnh sơ kỳ, hai vị thần đỉnh trung kỳ. Gặp qua yêu dạ vương. Ba vị thần đỉnh cảnh đối với yêu dạ vương hành lễ. Khổng Linh nhìn thấy ba vị này thần đỉnh cảnh, trên mặt của hắn hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Tăng thêm ba vị này thần đỉnh cảnh, hắn một phương này liền có 10 vị thần đỉnh, yêu này sư lại như thế nào cường đại, cũng phải cân nhắc một chút. Lần này Thanh Giao tộc cùng Lôi Cổ Điểu tộc nguyện ý đến giúp đỡ, ngược lại là nhân tình to lớn, về sau được nhiều cùng hai tộc đi lại. Yêu Dạ Vương nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, cũng không gặp Hồ tộc cùng Thanh Loan bộ tộc tới đây à. Vũ Đại yêu tộc, Đại Bằng Điểu bộ tộc hủy diệt, Khổng Tước bộ tộc nguy cơ. Dưới mắt hắn tự mình đến này, Thanh Giao tộc tới, Hồ tộc cùng Thanh Loan bộ tộc nhưng không có đến, để hắn có chút không vui. Hắn nhìn về phía Lôi Cổ Điểu bộ tộc thần đỉnh cảnh, hắn biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây. Chim Bằng bộ tộc hủy diệt, Vũ Đại yêu tộc chống đi một chỗ ngồi, Lôi Cổ Điểu bộ tộc là muốn chiếm cứ vị trí này. Nếu Lôi Cổ Điểu bộ tộc tới, như vậy hắn cũng không để ý để Lôi Cổ Điểu bộ tộc bổ khuyết Chim Bằng bộ tộc vị trí. Nói nhảm nói xong, Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn về phía Khổng Linh, không nhìn thẳng Yêu Dạ Vương. Yêu Dạ Vương gặp Tạ Nguy Lâu không nhìn chính mình, trong mắt của hắn hàn mang lấp lóe, hờ hững nói, "Đạo hữu, nơi này là yêu quốc, là ta Vạn Yêu môn khống chế địa bàn, không tới phiên ngươi đến dương ai." Chương 534, Mục Nát Thảo Hủy Quang, không biết lượng sức. Chương 534, Mục Nát Thảo Hủy Quang, không biết lượng sức. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trên Yêu Dạ Vương, lông mày nhíu lại, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người đối phương, đưa tay chính là một cái to mồm vênh ra ngoài. Đùng! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Yêu Dạ Vương còn chưa kịp phản ứng, nửa gương mặt lập tức bị vênh bạo, sau lưng vương tọa bạo liệt, thân thể giống như đạn pháo bay ra 300 mét. Mà cái kia bốn vị đứng tại Yêu Dạ Vương bên người thần đỉnh cảnh, cũng bị một cố cường đại lực lượng tung bay hơn 100 mét. Tạ Nguy Lâu đứng tại Cửu Tiêu bên trong, thần sắc đạm mạc nói, ưa thích ở trên cao nhìn xuống nhìn người. Cho ngươi mặt mũi. 300 mét bên ngoài, Yêu Dạ Vương bụm mặt, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm, trên người yêu khí triệt để bộc phát, bộ mặt thương thế trong khoảnh khắc khôi phục, hắn tức giận nói, đồng loạt ra tay, đem hắn trấn sát. Nói xong, hắn tế ra một tôn Long Văn Hắc Đỉnh, Long Văn này Hắc Đỉnh, phẩm cấp bất phàm, chính là một kiện nửa bước đạo khí. Yêu Dạ Vương ấn quyết nắn, Long Văn Hắc Đỉnh bộc phát chói mắt hắc quang, cổ lão uy áp khôi phục, trong nháy mắt trấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Xuất thủ. Khổng Linh các loại chín vị thần đỉnh cảnh cũng không có do dự, nhao nhao tế ra bảo vật, cường đại công kích, đồng thời đánh phía Tạ Nguy Lâu. Cổ mục hình quang, không biết lượng sức. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, chỉ gặp hắn tiện tay rũ ra, chấn khí thuật thi triển, oanh sát mà đến Long Văn Hắc Đỉnh, trong nháy mắt bị trấn áp. Ầm ầm. Long Văn Hắc Đỉnh lơ lửng tại trước người hắn, thân đỉnh Long Văn lấp lóe, uy áp cường đại, ngăn trở chín đạo thần đỉnh công kích. Làm sao có thể? Hắn càng hợp trấn áp ta bảo vật Yêu Dạ Vương sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tế luyện Long Văn Hắc Đỉnh nhiều năm, ôn dưỡng nhiều năm, đỉnh này sớm đã nhận hắn làm chủ. Trong đỉnh có linh hồn lạc ấn của hắn, hắn nếu không chết, linh hồn lạc ấn liền sẽ không bị xóa đi, ngoại nhân căn bản đoạt không đi đỉnh này. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại cảm giác được mình cùng Long Văn Hắc Đỉnh triệt để cắt đứt liên lạc. Trong đỉnh linh hồn lạc ấn cũng không bị xóa đi, nếu là linh hồn lạc ấn bị xóa đi, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, sẽ còn nhận một chút phản vệ. Hiện tại Long Văn Hắc Đỉnh là bị một loại lực lượng thần bí nào đó trấn áp. Tiếp tục xuất thủ. Yêu Dạ Vương quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt huy quyền thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, nếu bảo vật sẽ bị trấn áp, vậy liền lấy thân là khí, lấy lực phá pháp. Cái kia chín vị yêu tộc thần đỉnh cảnh lại lần nữa thôi động bảo vật, đáng sợ hơn công kích bộc phát. Chớp mắt, Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, ống tay áo vung lên, Long Văn Hắc Đỉnh lập tức đánh phía chín vị yêu tộc thần đỉnh. Cổ đỉnh khôi phục, hung uy bá đạo, oanh sát đi ra trong nháy mắt, giống như thiên thạch va chạm, mang theo lực lượng hủy diệt. Ầm ầm. Long Văn Hắc Đỉnh đánh sơ sát chín vị thần đỉnh công kích, hung mạnh đánh vào trên người bọn họ, một trận tiếng bạo liệt vang lên, chín vị yêu tộc thần đỉnh cảnh trực tiếp bị đụng thành huyết vụ. Nhưng bọn hắn cũng không hủy diệt, thần hồn vẫn tồn tại như cũ. Cùng lúc đó, Yêu Dạ Vương đã huy quyền giết tới, quyền ấn màu đen huyền tuyệt, thẳng đến Tạ Nguy Lâu đầu lâu. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, đưa tay một quyền nên đón. Bành! Nắm đấm đụng nhau, phát ra một đạo chói hai tiếng vang mình, Yêu Dạ Vương một cánh tay trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vụ, thân thể của hắn lập tức bị đánh bay. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt giết tới Yêu Dạ Vương trước người, nhấc chân đá ngang, hướng về đối phương đầu lâu hành kích mà ra. Yêu Dạ Vương sắc mặt đột biến, căn bản trốn không thoát, hắn lập tức đem còn sót lại cánh tay ngăn tại trước người. Bành! Tạ Nguy Lâu một cước đánh vào Yêu Dạ Vương trên cánh tay. Yêu Dạ Vương cánh tay nứt ra, thân thể bay ngược 100 mét, trong miệng phun ra máu tươi, thần sắc hãi nhiên không gì sánh được. Nhục thân chi lực của hắn, phóng nhãn yêu tộc bên trong, tuyệt đối xem như đỉnh tiêm, liền nói khí đều có thể ngạnh kháng một hai. Nhưng là đối mặt yêu này sư công kích, hắn vậy mà ngăn không được, vậy mà liên tiếp gãy mất hai cánh tay, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Vạn yêu ấm. Yêu Dạ Vương quát lạnh một tiếng. Một tôn yêu khí nồng đậm huyết sắc bảo ấm xuất hiện trước người, bảo ấm phía trên dày đặc phù văn màu máu, kèm theo lấy chân áp, luyện hóa chi lực, uy áp bất phàm, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Cái này bảo ấm cực kỳ không đơn giản, chính là Vạn Yêu môn đạo khí, ấm này vừa ra, có thể nuốt nạp thiên địa, luyện hóa vạn vật, bá đạo không gì sánh được. Yêu này sư có thể trấn áp nửa bước đạo khí, hắn ngược lại là muốn nhìn, đối phương có thể hay không trấn áp chân chính đạo khí. Ông. Yêu Dạ Vương hai tay nhanh chóng mọc ra, hắn năng ấn quyết, đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn con quạ màu đen cùng nhau. Tại con quạ này tương xuất hiện thời điểm, trên người hắn khí tức tăng cường gần gấp đôi. Đi. Yêu Dạ Vương huy động cánh tay, yêu ấm trong nháy mắt bị lớn, hướng về Tạ Nguy Lâu trấn áp tới. Miệng ấm tràn ngập thôn vệ, trấn áp, luyện hóa chi lực, thiên địa linh khí bốn phía bị điên cuồng đặt vào trong đó, giống như có thể thôn phệ thiên địa, uy thế cực kỳ khủng bố. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, Long Văn Hắc Đỉnh lập tức đánh phía Vạn Yêu Ấm. Ầm ầm. Tại Long Văn Hắc Đỉnh cùng Vạn Yêu Ấm va chạm trong nháy mắt, Long Văn Hắc Đỉnh bỗng nhiên bạo liệt, bên trong linh hồn lạc ấn hóa thành một mịn, nửa bước đạo khí tại đạo khí trước mặt căn bản không đáng chú ý phốc. Tại Long Văn Hắc Đỉnh bạo liệt thời điểm, Yêu Dạ Vương nhận lấy phản vệ, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt càng thêm ván độc, nghiêm nghị nói, đi chết đi. Vâng. Vạn Yêu Ấm uy thế lại lần nữa tăng gọn, phù văn lấp lóe, huyết quang bao phủ thiên địa, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Chấn. Tạ Nguy Lâu tiện tay rôi ra, khẽ nhả một chữ. Nguyên bản còn uy thế kinh khủng Vạn Yêu Ấm, trong khoảnh khắc bị chấn áp, uy thế toàn bộ thu liễm, gãy mất cùng Yêu Dạ Vương liên hệ, không nhúc nhích lơ lửng tại Tạ Nguy Lâu trước người. Ngay cả liền nói khí đều có thể chấn áp Yêu Dạ Vương thấy thế, không khỏi toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Vạn Yêu Ấm, đây chính là có chủ đạo khí, so nửa bước đạo khí không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, vậy mà cũng bị chấn áp. Vật này không sai. Tạ Nguy Lâu đánh giá một câu, ngón tay đối với Vạn Yêu Ấm nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Vạn Yêu Ấm uy thế lại lần nữa bộc phát, miệng ấm nhắm ngay Yêu Dạ Vương, một đạo cột ánh sáng màu máu trong nháy mắt oanh sát mà ra. Không tốt, Yêu Dạ Vương vừa nói ra hai chữ, ngực liền bị cái kia đạo cột ánh sáng màu máu trực tiếp xuyên thủng, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, nội tạng bạo liệt. Hồn kích. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thần hồn chấn động, một đạo hung lệ công kích linh hồn, lặng yên không tiếng động đánh phía Tạ Nguy Lâu. Còn lại 9 vị thần đỉnh cảnh thần hồn cũng trong nháy mắt này, đồng thời nhào về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, tiện tay vung lên, Vạn Hồn Tiên xuất hiện trước người. Ông. Vạn Hồn Tiên lóe ra hắc quang, uy áp bộc phát, Yêu Dạ Vương công kích linh hồn bị đánh tan. Không tốt, cái này đây là trôi kia Vạn Hồn Tiên. Cái kia 9 vị thần đỉnh cảnh thần hồn vừa tới gần Tạ Nguy Lâu, nhìn thấy Vạn Hồn Tiên thời điểm, bọn hắn phát ra hoảng sợ thanh âm, đội vàng lui lại. Cái này Vạn Hồn Tiên, vì sao ở đây trong tay người? Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lùng nói, các vị đạo hữu, nhập chúng ta Hoàng Tiên một lần. Vâng. Vạn Hồn Tiên bộc phát kinh khủng thôn vệ chi lực, trực tiếp đem 9 đạo thần hồn phong tỏa. Chương 535, khủng tước nhất tộc. Hôi Phi Yên Diệt chương 535, khủng tước nhất tộc. Hôi Phi Yên Diệt không chín đạo thần hồn phát ra hoảng sợ thanh âm, trong nháy mắt bị đặt vào Vạn Hồn Tiên, thành Vạn Hồn Tiên một bộ phận. Vạn Hồn Tiên lóe ra hắc quang, nhan sắc càng thêm thâm thúy. Địa ngục trống rỗng, không bằng tới chúng ta hoàng trong cờ làm minh đệ. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc. Vạn Hồn Tiên vậy mà tại trong tay ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Yêu Dạ Vương thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Đối với cái này Vạn Hồn Tiên, hắn tự nhiên không xa lạ gì, mấy năm trước liền có một vị ngoan nhân nắm lấy Vạn Hồn Tiên giết vào yêu quốc, không ai cản nổi, cực kỳ đáng sợ. Trước đó vài ngày, nghe đồn lại có một cái gọi Phạm Vô Cứu ra hỏa cầm trong tay Vạn Hồn Tiên, tàn sát rất nhiều yêu tộc. Vì sao hiện tại cái này Vạn Hồn Tiên lại xuất hiện tại một vị yêu tộc trong tay? Cái này Vạn Hồn Tiên chẳng lẽ lại là đại lượng luyện chế? Hay là nói, cái này Vạn Hồn Tiên truyền cho người khác nhau? Cũng hoặc là, từ đầu đến cuối đều là một người sử dụng. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra một tia vẻ không vui, ngu xuẩn một cái, bản tọa vừa rồi đã nói, ta đây là nhân hoàng tiên, không phải cái gì Vạn Hồn Tiên. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, Vạn Yêu Ấm đột nhiên đánh phía Yêu Dạ Vương. Yêu Dạ Vương trong lòng ngưng tụ, vô ý thức muốn tránh né. Ông. Vạn Hồn Tiên lóe ra hắc quang, bộc phát một cỗ chấn hồn chi uy, trực tiếp đem hắn chấn áp. Cái này khiến Yêu Dạ Vương cảm thấy rùng mình, trên người hắn bộ xuất hiện một bộ chiến giáp màu đen, đem thân thể bảo vệ. Bành. Vạn Yêu Ấm đánh vào Yêu Dạ Vương trên thân thể, chiến giáp màu đen bạo liệt, Yêu Dạ Vương bị đánh bay 500m, thân thể đứt ra, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, trực tiếp bị thương nặng. Tạ Nguy Lâu ngón tay vung lên, Vạn Yêu Ấm đi vào trước người, miệng ấm lại lần nữa bộc phát một đạo hủy thiên diệt địa cột ánh sáng màu máu. Cột ánh sáng màu máu hung lệ không gì sánh được, trong nháy mắt đánh phía Yêu Dạ Vương đầu lâu. Xoẹt. Yêu Dạ Vương còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu liền bị cột ánh sáng màu máu xuyên thủng, óc cùng huyết dịch phun ra ngoài, để mặt mũi của hắn trở nên không gì sánh được dữ tợn, vốn là bị thương nặng, giờ phút này thương thế càng nghiêm trọng hơn, lực lượng trăm không còn một. A, Yêu Dạ Vương phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Đây là đạo của hắn khí, lại trái lại đối với hắn phát động công kích, hết lần này tới lần khác uy thế này so với hắn chính mình sử dụng còn muốn đáng sợ, cái này để hắn cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mệnh thật to lớn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Yêu Dạ Vương, trên mặt hiện hiện một vòng khát máu dáng tươi cười. Vũ Tiên Sinh chân khí thuật, xác thực cực kỳ không đơn giản. Giờ phút này lấy chân khí thuật khống chế đạo khí, có khả năng phát huy ra uy thế, so tình huống bình thường sử dụng đạo khí đáng sợ hơn. Dù sao cũng là đạo khí, phẩm cấp cực cao, cho dù là thần đỉnh cảnh, đều khó mà chân chính phát huy ra đạo khí uy thế, chân khí thuật thì là có thể vượt qua vấn đề này, liền rất biến thái, khó trách Tứ Tiên Sinh muốn để hắn đi tìm Ngũ Tiên Sinh học tập. Giống. Yêu Dạ Vương gào thét một tiếng, qua đen huyền tương trở lại thể nội, hắn trong nháy mắt hóa thành một cái con quạ màu đen, hướng về phía chân trời phóng đi. Hắn đã gặp trọng thương, căn bản đánh không thắng cái này yêu sư, giờ phút này nên mà bệnh. Trốn được sao? Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười lạnh lùng, ống tay áo huy động, Vạn Hồn Tiên xông vào cửu tiêu, chấn áp chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem thiên địa phong tỏa. Ông. Vạn Yêu Ấm tùy theo hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Yêu Dạ Vương phía trên, hung mãnh oanh kích xuống. Bành. Vạn Yêu Ấm hung hăng đánh vào Yêu Dạ Vương phần lưng, khiến cho thiên khung chấn động. A, Yêu Dạ Vương kêu thảm một tiếng, trên người lông vũ bị oanh bạo, hai cánh bị ép thành huyết vụ, thân thể nứt ra, hướng về mặt đất rơi xuống. Tạ Nguy Lâu vươn tay, cây cung màu vàng xuất hiện ở trong tay. Chấn khí thuật thi triển, cây cung màu vàng lóe ra quang mang chói mắt, uy thế điên cuồng khôi phục, khiến cho chung quanh thiên địa không ngừng chấn động. Hắn kéo động dây cung, chân đạp dương cung, yêu khí ngưng tụ thành một cây huyết sắc mũi tên, đem Yêu Dạ Vương khóa chặt. Chết. Tạ Nguy Lâu buông tay, huyết sắc mũi tên bắn ra, phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng, trong chốc lát xuyên thủng yêu dạ vương thân thể. Không yêu dạ vương phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, thân thể bỗng nhiên nổ thành huyết vụ, một đạo màu đen tàn hồn xuất hiện, hướng về nơi xa bỏ chạy. Ông, vạn hồn phiên sớm đã đang chờ đợi, thôn vệ chi lực bộc phát, trực tiếp đem vạn yêu vương tàn hồn thôn vệ. Tạ Nguy Lâu vươn tay, bốn phía trong huyết vụ, 10 viên yêu đan cùng 10 viên nhẫn chữ vật bay đến trước mặt hắn. Lần này thu hoạch to lớn. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, đem yêu đan cùng nhẫn chữ vật thu lại đằng sau, hắn vừa nhìn về phía dưới Khổng Tức Sơn, trong mắt hiện một vòng vẻ trầm tư. Nhìn thấy Khổng Tức Sơn, kỳ thật hắn nghĩ tới chính là Nhan Vô Cấu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Nhan Vô Cấu chết có chút không đúng. Tên kia làm nhiều năm như vậy lão lục, thủ đoạn cũng không ít, Bắc U chi hành, đối phương lại tùy tiện chết, vấn đề này càng nghĩ càng không đúng. Nhan Vô Cấu cậy vào là cái gì? U Sơn động thiên vị kia ưu chủ, hóa rồng cảnh định phong tu vi, đem một vị hóa rồng cảnh định phong xem như cậy vào, cái này không có vấn đề gì, nhưng là đúng Nhan Vô Cấu loại kia lão lục mà nói, liền có một ít vấn đề. Bèn, Tạ Nguy Lâu vươn tay, từ vạn hồn phiên bên trong kéo ra khổng linh thần hồn, hắn trực tiếp tiến hành siêu hồn. Sau một lát, Tạ Nguy Lâu đem khổng linh thần hồn ném vào vạn hồn tiên, Tiếu Dung Sâm lạnh nói, ta liền nói hắn không dễ dàng chết như vậy. Dựa theo khổng linh ký ức, Nhan Vô Cấu xác thực không có chết. Bác hẹn Hò Minh trước đó, Nhan Vô Cấu tận lực đã chú ý hồn, để hồ tộc nữ tử đem nó thần hồn đưa đến Khổng Tức bộ tộc. Cuối cùng Khổng Tức bộ tộc vì đó luyện chế ra nhục thân, đối phương hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Bất quá Nhan Vô Cấu giờ phút này không tại yêu quốc, mà là tại huyết vực. Khổng Tức bộ tộc, hồi phi yên diệt. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa kéo động dây cung, huyết sắc mũi tên nổ bắn ra mà ra, đánh vào Khổng Tức Sơn bên trên. Khổng Tước Sơn đại trận hộ sơn bị xuyên thủng, to lớn sơn nhạc bạo liệt, đá vụn bay ra, khói đặc quần quần thẳng vào cửu tiêu. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn thoáng qua, sau đó đem vạn hồn phiên cùng cây cung màu vàng thu hồi. Vạn yêu ấm bay đến trước mặt hắn, hắn trực tiếp xóa đi phía trên linh hồn là cấn, vật này không tệ, có thể thu lại. Thu hồi vạn yêu ấm sau, Tạ Nguy Lâu liền phi thân rời đi, thẳng đến yêu quốc tây bộ khu vực. Tây bộ khu vực là hồ tộc, thanh loan bộ tộc nơi nghỉ lại. Tạ Nguy Lâu dự định đi trước thanh loan bộ tộc nơi ở, kết quả hắn còn chưa tới gần thanh loan bộ tộc, liền có một vị thân mang trường bào màu xanh lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Yêu sư đạo hữu, xin dừng bước. Áo xanh lão nhân vội vàng mở miệng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía áo xanh lão nhân, lạnh nhạt nói, thần đình hậu kỳ, thanh loan bộ tộc gia hỏa. Áo xanh lão nhân thi lễ một cái, thần sắc nói nghiêm túc, lão hủ thanh loan bộ tộc tộc trưởng, thanh tiêu tử. Cho nên, Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, bất vi sở động. Thanh tiêu tử lập tức nói, đạo hữu, ta biết ngươi đến yêu quốc, là vì khiêu chiến các tộc thần đình, ta chính là thanh loan bộ tộc người mạnh nhất, ở trước mặt ngươi, căn bản không đáng chú ý, mong rằng thủ hạ ngươi lưu tình. Sau khi nói đến đây, hắn lấy ra một viên nhẫn chứa vật đưa cho Tạ Nguy Lâu, trong này có 300 gốc ngàn năm linh thảo, 20 cây vạn năm linh thảo, thậm chí còn có một gốc 50,000 năm bảo dược, mong rằng đạo hữu dơ cao đánh khẽ. Tạ Nguy Lâu thấy thế, trong lòng có chút quái dị, lại là bất động thanh sắc thu hồi nhẫn chứa vật, lạnh nhạt nói, tu luyện giới không đơn thuần là chém chém giết giết, còn giảng đạo lý đối nhân xử thế, thanh tiêu tử đạo hữu có lòng. Nói, liền đổi một cái phương vị, hướng về hồ tộc địa bàn bay đi. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cơ bản đạo lý thôi. Chim bằng tộc cùng Khổng Tức tộc là nhất định phải diệt về phần còn lại tộc đàn, tự nhiên không cần đuổi tận giết tuyệt. Thanh tiêu tử bước một cái mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, còn tốt, lao hủ thành công. Chương 536, bia cổ lưu danh, một cái điều chữ chương 536, bia cổ lưu danh, một cái điều chữ hồ tộc, ở tại yêu quốc tây bộ Hồ Kỳ Sơn. Yêu quốc đông bộ chém liết, hồ tộc cường giả đã cảm giác được, thời khắc này Hồ Kỳ Sơn, thảo mục giai binh, chúng yêu ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chim bằng bộ tộc, Khổng Tước bộ tộc, liên đối bạn yêu môn môn chủ cùng bốn vị thần đỉnh đều bị tru sát. Dưới mắt cái kia Đông Hải yêu sư chính chạy hồ tộc mà đến, bọn hắn sau đó nên như thế nào ngăn cản đối phương? Vâng. Đột nhiên, đại trận hộ sơn chấn động, Tạ Nguy Lâu chắp tay xuất hiện tại Hồ Kỳ Sơn phía trên. Hắn coi thường lấy Hồ Kỳ Sơn, bên trong có rất nhiều yêu tộc, chính tâm thần bất định bất an, vô cùng hoảng sợ. Ân. Nhìn một cái, Tạ Nguy Lâu ngược lại là thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là trước đó Bắc Hẹn Hò Minh gặp phải vị kia hồ yêu, yêu yêu. Yêu sư đạo hữu, ta hồ tộc không có người có thể đánh với ngươi một trận, ngươi nếu thật muốn một trận chiến, lão hủ có thể đem mệnh cho ngươi, chỉ cầu ngươi không cần diệt ta hồ tộc. Hồ tộc một vị lão nhân lưng còng sử lấy quải trượng đi tới, hắn là hồ tộc người mạnh nhất, thần đỉnh hậu kỳ tu vi. Trước đó hồ tộc không có đi giúp Khổng Tức bộ tộc, chính là hắn cảm giác sẽ có đại phiền toái, không dám tùy tiện đi trêu chọc, không nghĩ tới đại phiền toái này hay là đã tìm tới cửa. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị này hồ tộc lão nhân, lạnh nhạt nói, bản tọa cũng không phải là thị sắt thành tính người, bất quá nếu đều đi vào Hồ Cựu Sơn đạo hữu cũng không thể để cho ta tay không mà về đi. Hồ tộc lão nhân nghe vậy, lại là trong lòng hơi động, hắn liền vội vàng hỏi, đạo hữu cần gì, cứ nói đừng ngại. Hắn lo lắng nhất chính là yêu này sư trực tiếp đúng Hồ Kỳ Sơn hạ sát thủ, hiện tại xem ra, yêu này sư tựa hồ có ý khác. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, 300 gốc ngàn năm linh thảo, 20 cây vạn năm linh thảo, một gốc 50,000 năm bảo dược, đạo hữu nếu là có thể lấy ra, bản tọa tự nhiên có thể rời đi. Dựa theo đại bằng vương ký ức, trong hồ tộc hình như có một gốc thần thụ, trái cây cùng rễ cây, có thể luyện chế thành tuyệt thế đan dược, có thể cân nhắc một phen. Hồ tộc lao nhân nghe vậy, vội vàng nói, ta hồ tộc có một gốc thần thụ, tên là Khổ Tình cây, trưởng thành đến nay cũng có 100,000 năm. Khổ tình cây kết trái cùng khổ tình cây rễ cây đều có hiệu quả, đạo hữu nếu là cần, lão hủ cho ngươi 3 viên khổ tình quả, một đoạn 100,000 năm rễ cây, tuyệt đối siêu việt ngươi lời nói bất luận cái gì bảo dưỡng. Tạ Nguy Lâu gặp vị lão nhân này như vậy thượng đạo, hắn cười gật đầu nói, đạo hữu thông thấu, thành giao. Đa tạ đạo hữu. Hồ tộc lão nhân sau khi nghe xong, trong lòng thở dài một hơi, ống tay áo của hắn bung lên, ba viên huyết sắc trái cây, một đoạn dài một thước huyết sắc rễ cây bay về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay thu hồi khổ tình quả cùng khổ tình rễ cây, sau đó nhìn về phía Yêu Yêu, cười nói, ta xem nữ tử này cùng ta có chút duyên phận, giống như là một vị cố nhân, nhìn hồ tộc hảo hảo bồi dưỡng. Tiểu hồ ly, hảo hảo tu luyện. Hắn lại cho Yêu Yêu truyền âm, sau khi nói xong, liền phi thân rời đi. Đạo thanh âm này là vị công tử kia Yêu Yêu chấn động trong lòng, đáy mắt chỗ sâu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tạ Nguy Lâu thanh âm, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Chính là trước đó để nàng đến yêu quốc vị công tử kia, đối phương vậy mà đi tới yêu quốc, hơn nữa còn biến thành một tôn đại yêu, tại đại sát tứ phương. Hồ tộc đám người kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu bóng lưng. Cái phản ứng đằng sau, bọn hắn lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, tôn này sát thần vậy mà liền dạng này rời đi. Yêu Yêu. Hồ tộc đám người vừa nhìn về phía Yêu Yêu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vừa rồi yêu này sư nói Yêu Yêu cùng hắn hữu duyên, giống hắn cố nhân. Yêu Yêu cứ thế tại nguyên chỗ, không nói một lời. Có lẽ hồ tộc lão nhân nhìn về phía Yêu Yêu, mặt lộ vẻ suy tư. Hôm nay yêu này sư đột nhiên rời đi, có lẽ không đơn thuần là bởi vì hồ tộc cho khổ tình quả cùng khổ tình dễ gây, có thể là bởi vì Yêu Yêu. Xem ra, về sau được thật tốt bồi dưỡng một chút Yêu Yêu. Vạn Yêu Sơn. Rất nhiều vạn yêu môn đệ tử, thần sát hoảng sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu, căn bản không dám tới gần. Tạ Nguy Lâu chắp hai tay sau lưng, không nhìn chung quanh vạn yêu môn đệ tử, thần sắc đạm mạc hướng đi một khối bia cổ. Bia cổ bất phàm, kèm theo lấy một cỗ hoang cổ chi khí, tuyệt đối là một kiện kỳ vật. Bia cổ phía trên có ba cái thần bí cổ lão chữ lớn, Thiên Yêu Bia. Cơ tiểu, Thiên Yêu Hoàng, Hạ Hoàng. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Thiên Yêu Bia, cái này trên bia cổ có 7-8 cái danh tự, Cơ tiểu cùng Hạ Hoàng danh tự, ngay tại trong đó. Cái này Cơ tiểu tên, trước đó tại Đông Chu thời điểm, hắn ngược lại là tại Phương Đông Lâu nghe qua. Đối phương hư hư thực thực chính là xuất hiện ở trên trời Khải Thành vị kia gọi là Cơ Cửu lão nhân, đó là cái sâu không lường được đại năng. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, tiện tay tế ra một thanh trường kiếm, nhanh chóng ở trên trời yêu trên tấm bia lưu lại một chữ, "Điểu". Lưu xong chữ đằng sau, trên mặt của hắn hiện hiện một vòng dáng tươi cười, lộ ra phi thường hài lòng, trực tiếp thu hồi trường kiếm, phi thân rời đi. Hôm nay giết yêu đủ nhiều không nên tiếp tục chém yêu, dù sao hắn cũng không phải cái gì thị sắt thành tính người. Sau đó phải đi chằm ma, thuận tiện nhìn xem Nhàn Quân Lâm phải chăng còn tại ma tộc. Hô bạn yêu môn đệ tử gặp Tạ Nguy Lâu rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, xem ra yêu này sư hôm nay rất đủ, không muốn tiếp tục chu diện. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, bọn hắn tại trong mắt đối phương, giống như sâu kiến bình thường nhỏ bé, căn bản không đáng đối phương động thủ đổ sát. Đi xem hắn một chút lưu lại chữ gì. Vạn yêu môn chúng đệ tử vội vàng đi hướng Thiên Yêu Địa, ngược lại là hiếu kỳ, yêu này sư sẽ lưu lại chữ gì? Điều? Ý gì? Vạn yêu môn chúng đệ tử trợn mắt hốt mồm, căn bản không biết đây là ý gì. Chữ này chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa phải không? Đúng vào lúc này, Yêu đạo không cùng vị kia thần đỉnh trưởng lão xuất hiện ở đây, gặp qua thánh tử, ra mắt trưởng lão. Vạn yêu môn chúng đệ tử vội vàng hướng lấy Yêu đạo không cùng thần đỉnh trưởng lão hành lễ. Dưới mắt Yêu Dạ Vương cùng bốn vị thần đỉnh trưởng lão hủy diệt, từ nay về sau, Vạn yêu môn có Yêu đạo không nói đến tính, bởi vì vị trưởng lão này cùng Yêu đạo không đi được gần nhất. Yêu đạo không đối với Vạn yêu môn chúng đệ tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía thần đỉnh trưởng lão có thể có cái gì muốn nói. Vị này thần đỉnh cảnh yêu tộc đắng chát cười một tiếng, ôn quyến nói, đa tạ thánh tử. Nếu là trước đó hắn đi theo Yêu Dạ Vương đi đối phó cái kia yêu sư, đoán chừng giờ phút này đã một con đường chết, còn tốt Yêu đạo không trước đó làm một phen nhắc nhở. Yêu đạo không trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn đi hướng Thiên Yêu Địa, nhìn về phía trên tấm bia Tạ Nguy Lâu lưu lại chữ, không khỏi khỏe miệng giật một cái, điểu. Xác thực rất điểu. Hắn tại Vạn Thú Tông chờ đợi mấy năm, đối với nhân tộc cái chữ này hàng nghĩa, ngược lại là hiểu rõ. Yêu đạo không nhìn về phía thần đỉnh trưởng lão còn nhớ đến, chúng ta trước đó tại Đông Hải thời điểm, từng bị một người hố qua thần đỉnh trưởng lão con ngươi co rụt lại, thánh tử có ý tứ là. Yêu đạo không cảm khái nói, không biết có phải hay không là ta quá mẫn cảm, ta luôn cảm giác cái này Đông Hải yêu sư cùng người kia có chút liên hệ, đáng tiếc trước đó một trận chiến, chúng ta không dám tới gần, nếu không, nói không chừng có thể phát hiện một chút mánh khỏe. Thần đình trưởng lão không phản bắt được, hai người đều là tướng mạo thường thường hạng người, xác thực sẽ cho người liên tưởng rất nhiều, nhưng hắn không cho rằng yêu này sư là người kia. Chương 537, Kính Hoa Thủy Nguyệt, váy đen nữ tử. Chương 537, Kính Hoa Thủy Nguyệt, váy đen nữ tử. Sau bà canh giờ, sắc trời ảm đạm xuống. Tạ Nguy Lâu đến Ma Châu một tòa tòa thành cổ màu đỏ ngọc trước. Giờ phút này trên người hắn yêu khí tán đi, tu vi thu liễm, chỉ có nhân loại khí tức tràn ngập. Giống nhau trước đó, tướng mạo thường thường, nhìn cũng không thu hút. Nhưng là một người tướng mạo thường thường nhân loại, xuất hiện tại cái này ma tộc địa bàn, liền rất không thích hợp. Ma Châu là ma tộc địa bàn, bên trong có Tam Đại Ma Thành, Huyết Ma Thành, Thiên Ma Thành, Cổ Ma Thành. Tam Đại Ma tộc ở tại Tam Đại Ma Thành bên trong. Giờ phút này Tạ Nguy Lâu vị trí chính là Huyết Ma Thành bên ngoài. Ngoài thành, không đơn giản Tạ Nguy Lâu một kẻ nhân loại, còn có một vị thân mang váy dài màu đen, đỉnh đầu mũ rộng vành, mặt mang mặt nạ vàng kim nữ tử thần bí. Nữ tử dáng người tuyệt hảo, đường cong là lướt, trước sau lồi lõm, đường cong đều hiển lộ, câu hồn chói mắt, cực kỳ hoàn mỹ. Tay nàng cầm một thanh cực kỳ kỳ lạ trường kiếm từ vỏ kiếm đến chuôi kiếm đều là thủy tinh rèn đúc, lóe ra quang mang, rất là xinh đẹp. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía nữ tử váy đen trường kiếm, cười nhạt nói, cô nương trong tay thanh kiếm này thật xinh đẹp. Nữ tử váy đen này không đơn giản, đối phương thể nội cất giấu một cỗ cường đại ma khí. Nữ tử váy đen nhìn về phía kiếm trong tay, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng nói, nó gọi kỳ ổ cả sủi gẹt, đúng là một thanh cực kỳ xinh đẹp kiếm, đáng tiếc cái gì? Tạ Nguy Lâu cười hỏi. Nữ tử váy đen không có trả lời vấn đề này, nàng nhẹ nhàng nuốt ve trường kiếm trong tay, nơi này là huyết ma thành, là ma tộc địa bàn, một kẻ nhân loại như ngươi không nên tới này. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cô nương không phải cũng là nhân loại sao? Nữ tử váy đen lắc đầu nói, trước kia là, bây giờ không phải là, về sau cũng không phải. Tạ Nguy Lâu hỏi, cô nương tới đây, có thể có sự tình gì? Nữ tử váy đen trầm mặc một giây, nhìn về phía trước tường thành, trong mắt lóe lên một đạo huyết mang, ta có hai đại cửu gia trong thành này, ta tới đây chỉ vì giết bọn hắn. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cái kia đoán chừng có trò hay để nhìn. Rời đi thôi. Cảnh diễn này ngươi không nhìn thấy. Nữ tử váy đen sau khi nói xong, liền hướng phía trước cửa thành đi đến. Dừng lại. Nàng còn chưa tới gần cửa thành, liền có một đạo khát máu thanh âm vang lên. Ngoài cửa thành, đột nhiên xuất hiện một vị đạo tàng cảnh huyết ma tộc, mà tại trên tường thành, cũng có trên trăm vị huyết ma tộc sĩ tốt hiện thân. Đạo tàng cảnh huyết ma nhìn về phía nữ tử váy đen cùng Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc, hai nhân loại, dám đến ta huyết ma tộc địa bàn, lá gan ngược lại là lớn, đáng tiếc lập tức các ngươi liền phải chết. Vâng. Nữ tử váy đen hai con ngươi lập tức trở nên không gì sánh được màu đỏ tươi, bộ mặt xuất hiện rất nhiều quỷ dị ma văn, trên thân tràn ngập đáng sợ ma khí, một cỗ hóa rồng cảnh đỉnh phong uy áp bộc phát. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng trực tiếp từ một kẻ nhân loại biến thành một tôn hóa rồng cảnh đỉnh phong tà ma. Đây là đạo tàng cảnh huyết ma cảm giác được nữ tử váy đen trên người ma khí, sắc mặt hắn biến đổi, liền vội vàng hành lễ nói nguyên lai là cổ ma tộc tiền bối, mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt không trọng, mong được tha thứ. Nữ tử váy đen trên người ma khí uy áp quá mức đáng sợ, cùng cổ ma tộc giống nhau như lúc, để hắn cảm nhận được huyết mạch rung động, cực kỳ kiềm chế. Bọn hắn huyết ma tộc cũng chỉ có đối mặt cổ ma tộc thời điểm sẽ có loại kiềm chế này cảm giác. Nữ tử váy đen lạnh lùng quét vị này huyết ma tộc một chút, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm, trường kiếm trong tay chấn động, hung lệ kiếm khí tràn ngập. Đạo tàng cảnh huyết ma trong lòng ngưng tụ, vội vàng lui lại mấy bước, hắn run giọng nói, nhanh mở cửa thành, để vị tiền bối này vào thành. Ầm ầm, cửa thành lập tức mở ra. Nữ tử váy đen trên thân sát ý không giảm, trực tiếp vào thành, không người dám ngăn cản nàng. Có ý tứ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền chắp tay đi về phía trước. Dừng lại. Đạo tàng huyết ma nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không khỏi lông mày nhíu lại. Ân. Tạ Nguy Lâu quét đạo tàng huyết ma một chút, một cỗ càng thêm hung lệ ma uy bộc phát, trên người ma khí tàn phá bừa bãi, cảm giác gáp bách mười phần. Bành. Đạo tàng huyết ma cùng trên tường thành trên trăm huyết ma còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị Tạ Nguy Lâu trên người ma uy ép tới té quỵ dưới đất. Ngươi vừa rồi tại cùng bản tọa nói chuyện. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía đạo tàng huyết ma, lập tức hướng phía trước bước ra một bước. Bành. Ma uy bộc phát, mặt đất nứt ra, đạo tàng huyết ma thân thể run lên, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trong miệng không ngừng phun ra ma huyết. Tiền bối tha mạng đạo tàng huyết ma ánh mắt hoảng sợ, đội vàng cầu xin tha thứ. Hắn nhìn lầm, không nghĩ tới tướng mạo này thường thường ra hỏa, vậy mà cũng là một tôn cường đại ma tộc, mà lại trên người đối phương ma khí quá mức đáng sợ, so vừa rồi vị tiên nữ tử váy đen cho hắn cảm giác gáp bách mãnh liệt hơn. Có được khủng bố như thế ma khí, người này huyết mạch chi lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ là cổ ma tộc bên trong vương giả? Tạ Nguy Lâu thanh âm lạnh lẽo, tốt nhất đừng có lần sau, nếu không bản tọa không để ý để cho ngươi hôi phi yên diệt. Không dám đạo tàng huyết ma liền đội vàng hành lễ, lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Tạ Nguy Lâu trên người ma uy thu liễm chín thành, thần sắc đạm mạc hướng trong thành đi đến. Huyết ma thành bên trong, huyết quang cực kỳ nồng đậm, ma khí tàn phá bừa bãi, thẳng vào cửu tiêu. Trong thành kiến trúc không ít, phòng ốc lầu các đông đảo, bất quá những phòng ốc này lầu các lộ ra cực kỳ tinh mịch, bên trong căn bản không có ma tộc ở lại. Huyết ma tộc tổng cộng có 30.000 thành viên, trên cơ bản đều ở trong thành huyết ma cung, bình thường không ở tại những phòng ốc này trong lầu các. Trong thành vị trí thì là có một tòa to lớn 9 tầng cao lầu. Cao lầu bên trong, đèn đuốc sáng trưng, phản âm trận trận, tràn ngập nồng đậm khói lửa chi khí, cùng trong thành còn lại lầu các kiến trúc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nghĩ không ra ngươi lại là ma tộc nữ tử váy đen dừng bước lại, nhìn về phía vào thành Tạ Nguy Lâu, trong con mắt màu đỏ ngòm, hiện hiện một vòng dị sắc. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cô nương không phải cũng là ma tộc sao? Nữ tử váy đen lắc đầu nói, ta cùng ngươi có chút khác biệt. Nói xong, trực tiếp thẳng hướng trong thành tòa kia 9 tầng cao lầu đi đến. Tạ Nguy Lâu cười theo sau, cô nương đúng tòa kia 9 tầng cao lầu hiểu rõ không? Nữ tử váy đen hỏi ngược lại, ngươi không phải huyết ma thành người sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là so ta càng hiểu hơn tòa lầu các kia. Tạ Nguy Lâu nói đúng dịp, ta cũng không phải là huyết ma thành người, ta chỉ là thuận đường đi ngang qua. Nữ tử váy đen nhìn về phía 9 tầng cao lầu, tòa lầu các này tên là huyết hồn lâu, bên trong chiếm cứ rất nhiều yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, đây chỉ là một giết người, a người, hại người địa phương thôi. Vậy ta ngược lại là muốn đi kiến thức một chút. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười ấm áp, bước nhanh đi về phía trước. Nữ tử váy đen thấy thế, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Tại cái này huyết ma thành, nàng có hai cái địch nhân, một cái ngay tại huyết hồn trong lâu, một cái khác thì là tại huyết ma cung. Nếu là vận khí tốt, chính mình nói không chắc chắn tại huyết hồn lâu gặp phải hai vị địch nhân, đến lúc đó liền có thể cùng một chỗ giải quyết. Hy vọng vận khí của mình có thể cho dù tốt một chút. Chương 538, huyết hồn trong lâu, trò hay mở màn. Chương 538, huyết hồn trong lâu, trò hay mở màn. Huyết hồn lâu. Đèn đuốc sáng trưng, xem ca không ngừng. Xinh đẹp vũ cơ ở bên trong thỏa thích vặn vẹo thức tha dáng người, câu hồn chói mắt, bị hoạt động lòng người. Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, trực tiếp tiến vào huyết hồn lâu. Trong lâu có ba tòa huyết sắc cái bàn, mỗi một tòa huyết sắc trên bàn cũng có một chút xinh đẹp vũ cơ. Những này vũ cơ đến từ yêu tộc, ma tộc cùng nhân tộc, các nàng ngay tại thỏa thích chập chờn dáng người. Trong lầu cát tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, để cho người ta cảm thấy không hiểu không thoải mái. Trong lầu khách nhân lại có vẻ cực kỳ hưng phấn. Có ý tứ chính là trong lầu này khách nhân trừ yêu tộc, ma tộc bên ngoài lại còn có nhân loại. Bất quá những nhân loại này nắm giữ lệnh bài đặc thù, bốn phía yêu tộc cùng ma tộc cũng không đối bọn hắn động thủ, tựa hồ là đang tuân thủ cái này huyết hồn lâu một loại quy củ nào đó. Vị khách nhân này lần này đến huyết hồn lâu, nhưng đánh tính ăn chút gì, uống chút gì không? Một vị ma tộc thị vệ tới, hắn đánh giá Tạ Nguy Lâu một chút, gặp khó mà nhìn thấu mảy may, liền biết được đây là một vị sâu không lường được tồn tại, thái độ cũng liền trở nên cung kính không ít. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, bản tọa mới tới quý địa, không biết nơi này đều có đồ vật tốt gì, ngươi giới thiệu một chút đi. Ma tộc thị vệ lập tức giới thiệu nói, huyết hồn trong lâu đồ tốt rất nhiều, máu người, yêu nhục cũng có thể cung cấp, trừ cái đó ra, trong lâu còn có rất nhiều xinh đẹp yêu tộc, ma tộc cùng nhân tộc nữ tử, có thể cung cấp quý khách tùy ý chọn tuyển. Huyết ma tộc, trời sinh khát máu, đối bọn hắn mà nói, nhân loại huyết dịch, yêu tộc huyết đủ, đều là mỹ vị. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, cười nhạt nói, bản tọa cũng không phải huyết ma tộc, khẩu vị không có nặng như vậy, ngoại trừ ngươi nói những vật này, cái này huyết hồn lâu nhưng còn có cái gì đặc thù đồ vật, dù sao có thể đồng thời hấp dẫn yêu tộc, ma tộc cùng nhân tộc tới đây, này quả không đơn giản. Ma tộc hộ vệ thấp giọng nói, huyết hồn trong lâu còn có huyết sắc tinh, đúng yêu tộc, ma tộc cùng nhân tộc đều có tác dụng lớn, sau đó sẽ có một trận giao dịch, khách nhân nếu là cần, ngược lại là có thể xuất thủ. Huyết hồn lâu có thể đồng thời tề tụ yêu tộc, ma tộc cùng nhân loại, chính là bởi vì huyết sắc tinh tồn tại. Huyết sắc tinh, ngược lại là có thể nhìn xem. Đi trước cho bản tọa chuẩn bị điểm bình thường rượu. Tạ Nguy Lâu tùy ý tìm một vị trí tọa hạ. Tốt. Ma tộc hộ vệ thi lễ một cái, bước nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn bưng một bầu rượu ngon đi lên. Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, nhưng không có nhấm nháp, mà là nhìn về phía cái bàn vị trí. Các vị quý khách, hoan nghênh đi vào ta huyết hồn lâu. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm kiểu mị vang lên. Chỉ gặp một tòa trên bàn, đột nhiên xuất hiện một vị thân mang quần dài màu đỏ nữ tử, trên người nàng tràn ngập một cô hóa rồng cảnh sơ kỳ uy áp. Vị nữ tử này cũng không phải là ma tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là một kẻ nhân loại. Nam Chi lâu chủ, huyết sát tinh giao dịch khi nào bắt đầu? Một vị yêu tộc ánh mắt hung lệ mở miệng. Huyết sát tinh cực kỳ kỳ lạ, ẩn chứa sát khí đáng sợ, là một loại tuyệt hảo tu luyện vật liệu, có thể để bọn hắn tu vi tăng vọt. Thường cách một đoạn thời gian, huyết hồn lâu đều sẽ xuất ra một bộ phận huyết sát tinh tiến hành giao dịch, đây cũng là tam tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Về phần cái này Nam Chi thì là huyết hồn lâu lâu chủ. Nghe nói cái này Nam Chi đến từ huyết vực, cùng huyết ma tộc thiếu chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên mới có thể tại cái này huyết ma thành sáng tạo huyết hồn lâu. Mà lại huyết hồn lâu ích lợi, có bảy thành đến giao cho huyết ma tộc thiếu chủ. Nam Chi tiểu cười một tiếng, yên tâm, huyết hồn lâu đương nhiên sẽ không để các vị quý khách tay không mà về. Hôm nay liền có một nhóm chất lượng tuyệt hảo huyết sát tinh, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, một đám ma tộc hộ vệ lập tức giơ lên từng cái dương đi vào trên đài. Ầm ầm. Theo mở dương ra, bên trong có từng mai tinh thạch màu máu, những tinh thạch này ẩn chứa lực lượng của bạo, cực kỳ không đơn giản. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua những tinh thạch này, chỉ cảm thấy không hiểu buồn nôn. Trong tinh thạch này ẩn chứa yêu tộc, ma tộc, nhân tộc mùi máu tươi, tuyệt không phải tự nhiên tạo ra, càng giống là lấy yêu tộc, ma tộc cùng nhân tộc huyết đục luyện chế mà thành. Nam Chi nhìn về phía ở đây khách nhân, khóe miệng có chút dương lên, quy củ cũ, các vị muốn huyết sắc tinh, vậy thì phải lấy vật đổi vật, xuất ra giá trị ngang nhau chi hoành. Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên có một đỉnh mũ rộng vành bay vụt mà đến, giống như một cái giọt máu, thẳng đến đầu lâu của nàng. Ân. Nam Chi lông mày nhíu lại, lập tức tránh né, mũ rộng vành từ nàng bộ mặt sẽ qua, cắm vào phía sau trên vách tường. Ai dám ở đây náo sự? Nam Chi ổn định thân thể đằng sau, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng. Huyết hồn lâu, trong nháy mắt xuất hiện trên trăm vị huyết ma tộc hộ vệ, những này huyết ma tộc hộ vệ, con mắt thần khát máu nhìn chằm chằm cửa lớn vị trí. Cho hay mở màn. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Nữ tử váy đen cầm trong tay trường kiếm, tiến vào huyết hồn lâu, nàng nhìn về phía trên bàn Nam Chi, trong mắt sát ý tràn ngập, đã lâu không gặp, ta ti tiện tôi tớ. Nam Chi nhìn về phía nữ tử váy đen, thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, ngươi là nam biết ý, làm sao có thể? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nàng nhớ rõ ràng, nàng cùng huyết ma thiếu chủ liên thủ, đem nam biết ý triệt để gạt bỏ đối phương vì sao còn sống. Nam biết ý hờ hững nói, đúng vậy a, ta không có chết, cho nên sau đó chết nhất định là ngươi, ti tiện đồ vật. Nàng vốn nên là một người chết, nhưng là đến quý nhân tương trợ, nhặt về một cái mạng. Huyết vực xếp hạng thứ nhất đại gia tộc, tên là Nam gia, có thần đỉnh cường giả tọa chấn. Mà nàng thì là Nam gia đại tiểu thư. Một năm trước, Nam gia thần đỉnh lão tổ vẫn lạc, một chút lòng mang ý đồ xấu người liền đối với Nam gia độc thủ, Nam gia trực tiếp hủy diệt. Nàng liều chết chống cự, cùng cường địch chém giết, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, thị nữ của nàng Nam Chi, vậy mà đột nhiên liên hợp huyết ma tộc thiếu chủ đối với nàng hạ sát thủ, còn lấy đi Nam gia chí bảo, huyết ngục cửu sát châu. Bây giờ cái này huyết hồn lâu huyết sát tình, chính là do huyết ngục cửu sát châu lực lượng hình thành. Chỉ cần đem huyết ngục cửu sát châu đặt ở yêu tộc, ma tộc, nhân tộc trong máu, liền có thể để huyết dịch hóa thành từng mai huyết sát tinh. Nam Chi đầu tiên là trong lòng giật mình, tiếp theo lại là lộ ra nụ cười gắn cho. Nam biết ý, ngươi vẫn là trước sau như một ngu xuẩn, bảo vệ một đầu tiện bệnh, lại còn dám đến nơi này, xem ra còn phải lại giết ngươi một lần. Giết nàng cho ta. Nếu là ở địa phương khác, nàng vẫn sợ nam biết ý ba phần. Nhưng nơi này là huyết ma tộc địa bàn, có huyết ma tộc cường giả tọa trấn, còn có huyết ma thiếu chủ làm chỗ dựa. Càng thêm mấu chốt chính là, bây giờ nàng đã bước vào hóa rồng cảnh, há lại sẽ sợ một cái nam biết ý? Giết! Trên trăm huyết ma tộc hộ vệ ánh mắt hung lệ nhào về phía nam biết ý thiếu chủ từng có phân phó, ai dám tại huyết hồn lâu nháo sự liền giết hay, vô luận thân phận bối cảnh. Nam biết ý trong mắt sát ý hùng hồn, đột nhiên rút kiếm. Kỳ ổ cả sủi gẹt ra khỏi vỏ, một trận lạnh lẽo hàn khí tràn ngập, trong lầu các kết lên từng tầng băng tinh. Và anh, kiếm khí bộc phát, trên trăm huyết ma tộc hộ vệ trong khoảnh khắc bị ép thành huyết vụ. Chương 539, Hóa Long đỉnh phong, không gì hơn cái này chương 539, Hóa Long đỉnh phong, không gì hơn cái này, Nam Chi gặp được trăm huyết ma tộc hộ vệ bị trấn sát, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Nam biết ý, ngươi vẫn là như vậy cường thế à? Đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa, ta đã nhập hóa rồng cảnh, thì sợ gì ngươi mảy may. Có đúng không? Nam biết ý coi thường lấy Nam Chi, hóa rồng cảnh đỉnh phong khí tức triệt để bộc phát, trong nháy mắt đem Nam Chi phong tỏa, lầu các bốn phía, lít nha lít nhít vết rách xuất hiện. Cố khí tức này hóa rồng cảnh làm sao có thể? Nam Chi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một năm trước Nam biết ý cũng mới huyền tướng cảnh đỉnh phong, bây giờ lại bước vào hóa rồng cảnh, cái này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, nàng đều sống ở Nam biết ý dưới bóng ma. Nàng muốn cho rằng Nam biết ý chết, không nghĩ tới đối phương chẳng những không có chết, ngược lại tiến thêm một bước. Nàng biết được Nam biết ý đáng sợ, huyền tướng cảnh đỉnh phong Nam biết ý liền có thể cùng hóa rồng cảnh một trận chiến, bây giờ tấn cấp hóa rồng cảnh lại được kinh khủng bực nào. Giết nàng, nhanh mau giết nàng, hôm nay ở đây yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, chỉ cần thay ta giết nàng. Huyết sát tinh tùy ý lấy Nam Chi thân thể run rẩy, đội vàng mở miệng. Xoẹt xẹt. Nam Chi vừa nói xong, Nam biết ý trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của nàng, tay trái vươn ra, một phát bắt được cổ của nàng, trường kiếm nhanh chóng đâm ra, đưa nàng thân thể xuyên thủng, một cỗ máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Người Nam Chi khuôn mặt thống khổ, nhìn chòng chọc vào Nam biết ý, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiện tỷ chính là tiện tỷ, dù cho bằng vào máu ngục cựu sát châu đem tu vi tăng lên tới hóa rồng cảnh, vẫn như cũ rất kém cỏi. Nam biết ý ánh mắt lạnh lẽo, trong tay có chút dùng sức, trường kiếm chậm rãi đi về phía Nam Chi thể nội huy động. A Nam Chi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng run giọng nói, huyết ma thiếu chủ cứu cứu ta tiện tì một cái, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nam biết ý ánh mắt băng lãnh, đột nhiên rút ra trường kiếm, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem Nam Chi một cánh tay chặt đứt. Chết! Nam biết ý buông ra tay trái, trường ấn tràn ngập, đối với Nam Chi thân thể chính là một trường. Không, Nam Chi phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, thân thể lập tức bị một trường vành thành huyết vụ, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Nam biết ý cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm, hướng bốn phía nhìn lướt qua, trên người sát ý cực kỳ nồng đậm. Bốn phía yêu tộc, ma tộc cùng nhân tộc, vẻ mặt nghiêm túc, không dám tùy tiện động thủ. Giờ phút này Nam biết ý trên người uy áp cực kỳ đáng sợ, bọn hắn nếu là xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết kỳ phong, cút ra đây! Nam biết ý ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, nàng cảm giác được huyết ma thiếu chủ khí tức, đối phương ngay tại cái này huyết hồn trong lâu. Nghĩ không ra ngươi vậy mà không có chết, mệnh thật to lớn a! Một đạo thanh âm lanh vang lên, chỉ gặp một vị thân mang huyết bảo, khuôn mặt âm nhu nam tử tuổi trẻ từ trong một gian phòng đi tới. Vị này nam tử trẻ tuổi chính là huyết ma thiếu chủ, Huyết Kỳ Phong. Huyết Kỳ Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam biết ý, trên thân tràn ngập một cỗ hóa rồng cảnh trung kỳ uy áp. Vừa rồi Nam Chi bị chu sát một màn, hắn đều cảm giác được, nhưng là hắn cũng không dám xuất thủ. Nam biết ý khí tức trên thân, để hắn cảm thấy run rẩy, hắn cũng chỉ có thể cho trong tộc cường giả truyền âm. Huyết Kỳ Phong thực sự không nghĩ ra, vì sao Nam biết ý còn có thể sống được, còn đem tu vi tăng lên tới đáng sợ như vậy hoàn cảnh, mà lại trên người đối phương tại sao lại đáng sợ như thế ma khí? Cỗ ma khí này, cùng cổ ma giống nhau như lúc, để hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, chẳng lẽ đối phương khởi tử hoàn sinh, cùng cổ ma tộc có quan hệ? Nam biết ý ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Huyết Kỳ Phong, Huyết Kỳ Phong lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Một năm trước Huyết Kỳ Phong cũng mới huyền tướng cảnh định phong thôi, thời gian một năm đối phương lại bước vào hóa rồng cảnh trung kỳ, không cần nghĩ cũng là cùng Nam Chi tiện tỷ kia một dạng, dùng gia tộc của nàng trí bảo máu ngục cựu sát châu tu luyện, muốn cùng bổn thiếu chủ một trận chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Huyết Kỳ Phong lạnh lùng cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức cùng Nam biết ý một trận chiến. Huyết Ma Thành là địa bàn của hắn, có thần đỉnh tọa trấn, hoàn toàn có thể quân đầu. Nam biết ý thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Huyết Kỳ Phong. Làm cản. Đột nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng đem huyết hồn lâu phong tỏa, Nam biết ý thân thể lập tức bị giam cầm, khó mà động đậy mảy may. Huyết hồn ngoài lầu, một vị thân mang huyết bào, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm lão nhân xuất hiện, hắn ánh mắt khát máu, trên thân tràn ngập một cỗ thần đỉnh sơ kỳ uy áp. Cùng lúc đó, cách huyết hồn lâu 300m một tòa lầu các chi đỉnh, hai vị mang theo mặt nạ nữ tử thần bí xuất hiện. Trên người các nàng đồng đều tràn ngập thần đỉnh chi uy, một người thần đỉnh đỉnh phong, một người thần đỉnh trung kỳ. Đại trưởng lão, cái này Nam biết ý thiên phú bất phàm, người hao phí một bình thượng cổ ma huyết mới đem cứu sống, không phải là dự định trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết đi. Thần đình trung kỳ nữ tử mở miệng cười. Thần đình đỉnh phong nữ tử ngôn ngữ bình tĩnh nói, chờ một chút đi. Đó là cái hạt giống tốt, ta Thất Dạ Tuyết đương nhiên sẽ không để nàng hao tổn, bất quá còn phải nhìn nàng một cái tiềm lực. Cũng đối, một năm trước nàng lấy huyền tướng cảnh đỉnh phong, liền có thể chiến hóa rồng cảnh, dưới mắt vào hóa rồng cảnh đỉnh phong, không biết có thể hay không cùng thần đình sơ kỳ một trận chiến, ngược lại để người hiếu kỳ. Thần đình trung kỳ nữ tử nhẹ nhưng cười một tiếng. Các nàng đều đến từ Thất Dạ Tuyết, bất quá không phải đại hạ Thất Dạ Tuyết, mà là huyết vực Thất Dạ Tuyết. Huyết hồn trong lâu. Huyết Kỳ Phong cười lạnh nói, nếu vào hóa rồng cảnh thì như thế nào? nơi này là ta huyết ma tộc địa bàn, dù cho ngươi là một đầu chân long, cũng phải quật lại.
Vâng.
Nam biết ý trên người ma khí lại lần nữa tăng gọn, nàng trong nháy mắt tránh thoát vị kia thần đỉnh uy áp chói buộc, một kiếm chém về phía huyết kỳ phong.
Cho cười.
Vị kia huyết ma tộc lao tiếng người khí lạnh lẽo, chỉ gặp hắn thân ảnh khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Nam biết ý trước người, một quyền đánh phía Nam biết ý oanh. Nam biết ý trường kiếm cùng vị kia huyết ma tộc lão người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, một cỗ lực phản chấn đánh tới, lập tức đưa nàng đẩy lui mười mấy mét.
Trường lão, nàng này là vì máu ngục cựu sát châu mà đến, giết nàng.
Huyết kỳ phong đội vàng mở miệng nói.
Yên tâm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ.
Huyết ma tộc lão người thần sắc đạm mạc.
Một tên nhân tộc hóa rồng cảnh đỉnh phong, trên thân lại mang theo cổ ma tộc khí tức, xác thực rất kỳ lạ.
Bất quá tại hắn vị này thần đỉnh trước mặt, còn chưa đáng kể.
Tạ Nguy Lâu đang bưng chén rượu, hắn nhìn về phía Nam biết ý, âm thầm nói có thể cản thần đỉnh công kích. Xem ra vẫn còn có chút thực lực, nếu là có nơi dựa dẫm lời nói, nên chiến một cái thần đỉnh sơ kỳ, hẳn là không vấn đề gì. Bất quá cái này huyết ma tộc thần đỉnh cảnh, có thể không chỉ đơn nhất vị. Trước đó bước vào huyết ma thành thời điểm, hắn liền chỉ cảm thấy cái này huyết ma thành bên trong, tối thiểu nhất có 4 vị huyết ma tộc thần đỉnh cảnh, mạnh nhất một vị, có thần đỉnh hậu kỳ tu vi.
Huyết ma tộc lão người thân ảnh khẽ động, lại lần nữa giết tới Nam biết mì ý trước, uy áp bộc phát, đột nhiên oanh ra quyền thứ hai.
Nam biết ý không kịp tránh né, vô ý thức đem trường kiếm ngăn tại trước người.
Oanh!
Nắm đấm đánh vào trên thân kiếm. Một cô đáng sợ hơn lực phản chấn đánh tới, Nam biết ý thân thể lại lần nữa bị đánh bay vài mét, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi.
Hóa rồng đỉnh phong, không gì hơn cái này.
Huyết ma tộc lão người lạnh lùng cười một tiếng.
Có đúng không?
Nam biết ý một cái xoay người, ổn định thân thể, nàng nắm chặt trường kiếm, một tay nắm ấn quyết, trên thân bộc phát nồng đậm kiếm khí.
Cả người tựa như cùng trường kiếm trong tay hòa thành một thể, đạt đến nhân kiếm hợp nhất hoàn cảnh, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần.
Xoẹt xẹt.
Nam biết ý thân ảnh khẽ động, kiếm mang lấp lóe, đột nhiên thẳng hướng vị này huyết ma tộc lão người.
Chương 540, kiếm thế với cảnh, Chu Sát Thần đỉnh chương 540, kiếm thế với cảnh, Chu Sát Thần đỉnh kiếm tu thực lực, sát thực không kém, nhưng hóa rồng cùng thần đỉnh, cách xa nhau lại trời, ngươi lại có thể thế nào đâu.
Huyết ma tộc lão người thần sắc khinh thường, chỉ gặp hắn tế ra một thanh ma đao, đao khí bộc phát, ma khí tàn phá bừa bãi, nhanh chóng nên đón.
Oanh.
Nam biết ý kỳ ổ cả sủi vệ cùng lão nhân ma đao đụng nhau cùng một chỗ, một đạo tiếng oanh minh vang lên, một loại lực lượng âm hàn, một loại huyết sát chi khí, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt quét sạch bốn phương tám hướng. Huyết hồn lâu chấn động, bốn phía vết tường xuất hiện càng nhiều vết rách, rất nhiều cái bàn, băng ghế, nhao nhao bạo liệt.
Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu, khí âm hàn quét sạch, toàn bộ huyết hồn lâu, triệt để bị băng phong, trong chén rượu kết lên một tầng băng tinh.
Vâng.
Nam biết ý cùng huyết ma tộc lão người đụng nhau một chiều đằng sau, hai người đều thối lui 5 mét.
Cái gì?
Huyết ma tộc lão trong lòng người giật mình, vừa rồi một chiêu đụng nhau, vậy mà bất phân cao thấp.
Một cái hoa rồng cảnh đỉnh phong kiếm tu, dù cho đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cũng không nên đáng sợ như vậy mới đối, chẳng lẽ là bởi vì trên người đối phương cổ ma tộc khí hơi thở?
Nam biết ý không nói nhảm, lại lần nữa huy kiếm thẳng hướng vị này huyết ma tộc lão người, kiếm khí tung hành, hàn mang lấp lóe, đáng sợ hơn khi âm hàn bộc phát.
Hừ.
Huyết ma tộc lão người hừ lạnh một tiếng, thần đình chi lực triệt để điều động, lập tức vung đao chém về phía Nam biết ý ầm ầm.
Đao kiếm lại lần nữa đụng nhau cùng một chỗ, một trận chói tai tiếng bạo liệt vang lên, toàn bộ huyết hồn lâu trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịn, bên trong một số người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị ép thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu.
Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại 30 mét bên ngoài một tòa lầu cắt chi đỉnh, hắn vẫn như cũ bưng chén rượu, thần sắc bình tĩnh nhìn xem trong bụi mù chém giết Nam biết ý cùng huyết ma tộc lão người.
Kiếm thế, kính hoa tháng.
Nam biết ý thanh âm băng lanh vang lên, một đạo huyền diệu kiếm khí tràn ngập, đem thiên địa bao phủ.
Huyết sát thiên địa, trong khoảnh khắc biến thành tuyết trắng chi sắc, mặt đất kết lấy thật dày băng tinh, bốn phía xuất hiện một chút kỳ lạ đóa hoa, tản ra nhàn nhạt hương thơm, giống như mê muội huyền hiệu quả. Thiên khung bên trong, một vòng trong sáng trăng tròn xuất hiện.
Kiếm thế, thú vị.
Tạ Nguy Lâu giờ phút này cũng ở vào kiếm thế phía dưới.
Nam biết ý cái này kiếm thế không kém, cái gọi là kỳ ổ cả sủi gẹt, chỉ là linh hoạt kỳ hảo ý cảnh. Hư ảo chi cảnh,
ở vào kiếm của đối phương thế phía dưới, nếu là không có nhanh chóng bài trừ kiếm thế phương pháp, sẽ cực kỳ phiền phức.
Huyết ma tộc lão người giờ phút này cũng ở vào kiếm thế phía dưới, hắn nắm chặt ma đao, hướng nhìn bốn phía.
Xoẹt xẹt.
Nam biết ý trong nháy mắt xuất hiện, tàn mang lóe lên, đột nhiên thẳng hướng huyết ma tộc lão người.
Huyết ma tộc lão người phản ứng cực nhanh, lập tức vung đao, một đao bổ đi ra.
Vâng.
Ma đao chém vào tại Nam biết ý trên thân thể, Nam biết ý thân thể bạo liệt, hóa thành vỡ vụn băng tinh, giống như vỡ vụn mặt kính bình thường, lại chỉ là hư ảo chi cảnh.
Huyết tượng.
Huyết ma tộc lão người lông mày nhíu lại,
vỡ vụ băng tinh lại lần nữa hóa thành Nam biết ý, nàng thân ảnh khẽ động, huyễn hóa 18 đạo phân thân từ khác nhau phương vị đối với huyết ma tộc lão người phát động công kích.
Chỉ là huyết tượng, có thể làm khó dễ được ta.
Huyết ma tộc lão tiếng người khí lạnh lùng, chỉ gặp hắn nắm đấm quyết, ma đao biến lớn, chém ngang mà ra, một đạo vạn mét đao khí bộc phát, trong nháy mắt đem Nam biết ý 18 đạo phân thân chấn nát.
Xoẹt.
Nhưng vào lúc này, một thanh sắc bén trường kiếm lặng yên xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng huyết ma tộc lão người ngực, ma huyết phiêu tán rơi rụng mà ra.
Làm sao có thể?
Huyết ma tộc lão người trừng lớn hai mắt, thanh kiếm này là như thế nào xuất hiện?
Hắn vậy mà không có chút nào phát giác.
Nam biết ý xuất hiện tại huyết ma tộc lão thân người sau, nàng một trường đánh vào trên chuôi kiếm, trường kiếm từ huyết ma tộc lão trong thân thể nổ bắn ra mà ra, mang ra một trận huyết thủy.
Công kích linh hồn.
Huyết ma tộc lão trong mắt người lóe ra huyết mang, một đạo vô hình công kích linh hồn đống nhiên đánh phía sau lưng Nam Bích Ý, kết quả linh hồn này đánh ra đi, lại trực tiếp đá chìm đáy biển, không hề có tác dụng. Phong. Nam Bích Ý âm thanh lạnh lùng vang lên, vô tận băng phong chi lực quét sạch, huyết ma tộc lão người trong khoảnh khắc bị băng phong, hóa thành một cái băng tinh. Bành. Một giây sau, huyết ma tộc lão người chấn vỡ băng tinh, trong tay ma đao nhanh chóng chém về phía Nam Bích Ý, ma đao bổ đi ra, Nam Bích Ý thần sắc giễu cợt, thân thể bỗng nhiên tiêu tán. 10 mét bên ngoài, Nam Bích Ý lại lần nữa xuất hiện, kỳ ổ cả sủi lệ xuất hiện ở trong tay, nàng đúng ra thân kiếm, nhẹ giọng nói, băng phong lồng giam. Bành. Băng tuyết trong thiên địa, một cái băng tinh lồng giam xuất hiện, đem huyết ma tộc lão người phong cấm ở trong đó. Phá cho ta. Huyết ma tộc lao mắt người thần hung lệ, điên cuồng huy động ma đao chém vào băng tinh lồng giam. Tại một cái khác phương vị, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía huyết ma tộc lão người, giờ phút này đối phương nơi đó không có cái gì, chỉ có một cái lao ra hỏa như là lên cơn điên, đang không ngừng đối với không khí chém vào, rõ ràng là lâm vào trong huyễn cảnh. Nam Biết Ý thân thể xuất hiện, nàng nắm lấy kỳ ổ cả sủi vest, trên thân ma khí tàn phá bừa bãi, ánh mắt lạnh lùng hướng đi huyết ma tộc lão người, chỉ gặp nàng huy động trường kiếm, một kiếm đâm ra đi. Xoẹt xẹt. Trường kiếm xuyên thủng huyết ma tộc lão đầu người, huyết dịch cùng óc phiêu tán rơi rụng mà ra. Nhưng là huyết ma tộc lão người lại tựa như không có chút nào đau đớn cảm giác, vẫn tại huy động ma đao lung tung chém vào. Ở vào trong huyễn cảnh, cảm giác bị ảnh hưởng ngay cả đau đớn đều cảm giác không thấy, kiếm thế này ngược lại là bất phàm. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, tại Nam Biết Ý cái này trong kiếm thế, nếu là phản ứng không kịp, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi chết. Nam Biết Ý toàn thân ma khí, đột nhiên rút ra trường kiếm, nhanh chóng chém về phía huyết ma tộc lão người. Mấy hơi đằng sau, huyết ma tộc lão thân người thủ chỗ khác biệt, thần hồn câu diệt, trực tiếp ngã trên mặt đất, một đôi mắt còn mang theo vẻ mờ mịt, tựa hồ căn bản không biết mình là như thế nào chết. Kiếm thế tiêu tán. Nam Biết Ý xuất hiện tại một đầu trên đường cái, tay nàng cầm nhuốm máu trường kiếm, khí tức trên thân trở nên lộn xộn không gì sánh được, rất hiển nhiên thi triển vừa rồi kiếm thế, đối với nàng tiêu hao rất nhiều, huyết ma tộc lao thân người thủ chỗ lạ nằm trên mặt đất. Huyết Kỳ Phong, tới phiên ngươi. Nam Biết Ý trong nháy mắt nhìn về phía một cái phương vị, trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm. Nàng sao có thể sát thần đỉnh Huyết Kỳ Phong đứng tại Nam Biết Ý đoán vị trí đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Hóa rồng cùng thần đỉnh, cách xa nhau lệch trời, Nam Biết Ý là sao có thể vượt qua đạo lệch trời này? Đến ngươi. Nam Biết Ý nắm lấy trường kiếm đi hướng Huyết Kỳ Phong. Giết ta. Suy nghĩ nhiều quá. Huyết Kỳ Phong sắc mặt âm trầm không gì sánh được, giết hắn huyết ma tộc thần đỉnh trưởng lão, Nam Biết Ý hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bèn, ngay tại Nam Biết Ý cách Huyết Kỳ Phong không đến 10 mét thời điểm, một thanh trường thương hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt đâm về Nam Biết Ý, Nam Biết Ý ánh mắt ngưng tụ, lập tức tránh né, trường thương đánh vào trên mặt đất, lực lượng cuồng bạo, lập tức đem Nam Biết Ý đẩy lui 50 mét. Nam Biết Ý ổn định thân thể đằng sau, một vòng máu tươi từ dưới mặt nạ tràn ra, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước vị trí. Một vị thân mang hắc bảo nam tử trung niên phi thân mà đến, chính diện không biểu lộ đứng tại trên trường thương. Trên người hắn tràn ngập huyết sát chi khí, uy áp khủng bố, là một tôn thần trong đỉnh kỳ huyết ma. Chương 541, dùng để chằm ma, thích hợp nhất chương 541, dùng để chằm ma, thích hợp nhất thần đỉnh trung kỳ. Nam Biết Ý vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nam tử trung niên. Vừa rồi có thể chu sát vị kia thần đỉnh sơ kỳ lão nhân, coi như nàng vận khí tốt, đối phương quá khinh địch, lúc này mới ham sâu kiếm thế trong huyễn cảnh, nếu là đối phương trước kia liền dốc hết toàn lực, nàng chưa chắc có thể chu sát đối phương. Dưới mắt tới một vị thần đỉnh trung kỳ, nàng tất nhiên không phải là đối thủ, kiếm thế lại như thế nào huyền diệu, cũng có cực hạn, huống chi lấy nàng thời khắc này trạng thái, khó mà thi triển lần thứ hai kiếm thế. Huyết Cực Túc, mau giết nàng. Huyết Kỳ Phong nhìn về phía nam tử trung niên. Nam Biết Ý giết huyết ma tộc một vị thần đỉnh cường giả, đơn giản chính là đáng chết, dưới mắt huyết ma tộc huyết cực lao ma xuất thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết cực lao ma thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Huyết Kỳ Phong, lần này tộc ta chết một vị thần đỉnh cảnh, việc này cần ngươi đến gánh trách nhiệm. Huyết ma tộc thần đỉnh cảnh, cũng mới như vậy mấy vị, trước đó có một cái vẫn tại đại hạ, không nghĩ tới hôm nay lại vẫn lạc một vị, đây chính là tổn thất thật lớn. Huyết Kỳ Phong hít sâu một hơi, Huyết Cực Thúc yên tâm, việc này ta tự sẽ cho trong tộc một cái công đạo, ta sẽ đem máu ngục cửu sát châu triệt để giao cho trong tộc. Huyết Cực lao ma nhẹ nhàng gật đầu, hắn coi thường lấy Nam Biết Ý, bản tọa cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Nam Biết Ý nắm chặt trường kiếm, trong nháy mắt thẳng hướng Huyết Cực lao ma. Bèn, Huyết Cực lao ma dưới chân chấn động, trường thương lập tức bộc phát một cỗ hung lệ uy áp, mặt đất bạo liệt, đá vụn bay ra, lực lượng cường đại quét sạch bốn phương tám hướng. Bèn, Nam Biết Ý còn chưa tới gần, liền bị nguồn lực lượng này đánh bay. Xem ra ngươi không nắm chắc được cơ hội lần này. Huyết Cực lao ma nói một câu, dưới chân hắn đá một cái, trường thương nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đâm về Nam Biết Ý xoẹt. Nam Biết Ý còn chưa kịp phản ứng, ngực liền bị trường thương xuyên thủng, huyết dịch phiêu tán rơi rụng mà ra, tại thần đỉnh trùng kỳ trước mặt, nàng căn bản không có mảy may sức chống cự. Huyết Cực lao ma thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nam Biết Ý trước, hắn một phát bắt được trường thương, tay phải nắm tay, một quyền đánh ra đi. Bèn, Nam Biết Ý bị đánh bay trăm mét, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng gian nan dùng trường kiếm chống đỡ thân thể của mình. Giang Cầm. Huyết Cực lao ma nói ra hai chữ, yêu khí bộc phát, hình thành huyết sắc xích sát, đem Nam Biết Ý giam cầm. Nam Biết định ý thức dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra, trong mắt của nàng lộ ra một vòng vẻ ảm đạm, dứt khoát cũng không dãy rủa nữa, chậm đợi lấy tử vong của mình. Trước khi tới đây, nàng kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất, nàng biết tiến vào huyết ma thành, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc chỉ giết Nam Chi, cũng không chu sát Huyết Kỳ Phong. Huyết Kỳ Phong thấy thế, dáng tươi cười phi thường cắt máu, hắn chắp tay đi hướng Nam Biết Ý, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nam Biết Ý, có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng. Trước đó bản thiếu có thể giết ngươi một lần, hiện tại cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Nam Biết Ý ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Huyết Kỳ Phong. Ngươi ánh mắt này, thật làm cho người chán ghét ta. Huyết Kỳ Phong trong mắt sát ý tràn ngập, hắn tế ra một thanh ma đao, một đao chém về phía Nam Biết Ý cách Huyết Hồn lâu 300m tòa lầu các kia phía trên, hai vị thần đỉnh nữ tử thấy thế, liền muốn xuất thủ. Bành! Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang nổ bắn ra mà ra, Huyết Kỳ Phong còn chưa kịp phản ứng, mi tâm liền nhiều một cái giữ tận huyết động, huyết dịch nào ạt tứa ra. Ai? Huyết Kỳ Phong lập tức bưng bít lấy mi tâm, thần sắc thống khổ nhìn một phía. Cách đó không xa, Tạ Nguy Lâu nằm chén rượu, cái chén biên giới nát một khối, hắn nhìn về phía Huyết Kỳ Phong, cười nhạt nói, không có ý tứ, trong tay của ta chén rượu này, tựa hồ có ý nghĩ của nó. Nam Biết Ý run lên một giây, vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Mà hai vị kia dự định xuất thủ nữ tử, giờ phút này cũng ngừng lại, các nàng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, hơi kinh ngạc, ngược lại là không ngờ tới lại còn sẽ có người giúp Nam Biết Ý ngươi một chết. Huyết Kỳ Phong ánh mắt hung lệ, trong nháy mắt cầm đao thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Thang hề một cái, Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, chén rượu lập tức nổ bắn ra mà ra. Oeng! Chén rượu đánh vào Huyết Kỳ Phong ma đao bên trên, ma đao bị chấn đoạn, chén rượu tốc độ không giảm, trong khoảnh khắc đánh vào Huyết Kỳ Phong lực vi thế, trực tiếp tiến vào Huyết Kỳ Phong thân thể. Bình một tiếng, chén rượu tại Huyết Kỳ Phong thể nội nổ tung, rượu hóa thành mấy đạo lạnh lẽo băng tinh chi nhận, nghiền nát nội tạng của hắn, xé rách thân thể của hắn. A Huyết Kỳ Phong hai mắt trừng lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, huyết dịch nào ạt tứa ra. Oeng! Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, Huyết Kỳ Phong thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Quá yếu, ngay cả một ly rượu cũng đỡ không nổi. Tạ Nguy Lâu lắc đầu. Huyết Cực lao ma sầm mặt lại, hắn nắm chặt trường thương, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, "Đạo hữu, ý gì?" Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, Nam Biết Ý trong tay kỳ ổ cả sủi lệ kiếm bay vào trong tay hắn, hắn nắm trường kiếm, cười nhạt nói, "Thanh kiếm này rất xinh đẹp, dùng để chằm ma, thích hợp nhất." "Chằm ma?" Huyết Cực lao ma trong mắt sát ý bộc phát, hắn trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, trường thương hung lệ, mang theo tuyệt thế ma uy, huyết quang đem thiên địa phong tỏa. "Đốt!" Tạ Nguy Lâu đưa tay chỉ, nhẹ nhàng gảy một cái thất kiếm. Kỳ ổ cả sủi lệ chấn động, một cỗ lạnh lẽo kiếm khí bộc phát. Bành! Huyết Cực lao ma vừa tới gần, liền bị cỗ kiếm khí này đẩy lui mười mấy mét. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong chốc lát từ Huyết Cực lao ma bên người sát qua, trường kiếm lạnh lẽo, hàn mang lấp lóe, từ đối phương trên cổ xẹt qua. Phúc! Huyết Cực lao ma đầu lâu bay lên cao cao đến, máu tươi giống như cột nước bình thường phun ra ngoài. Bất quá loại trình độ này, còn không đến mức để một vị thần đỉnh bỏ mình, đầu lâu bị chém xuống trong nháy mắt, Huyết Cực lao ma trường thương trong tay đột nhiên bung ra, hướng về Tạ Nguy Lâu chém ngang mà đi. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên, trường kiếm ngăn tại trước người, trường thương đánh vào trên trường kiếm, nhưng không có đem hắn đẩy lui nửa bước. Tạ Nguy Lâu buông tay ra, trường kiếm thu tay, ống tay áo của hắn vung lên, trường kiếm dọc theo trường thương chém tới. Xoẹt. Một trận huyết mang bể ra, Huyết Cực lao ma tay cầm súng cánh tay lập tức bị chém xuống, trường thương cùng cánh tay đồng thời rơi xuống đất. Tạ Nguy Lâu đột nhiên xuất hiện tại Huyết Cực lao ma sau lưng, một trường đánh ra đi. Bành. Huyết Cực lao ma khiêng một trường, phần lưng bị vênh ra một cái lỗ máu, thân thể bay ra 100m, những nơi đi qua, máu tươi nhuộm dần. Ngoài trăm thước, Huyết Cực lao ma gian nan ổn định thân thể, đầu của hắn bay trở về trên cổ, nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Huyết ma thân. Huyết Cực lao ma hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành bảy đạo, giống như bảy đạo phân thân bình thường. Cho bạn. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, hắn một phát bắt được kỳ ổ cả sủi lệ, thân ảnh khẽ động, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, đột nhiên từ Huyết Cực lao ma bảy đạo phân thân bên trong xuyên qua. Ầm ầm. Huyết Cực lao ma bảy đạo phân thân lập tức nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ, mà bản thể của hắn cũng tại cách đó không xa hiện thân. Lên đường. Tạ Nguy Lâu chống rống xuất hiện tại Huyết Cực lao ma đỉnh đầu. Hắn nắm chặt trường kiếm kèm theo lấy một cỗ lôi đỉnh tịch diệt chi lực, điện quang hiện lên, kiếm khí tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt chém xuống. Ầm ầm. Lôi đỉnh kiếm khí đánh vào Huyết Cực lao ma trên đầu lâu, một kiếm đem Huyết Cực lao ma chém thành hai khúc. Huyết Cực lao ma hai mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hai nửa thân thể lập tức nổ thành huyết vụ, triệt để bỏ mình. Chương 542, ma tướng vừa ra, bệ nghệ vạn cổ. Chương 542, ma tướng vừa ra, bệ nghệ vạn cổ. Thần quỷ thất sát kiếm. Hắn mang theo tựa hồ là lâu chủ chấp nhẫn, hắn là lâu chủ mới. Lâu cắt chi đỉnh. Hai vị tiên nữ tử thần bí liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần quỷ thất sát kiếm, chỉ có lâu chủ sẽ. Trước đó lâu chủ Tạ Tất An lúc rời đi, từng đã nói với các nàng, từ nay về sau, Thất Dạ Tuyết sẽ đổi một cái lâu chủ. Mới lâu chủ, đến từ đại hạ, là hắn chất nhi, đối phương sẽ mang theo môn chủ chấp nhận đến phương Bắc chi địa. Các nàng chỉ phụ trách huyết vực sự tình, cũng không quan tâm quá nhiều đại hạ bên kia, ngược lại là không ngờ tới, lâu chủ vậy mà xuất hiện ở huyết ma tộc địa bàn. Chúng ta cái này lâu chủ mới, tựa hồ rất mạnh a. Vị kia thần đỉnh trung kỳ nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước đó các nàng đã đoán, lâu chủ mới hẳn là sẽ không quá mạnh, dù sao chỉ là một người trẻ tuổi, cho ăn bể bụng cũng liền hóa rồng cảnh đi. Không nghĩ tới lâu chủ mới vậy mà cường hãn như thế, tùy tiện ở giữa liền chu sát một vị thần đỉnh trung kỳ, cái này chân chính chiến lực, sợ là có thể đạt tới thần đỉnh hậu kỳ đi. Chúng ta nên tin tưởng lão lâu chủ an bài. Vị kia thần đỉnh đỉnh phong nữ tử nhẹ giọng nói. Lão lâu chủ nếu an bài một cái lâu chủ mới tới tiếp quản Thất Dạ Tuyết, như vậy cái này lâu chủ mới thực lực, khẳng định cũng sẽ không kém. Hôm nay các nàng gặp lâu chủ mới, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Thật mạnh Nam Biết Ý trên người giam cầm đã biến mất, nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nam Biết Ý, cười nhạt nói, vừa rồi ta một kiếm này, có phải hay không rất đẹp trai? Đẹp trai Nam Biết Ý chăm chú gật đầu. Liên thần đỉnh trung kỳ cường giả đều tùy tiện chấn sát một kiếm này há có thể không đẹp trai? Ta cũng cảm thấy rất đẹp trai. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, kính hoa thủy nguyệt phi hướng Nam Biết Ý hắn nhìn thoáng qua bốn phía, bàn tay rối ra, ba viên nhẫn chữ vật bay vào trong tay hắn, giết địch đằng sau, thu lấy chiến lợi phẩm, đây là cần thiết. Đem nhẫn chữ vật thu lại đằng sau, ta lại đi chém vài tôn ma đầu. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về trong thành một mảnh huyết sắc cung khuyết bay đi, nơi đó là huyết ma cung, huyết ma tộc chỗ cư trụ. Huyết ma cung bên trong còn có hai vị huyết ma tộc thần đỉnh cảnh, cần cùng nhau giải quyết. Nam Biết Ý do dự một chút, cũng lập tức cầm kiếm theo sau, người này cứu được nàng một mạng, nàng tựa hồ còn chưa hỏi thăm tên của đối phương. Lâu chủ đây là muốn hai vị thần đỉnh nữ tử gặp Tạ Nguy Lâu phóng tới huyết ma cung, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, lâu chủ còn muốn tiếp tục tru sát huyết ma tộc cường giả. Phải biết, cái kia huyết ma cung bên trong còn có một vị thần đỉnh hậu kỳ đâu. Đi qua nhìn một chút, hai người thân ảnh khẽ động, lặng yên theo tới, các nàng cũng không sợ huyết ma tộc mảy may, dù sao trong các nàng liền có một vị thần đỉnh đỉnh phong, đủ để quét ngang toàn bộ huyết ma tộc. Huyết ma cung phía trên, Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, bản tọa tới đây, vì sao không thấy máu ma tộc ra liên tiếp? Vâng. Ngay tại hắn vừa nói xong, hai cỗ thần đỉnh chi uy lập tức đem hắn phong tỏa. Hai tòa trong đại điện màu máu, xông ra hai tôn lão ma, đều là tóc trắng xóa, khí tức trên thân không kém, một vị thần đỉnh trung kỳ, một vị thần đỉnh hậu kỳ. Đạo hữu, giết ta huyết ma tộc người, không có ý định cho cái thuyết pháp sao? Vị kia thần đỉnh hậu kỳ lão ma âm thanh lạnh lùng nói. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, bản tọa làm chính là đồ ma sự tình, cũng không phải giết người nào, đạo hữu cũng không nên nói hiệu nói vượng. Không biết đạo hữu cao tính đại danh, đến từ cái nào một ma tộc? Vị kia thần đỉnh hậu kỳ lão ma trầm mặt hỏi. Trên thân người này ma khí không kém, ngược lại là nhìn không ra từ cái nào một ma tộc. Tạ Nguy Lâu cười nói, bản tọa tạ ơn công sư, đến từ thượng cổ ma thần bộ tộc. Ma thần bộ tộc, ngược lại là sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Vị kia thần đỉnh trung kỳ ma tộc lão nhân lạnh lùng chế giễu đạo. Vâng. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại vị này ma tộc trước mặt lão nhân, hắn ôm đùm lấy ma tộc đầu của lão nhân, đem nó trấn áp. Ngươi vị này ma tộc lão nhân thần sắc kinh hãi. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lùng, thứ gì cũng dám đối với bản tọa châm chọc khiêu khích? Chết. Vâng. Nói xong, hắn dùng sức bóp vị này thần đỉnh trung kỳ lão nhân, trong khoảnh khắc hôi phiên diện, chết thảm tại chỗ. Nói nhiều, vậy liền chết. Không nói lời nào, cũng phải chết. Ngươi bị kia thần đỉnh hậu kỳ lão ma sầm mặt lại, lập tức tế ra một thanh huyết sắc chiến kỳ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cũng phải chết. Tạ Nguy Lâu vươn tay, trời ra kiếm xuất hiện ở trong tay. Bang. Hắn trong nháy mắt rút kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo vạn mét kiếm khí bộc phát, trong chốc lát chém về phía vị kia lão ma. Răng rắc. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, vị kia lão ma căn bản không kịp tránh né, trong tay chiến kỳ bị cùng nhau chặt đứt, trên cổ của hắn xuất hiện một đạo vết máu, đầu lâu lập tức lăn xuống đến, huyết dịch đen nhánh phun ra ngoài. Đạo hữu, tốt thực lực. Vị kia lão ma ngón tay khẽ động, đầu lâu bay trở về trên cổ, hắn nắm chắc quả đấm, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu ngực. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, trở tay một quyền nên đón. Bành! Song quyền đụng nhau, vị kia lão ma cánh tay bạo liệt, thân thể giống như bao cắt bình thường, bay ngược trăm mét, đụng vào một tòa huyết sắc cung điện bên trên, trực tiếp đem cung điện đụng nát. Huyết ma thần cùng nhau. Trong cung điện, vị kia lão ma tiếng gào rú truyền tới. Một tôn cao 30 mét thượng cổ ma thần cùng nhau trong nháy mắt xuất hiện, lão ma đứng tại ma thần cùng nhau mi tâm vị trí, khí tức trên thân điên cuồng tăng gọn, bạo liệt cánh tay khôi phục nhanh chóng. Ma niệm kinh thần. Lão ma hét lớn một tiếng, hai con ngươi hiện lên u quang, một đạo kinh khủng công kích linh hồn lập tức đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ, đạo linh hồn kia công kích đánh tới, trực tiếp bị sâu trong linh hồn chấn thiên bi đánh sơ xác. Có chấn thiên bi trấn áp linh hồn, công kích linh hồn trực tiếp đối với hắn vô hiệu. Phúc. Công kích linh hồn bị đánh tan thời điểm, vị kia lão ma thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, ngươi linh hồn ngươi chỗ sâu là cái gì? Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem vị kia lão ma. Vị kia lão ma cắn răng một cái, lập tức nắm ấn quyết, ma đổ đỏ thiên ấn. Ông. Ma thần cùng nhau hai tay hợp lại, một tôn to lớn huyết sắc ma ấn xuất hiện ở phía trên, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Chấn sát. Vị kia lão ma vung tay lên, huyết sắc ma ấn hạ xuống từ trên trời, đột nhiên chấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Ma tướng. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, hắn có chút nắm chặt nắm đấm, điều động ma tướng chi lực, trên người ma khí trong nháy mắt tăng vọt nghìn lần. Lực lượng điên cuồng tăng cường. Ma tướng xuất hiện tại phía sau hắn, hai con ngươi chưa mở ra, thân cao 30 mét, phía trên dày đặc ma văn, ma khí càng thêm hùng hồn, giống như tuyệt thế ma thần, uy áp ngập trời. Cùng bị kia lão ma ma thần cùng nhau so sánh, Tạ Nguy Lâu tôn này ma tướng, càng giống là một tôn thần kỳ. Vâng! Ma tướng vừa ra, bệ nghệ bạc cổ, uy áp quét sạch, toàn bộ huyết ma thành, không ngừng chấn động, mặt đất nứt ra, phương biên 10 vạn mét bên trong phòng ốc kiến trúc, trong khoảnh khắc bị chấn thành bụi mịn. Giống! Ma tướng phát ra một đạo thượng cổ ma thần thanh âm, uy thế rung trời, hoành tuyệt thiên địa. Cái kia đạo huyết sắc ma ấn bị chấn nát, hóa thành đạo đạo ma khí, tiêu tán thiên địa. Vị kia lão ma ma thần cùng nhau, trực tiếp bị dung ra đạo đạo vết rách, không ngừng lùi lại, uy thế trực tiếp tạm chính thành. Chương 543, ma tướng chi lực, quả nhiên bá đạo. Chương 543, ma tướng chi lực, quả nhiên bá đạo. Cố uy áp này làm sao có thể? Vị kia lão ma thân thể không bị khống chế, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, quỳ trên mặt đất. Trong con mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run không ngừng, giống như chuột gặp mèo bình thường. Giờ phút này Tạ Nguy Lâu trên người bị áp, Tôn Tiêu Ma tướng uy áp, đều để hắn cảm thấy sợ hãi, đó là một loại đến từ trên huyết mạch áp chế, hiện tại thuộc về vô giải. Hắn nếu thực lực đủ cường đại, tự nhiên có thể chống cự huyết mạch áp chế, nhưng là thần đỉnh hậu kỳ tu vi, tựa hồ ngăn không được loại huyết mạch này áp chế. Giờ khắc này, hắn tựa như chỉ là một tôn phổ thông ma tộc, mà trước mặt hắn Tạ Nguy Lâu thì là một tôn hàng thật giá thật thượng của ma thần. Bản tọa ban cho ngươi tử vong. Tạ Nguy Lâu mở miệng, thanh âm khàn giọng không gì sánh được, một đôi mắt tràn ngập ma quang, lộ ra không gì sánh được khát máu. Tại vận dụng ma tướng chi lực thời điểm, lực lượng của hắn tăng cường mấy lần. Hắn rõ ràng cảm nhận được ở sâu trong nội tâm hiện sát ý nồng nặc, sâu trong linh hồn như có một thanh âm tại nói cho hắn biết, để hắn thỏa thích giết chóc, thỏa thích đi tàn sát bạc vật. Loại cảm giác này liền giống như trước đó vận dụng ma thủ bình thường, mà lại mãnh liệt hơn. Bất quá ma tương bản chính là hắn một bộ phận, thuộc về không thể làm gì đổ vật, ngược lại là không có đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn. Chết. Tạ Nguy Lâu đưa tay một cái đại hoang ma đồ thủ. Ông. Ma tướng mở hai mắt ra, huyết mang lấp lóe, tùy theo xuất thủ, ma khí bộc phát, một đạo che khuất bầu trời ma khí đại thủ lớn xuất hiện, đột nhiên oanh kích xuống. Ầm ầm. Ma khí đại thủ lớn rơi xuống, huyết ma thành chấn động, một nửa thành trì lập tức bị oanh bạo, dưới mặt đất hãm trăm mét. Toàn bộ huyết ma cùng hóa thành một mịt, bên trong 30,000 huyết ma tộc, toàn quân bị diệt. Vị kia thần đỉnh hậu kỳ lão ma, liền mảy may sức chống cự đều không có, bị một bàn tay đập thành cho bụi, mà hắn tôn kia ma thần cùng nhau, tức thì bị ép thành một mịn. Một trường, chấn sát thần đỉnh hậu kỳ, diệt huyết ma tộc. Ma tướng chi lực, quả nhiên bá đạo. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, hắn thu hồi ma tướng, trên người ma khí nhanh chóng yếu bớt. Tứ đại huyền tướng chi lực, cực kỳ bất phàm, dù cho chỉ là điều động trong đó nhất tướng chi lực, đều có tuyệt thế chi uy. Nếu là tứ đại huyền tướng, đồng thời điều động, tất nhiên càng cường hắn hơn. Đáng tiếc, mặt khác hai đại huyền tướng lực lượng, hắn khó mà điều động, bằng không mà nói, khẳng định càng thêm lợi tiên. Đánh xong, kết thúc công việc. Tạ Nguy Lâu tiện tay thu hồi một viên nhẫn chứa vật cùng trời ra kiếm, duỗi lưng một cái, liền muốn rời đi. Mặc dù Chu Huyền Thiên nói qua, để hắn giải quyết một chút tồn tại lợi hại liền có thể, nhưng có đôi khi xuất thủ, hoàn toàn khống chế không nổi a. Cái này không, đưa tay một bàn tay, liền đem huyết ma tộc diệt, đây chính là thu lại không được tay a. Tiền bối, chờ một lát. Nam biết ý đi tới, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt, nhiều một tia kính sợ. Một bàn tay, diệt toàn bộ huyết ma cùng, vị tiền bối này thực lực, thật quá mức đáng sợ. Tạ Nguy Lâu nhìn Nam Biết Ý một chút, cười hỏi, có việc. Nam Biết Ý ôm quyền nói, đa tạ tiền bối xuất thủ. Biết. Tạ Nguy Lâu phất phất tay, liền muốn rời đi. Nam Biết Ý lại nói, huyết kỳ phong trong chữ vật giới chỉ hẳn là có một viên kỳ lạ hạt châu, tên là máu ngục cựu sát châu, vật này chỉ cần tới gần máu tươi, liền có thể ngưng tụ ra huyết sát tinh. Bất quá dùng huyết sát tinh tu luyện, làm đất trời báng giận, máu ngục cựu sát châu là thượng cổ đại năng luyện chế bảo vật, có thể lấy bên trong huyết sát chi lực luyện thể, luyện thần, có trợ giúp hóa rồng cảnh tấn cấp thần đỉnh cảnh. Đối với gia tộc món bảo vật này, nàng cũng không dám tìm Tạ Nguy Lâu yêu cầu. Nếu đồ vật đến Tạ Nguy Lâu trong tay, đó chính là đối phương, càng thêm mấu chốt chính là đối phương cứu được nàng một mạng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi. Nam Biết Ý nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng biến mất, làm sơ trầm tư, nàng cũng nhanh chóng rời đi. Cách đó không xa, quá mạnh, thần đỉnh hậu kỳ đều có thể một bàn tay chụp chết, chiến lực này sợ là đạt đến thần đỉnh đỉnh phong đi. Vị kia thần đỉnh trung kỳ nữ tử sợ hãi than nói. Vị kia thần đỉnh đỉnh phong nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Từ vừa rồi một trưởng đến nhìn, lâu chủ mới khẳng định có thần đỉnh đỉnh phong chiến lực, chỉ là ta không nghĩ ra, một mình hắn tộc, tại sao lại có một tôn ma tướng? Lão lâu chủ chất nhi, không thể nào là ma tộc đi. Thần đỉnh trung kỳ nữ tử hỏi, đại trưởng lão không có ý định đi cùng lâu chủ nhìn một chút. Thần đỉnh đỉnh phong nữ tử lắc đầu nói, hắn hẳn là sẽ đi huyết vực, đến lúc đó gặp lại gặp đi. Một lúc lâu sau, Tạ Nguy Lâu đi vào Ma Châu mặt khác một tòa cổ thành bên ngoài, Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành là thiên ma tộc nơi ở. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua phía trước cổ thành, trong mắt hơi híp, thiên ma tộc cường giả rõ ràng so huyết ma tộc càng nhiều. Chỉ là do xét một chút, hắn liền cảm giác được lục đạo thần đỉnh khí tức, trong đó càng là có một đạo đạt đến thần đỉnh đỉnh phong. Đối với yêu tộc mà nói, ma tộc ngược lại là tương đối địa thấp, bất quá lại không người dám khinh thường ma tộc mảy may. Thiên ma tộc nội tình đã như vậy bất phàm như vậy, cái kia đáng sợ hơn cổ ma tộc đâu? Lại có bao nhiêu cường giả? Ngoài thành đạo hữu, đến từ cái nào ma tộc? Đến ta thiên ma tộc địa bàn, cần làm chuyện gì? Trên tường thành, một vị huyền tướng cảnh đỉnh phong nam tử ma tộc ôn quyền hỏi. Tạ Nguy Lâu cười ôn quyền nói, tại hạ Tạ Không Sư, đến từ thượng cổ ma thần tộc, ta cùng trời ma tộc Kiến Khuynh Thành Hòa Nhan Quân Lâm là bằng hữu, chuyến tới để cùng bọn hắn nhìn một chút, làm phiền đi thông báo một tiếng. Thượng cổ ma thần tộc. Vị trung niên nam tử kia sửng sốt một giây, hắn nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, ngưng tiếng nói, đạo hữu chờ một lát. Nói, hắn xuất ra một khối ngọc phù truyền âm. Cũng không lâu lắm, trên tường thành xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là Nhan Quân Lâm cùng Yến Khuynh Thành. Hai người đánh giá Tạ Nguy Lâu, thần sắc có chút phức tạp, Tạ Không Sư, đều họ Tạ, nơi nào có trùng hợp như vậy a? Rõ ràng chính là một người, bằng không mà nói, làm sao lại chuyên môn tới tìm hắn bọn họ? Tạ Minh, đã lâu không gặp. Nhan Quân Lâm trong lòng thở dài, có chút ố quyền. Tạ Nguy Lâu cười nói, Quân Lâm Minh, một đoạn thời gian không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Bây giờ Nhan Quân Lâm cũng tương tự tấn cấp hóa rồng cảnh. Ai? Nắm Tạ Minh chi phúc, bây giờ là có nhà nhưng không thể trở về, ngày càng tiểu tụy, nơi nào còn có ngọn gió nào hái? Nhan Quân Lâm trong lời nói tràn đầy cảm khái. Tạ Nguy Lâu nói hảo huynh đệ tới tìm ngươi, không có ý định mời ta uống một chén. Vừa rồi ta đi một chuyến Huyết Ma Thành, kết quả những cậu vật kia cho ta những người nào huyết tử nước, để cho ta cực kỳ khó chịu, ta dưới cơn nóng giận, liền đem Huyết Ma Thành diệt dưới mắt ta nhu cầu cấp bách một bầu rượu ngon ấm dạ dày. Vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong ma tộc nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Diệt Huyết Ma Thành, cái này Nhan Quân Lâm cùng thánh nữ bằng hữu, ngược lại là sẽ khoác lác. Nhưng mà Nhan Quân Lâm cùng Yến Khuynh Thành nghe vậy, lại là trong lòng máy động, Tạ Nguy Lâu nói loại lời này, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, đối phương có lẽ thật Diệt Huyết Ma Thành. Nhan Quân Lâm hít sâu một hơi, ôn quy nói, Tạ huynh nếu đã tới, ta tự nhiên muốn cầm rượu ngon chiêu đãi, Tạ huynh xin nhập thành. Ân. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, liền phi thân vào thành. Tạ huynh, xin mời đi theo ta. Nhan Quân Lâm sau đó mang theo Tạ Nguy Lâu phi hướng trong thành một tòa đại điện. Yến Khuynh Thành đối với vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong ma tộc truyền âm, ngươi lập tức đi chuyến Huyết Ma Thành, dò xét một chút nơi đó tình huống. Đợt, kịch bản tiến độ có chút chậm, cho nên thương sinh đổi mới số lượng sẽ thêm một chút, tận lực đẩy kịch bản, mọi người thúc canh, ngũ tinh khen ngợi, phát điện làm thôi. Chương 544, tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được chương 544, tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được Thiên Ma Thành. Một tòa cung điện sang trọng bên trong. Nhan Quân Lâm cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, Tạ Minh lần này đến phương Bắc, thế nhưng là có chuyện gì? Tạ Nguy Lâu bưng qua chén rượu, nếm thử một miếng rượu ngon, nghe nói phương Bắc chi địa cực kỳ kỳ lạ, ta cố ý đến xem, thuận tiện nhìn xem lão bằng hữu, gặp ngươi không được gì, ta liền an tâm. Nhan Quân Lâm nghe vậy, trong mắt hơi híp, Tạ huynh đi qua yêu tộc. Tạ Nam Thiên cái chết, chính là đại bằng vương sở là, dĩ Tạ Lầu cao tính tình, không có khả năng không đi yêu tộc. Về phần đối phương nói đến gặp hắn, hắn cũng không thế nào cái tin tưởng. Gia hỏa này nói dễ nghe, nhưng là ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, trước đó đều đem chính mình đánh nổ hiện tại tới đây, thấy thế nào đều là giống mèo khóc chuột giả từ bi. Tạ Nguy Lâu hứng hở nói, đi qua, tiện thể chém mấy cái yêu. Sợ không phải mấy cái đơn giản như vậy đi. Nhan Quân Lâm nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút. Gia hỏa này thủ đoạn hung tàn, hắn nếu là vào yêu tộc địa bàn, đoán chừng là muốn chém yêu, vậy thì không phải là chết mấy cái yêu đơn giản như vậy. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Yến Khuynh Thành ngồi ở một bên, nàng nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, "Tạ Nguy Lâu, ngươi đến ta Thiên Ma tộc, mục đích thực sự là cái gì?" Nàng cũng sẽ không tin tưởng gia hỏa này ngày nữa ma tộc, thật chỉ là vì tùy tiện nhìn xem. Tạ Nguy Lâu đuốt đuốt chén rượu, trong mắt hàn mang lấp lóe, "Ta nói ta là tới diệt Thiên Ma tộc, ngươi tin không?" Yến Khuynh Thành trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, há có thể không tin. Tây Sở sự tình đã truyền vào Thiên Ma tộc, nghe nói Tạ Nguy Lâu chu diệt một vị thần đỉnh đỉnh phong, chiến lược như vậy, ai không sợ? Đối phương nếu là muốn diệt Thiên Ma tộc có thể ngăn cản sao? Vị kia thần đỉnh đỉnh phong đoán chừng ngăn không được, trừ phi là cổ ma tộc xuất thủ. Bất quá cổ ma tộc xuất quỷ nhập thần, rất ít lộ diện, dù cho Thiên Ma tộc gặp hủy diệt nguy hiểm, cổ ma tộc cũng sẽ không xuất thủ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, trò đùa nói xong, Tạ Mô không thích sát sinh, không làm được loại kia diệt người toàn tộc sự tình. Yến Khuynh Thành nghe vậy, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, Tạ Nguy Lâu lời nói, nghe một thành liền có thể, còn lại chín thành đều là lời nói dối. Nhan Quân Lâm lập tức đổi một đề tài, Tạ huynh lần này lên phía Bắc, mục đích cuối cùng nhất, thế nhưng là Man Hoang đại mạc. Dĩ Tạ Lầu cao thời khắc này tu vi, không có khả năng một mực đợi tại đại hạ, đối phương lên phía Bắc, đã nói lên là muốn đi được càng xa. Tạ Nguy Lâu hỏi ngược lại, mục đích của ngươi đâu? Một mực lưu tại nơi này. Nhan Quân Lâm lắc đầu, sẽ không. Qua một đoạn thời gian nữa, ta liền muốn rời đi, ta cũng rất tò mò, phụ hoàng ta cùng mẫu hậu, đến cùng đi một đầu dạng gì đường, ta muốn đi xem một chút. Đi vào phương Bắc đằng sau, hắn dò xét qua Nhan Nguyên cùng Độc Cô Không Tranh hạ lạc, hai người tiến nhập Man Hoang đại mạc, cuối cùng không có thân ảnh. Bất quá hắn cái kia phụ hoàng, ngay cả Cửu Trọng Thiên lâu lâu chủ đều có thể trọng thương, chiến lực cực kỳ đáng sợ, nhập Man Hoang đại mạc, chưa chắc không có sinh cơ. Bây giờ, hắn đúng cái kia Man Hoang đại mạc vô cùng hiếu kỳ, cổ ma tiền bối cũng dự định dẫn hắn đi một chút, hắn sẽ không ở nơi đây mỏi mòn chờ đợi. Có lẽ đối với hắn mà nói, đại hạ bại trận, tính không được cái gì xỉ nhục, đây chỉ là một khởi đầu mới. Khi một người tầm mắt đầy đủ khoáng đạt thời điểm, tự nhiên có thể nhìn thấy càng xa phong cảnh, mà sẽ không cực hạn một góc, ngây ngô cả đời. Tạ Nguy Lâu đều muốn đi dò xét, bọn hắn những người này, há có thể tự cam đoạ lạc, tự nhiên cũng phải đi một chút. Như vậy rất tốt, thiên phú của ngươi không sai, phía sau còn có một cái lao ra hỏa, ngược lại là có thể đi một chút. Tạ Nguy Lâu cười nói, có lao ra ra quỷ thân bên trên, hoàn toàn có thể một đường đánh quái thăng cấp, để cho người ta hâm mộ không gì sánh được. Chỗ nào giống hắn, toàn thân bảo vật tìm xuống tới, cũng liền một quyển tiên thư, một khối bia cổ, một cái ma thủ. Ân, giống như bảo vật của hắn cũng rất nhiều. Nhan Quân Lâm đắng chát cười một tiếng. Tạ Nguy Lâu đem trong chén rượu uống xong, rượu ngon một chén, đủ để ấm dạ dày, Thiên Ma tộc thần đỉnh cường giả, tựa hồ cũng tập hợp một chỗ, ta đi tìm bọn họ luận bàn một chút. Lời này vừa nói ra, Nhan Quân Lâm cùng Yến Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, gia hỏa này vẫn là muốn xuất thủ a. Trấn Tây Hầu, mời đến Thiên Ma các một trận chiến. Một giọng giản mua truyền vào Tạ Nguy Lâu lốt hai, nơi đây giao lưu đã bị Thiên Ma tộc thần đỉnh dò xét đến. Dễ nói, Tạ Nguy Lâu cười đặt chén rượu xuống, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Nhan Quân Lâm cùng Yến Khuynh Thành liếc nhau, nhanh chóng đi theo. Trong thành, rất nhiều cung khuyết đứng lặng, trong đó có một tòa màu đen tầng 7 lầu các, tên là Thiên Ma Các, bên trong tràn ngập từng đạo thần đỉnh chi uy, Thiên Ma tộc thần đỉnh cảnh, liền tại tòa lầu các này bên trong. Thiên Ma Các trước, Tạ Nguy Lâu chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem trước mặt lầu các, bản hầu trước đó chém ma vương Thăng Châu, bây giờ ngày nữa ma tộc, không biết Thiên Ma tộc đạo hữu có ý nghĩ gì. Trước 6 tầng lầu các chi môn mở ra, 6 vị tóc trắng xóa ma tộc lão giả đi ra. Trên người bọn họ uy áp cực kỳ nồng đậm, 2 vị thần đỉnh sơ kỳ, 2 vị thần đỉnh trung kỳ, 1 vị thần đỉnh hậu kỳ, 1 vị thần đỉnh đỉnh phong. Cái này 6 vị thần đỉnh cảnh, bây giờ chính là thiên ma tộc ý trượng lớn nhất. Vị kia thần đỉnh đỉnh phong lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm ngâm nói, nhược nhục cường thực thế đạo, tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Bất quá trấn Tây Hầu nếu đi tới ta thiên ma tộc, chúng ta biết được không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng nguyện ý liều mình một trận chiến, nhưng cầu trấn Tây Hầu có thể lưu thiên ma tộc còn lại tộc nhân một cái mạng. Bọn hắn có 6 vị thần đỉnh cảnh, giờ phút này đối mặt Tạ Nguy Lâu, nhưng không có mảy may lực lượng. Bởi vì lúc trước Tạ Nguy Lâu tại Tây Sở thời điểm, liền trấn sát qua thần đỉnh đỉnh phong ngàn chân chân quân. Tốt. Tạ Nguy Lâu trở về một chữ. Vạn ma hình. Vị kia thần đỉnh đỉnh phong lão nhân ống tay áo vung lên, thế ra một tấm ma đồ, trực tiếp đem toàn bộ thiên ma thành phong tỏa. Thần đỉnh giao phong, đủ để hủy đi toàn bộ thiên ma thành, đến hộ một hộ. Trấn Tây Hầu, xin chỉ giáo. Thần đỉnh đỉnh phong lão nhân lại lần nữa tế ra một tôn nửa bước đạo khí màu đen ma tháp. Hắn năng ấn quyết, ma tháp trong nháy mắt biến lớn, uy áp bộc phát, đột nhiên chấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, bát hoang kích xuất hiện tại trước mặt, hắn nắm chặt bát hoang kích, bước ra một bước, trực tiếp huy động chiến kích bổ về phía tôn kia ma tháp ầm ầm. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, tôn kia màu đen ma tháp lập tức bị bát hoang kích đánh bạo. Bát hoang kích có lẽ không phải linh khí, nhưng là nó chất liệu cực kỳ đặc thù, phối hợp Tạ Nguy Lâu thân thể mạnh mẽ chi lực, hoàn toàn có thể nhất lực phá bát pháp, bá đạo không gì sánh được. Vị kia thần đỉnh đỉnh phong lão nhân thấy thế, trong lòng không khỏi ngưng tụ, một kiện nửa bước đạo khí, vậy mà liền dạng này hủy. Kết lục hợp cổ ma trận. Kịp phản ứng đằng sau, hắn hét lớn một tiếng, lập tức năng ấn quyết. Ông. Một cái thượng cổ đại trận xuất hiện, đơn thuần đánh nhau, bọn hắn 6 người cộng lại đoán chừng đều không phải là Tạ Nguy Lâu đối thủ. Giờ phút này chỉ có thể mượn nhờ trận pháp, tụ 6 người chi lực làm một thể, có lẽ còn có một số cơ hội. Còn lại 5 vị thần đỉnh cảnh thân ảnh khẽ động, đứng tại trận pháp 5 cái phương vị, bọn hắn năng ấn quyết, lực lượng cường đại rót vào trong trận pháp. Chương 545, Bát Hoang Kích Pháp. Quét ngang bát phương chương 545, bát hoang kích pháp, quét ngang bát phương ông. Theo 6 vị thần đình lực lượng rót vào đại trận triệt để bị kích hoạt, một tôn đen kịt thượng cổ ma thần từ trong đại trận xuất hiện. Tôn thượng này cổ ma thần khí tức cực kỳ khủng bố, trên cảnh giới có lẽ không có siêu việt thần đình đỉnh phong, nhưng chiến lược tuyệt đối so với bình thường thần đình đỉnh phong khủng bố hơn rất nhiều. Nhìn có chút pháp, Tạ Nguy Lâu nắm chặt bát hoang kích, coi thường lên trước mắt thượng cổ ma thần. Giống. Thượng cổ ma thần phát ra một đạo tiếng gào rú, trong tay xuất hiện một thanh chiến mâu màu đen, một khối dày nặng ma thuẫn. Chiến. 6 vị ma tộc thần đỉnh cảnh đồng thời kết ấn, thần hồn của bọn hắn chi lực nhanh chóng tràn vào thượng cổ ma thần thể nội. Thượng cổ ma thần khí tức trên thân lại lần nữa tăng gọn, chiến mâu vung dậy, một mâu thứ hướng Tạ Nguy Lâu, muốn xuyên thủng đất trời, uy thế cực kỳ bá đạo. Ông. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, bộ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào hóa rồng cảnh hậu kỳ. Hắn điều động ma tướng chi lực, đồng thời dung hợp ma thủ, khí tức trên thân điên cuồng tăng gọn, ma khí thẳng vào cửu tiêu, bao trùm thiên địa, trong chốc lát công phu, hắn liền hóa thành một tôn đáng sợ hơn tuyệt thế tà ma. Tạ Nguy Lâu huy động bát hoang kích, một kích bổ về phía chuôi kia chiến mâu. Ầm ầm, bát hoang kích cùng chiến mâu đụng nhau cùng một chỗ, lực lượng cùng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Dù cho có vạn ma đổ chấn áp, bốn phía rất nhiều kiến trúc vẫn là bị chấn thành một mịn, mặt đất nứt ra, không ngừng bạo tạc. Một chiêu đằng sau, thượng cổ ma thần trong tay chiến mâu bị đánh đoạn, lực lượng cường đại đem lên cổ ma thần đẩy lui. Tạ Nguy Lâu thừa thế mà lên, bổ tinh chẳng nguyện, một kích đánh phía thượng cổ ma thần đầu lâu. Giống, thượng cổ ma thần gào thét một tiếng, lập tức huy động tấm chắn ngăn cản. Bành, chiến kích bổ vào nặng nề ma chiến thuẫn. Khối này ma thuẫn lập tức bị đánh thành hai nửa, thượng cổ ma thần cầm thuẫn cánh tay cũng bị một kích chém xuống, cường đại lực phản chấn đem lên cổ ma thần đẩy lui mấy chục mét. 6 vị thần đình cảnh thân thể run lên, riêng phần mình phun ra một ngụm ma huyết, bọn hắn lại lần nữa tăng lớn lực lượng, điên cuồng rót vào trong trận pháp. Kết hợp bọn hắn 6 người chi lực mà thành thượng cổ ma thần, vậy mà cũng ngăn không được Tạ Nguy Lâu công kích, cái này khiến bọn hắn cảm thấy hãi nhiên, Tạ Nguy Lâu chiến lực quả nhiên rất đáng sợ. Khủng bố a. Tiễn Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. 6 vị thần đình liên thủ, trong đó càng là có một vị thần đình đỉnh phong, nhưng là tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, tựa hồ vẫn như cũ không đáng chú ý, để cho người ta cảm thấy hãi nhiên. Nhan Quân Lâm ánh mắt phức tạp nói ra, hắn so trước đó không biết mạnh bao nhiêu cuối cùng vẫn là không bằng hắn a. Vị Tạ Nguy Lâu siêu việt người, cho dù là lại như thế nào ra sức đuổi theo, tựa hồ cũng không đuổi theo kịp, thậm chí có khả năng liền đối phương bóng lưng đều không nhìn thấy, giờ phút này hắn liền có loại cảm giác này. Tạ Nguy Lâu đã đi tại trước mặt của bọn hắn để bọn hắn những người này ảm đạm phai mờ. Đúng ngươi mà nói, có lẽ chỉ có đi ra vùng thiên địa này mới có cơ hội đuổi theo bước tiến của hắn. Cổ ma thanh âm truyền vào Nhan Quân Lâm đại não. Có lẽ vậy. Nhan Quân Lâm trong lòng thở dài. Hôm nay kiến thức đến Tạ Nguy Lâu chiến lực, càng thêm kiên định nội tâm của hắn ý nghĩ, hắn nhất định phải rời đi, đi thăm dò không biết, đi không ngừng mạnh lên. Đều là đại hạ người, hắn không cho rằng mình có thể kém đến đi đâu. Nhưng vào lúc này, vị kia huyền tướng cảnh định phong ma tộc phi thân mà đến, thần sắc hắn ngưng trọng đúng Yến Khuynh Thành thi lễ một cái, khởi bẩm thánh nữ, huyết ma thành hủy diệt 30000 huyết ma tộc, toàn bộ chết thảm, mấy vị thần đỉnh đều bị tru sát. Quả nhiên Yến Khuynh Thành thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Tạ Nguy Lâu diệt huyết ma tộc, hiện tại xuất hiện ở trên trời ma tộc, nếu là cái này 6 vị trưởng lão bại trận, gia hỏa này sẽ hay không trực tiếp tàn sát thiên ma tộc đâu. Yến Khuynh Thành vô ý thức nhìn về phía Nhan Quân Lâm, thiên ma tộc không phải Tạ Nguy Lâu đối thủ, cổ ma tộc đâu. Nhan Quân Lâm cùng cổ ma tộc cổ ma tiền bối đi được gần, nếu là cổ ma tiền bối nguyện ý ra mặt, tự nhiên sẽ có cổ ma tộc cao thủ đến đây. Nhan Quân Lâm mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở, tại Tạ Nguy Lâu trong tay thảm bại qua một lần, hắn giờ phút này không muốn tiếp tục cùng đối phương giao thủ. Lần này, hai người còn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu, nhưng hắn nếu là độc thủ, cũng hoặc là trời ma tộc ra mặt. Như vậy sau đó, đoán chừng hắn liền rời đi thiên ma tộc cơ hội đều không có, rất có thể sẽ đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Đừng nhìn Tạ Nguy Lâu mở miệng một tiếng Quân Lâm huynh đệ, thật muốn làm phát bực đối phương, kết cục của hắn chỉ có chết. Giống. Thượng cổ ma thần gào thét một tiếng, tay cụt, mâu gãy, phá thuẫn tại ma khí ra chỉ bên dưới, khôi phục nhanh chóng. Nó đột nhiên ném ra chiến mâu biến hóa ngàn mét trường, giống như một cây màu đen thần trụ, trực tiếp chấn sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tay trái nắm tay, tại chiến mâu vanh sát mà đến thời điểm, hắn một quyền đánh ra đi, ma khí quyền ấn bộc phát, hung hăng đánh vào trên chiến mâu. Bành. Trôi này chiến mâu lập tức bị vanh thành một mịn, quyền ấn uy thế không giảm, hung manh đánh phía tại thượng cổ ma thần ngực. Thượng cổ ma thần lập tức vung thuẫn ngăn cản, kết quả tấm chắn lại lần nữa bị vanh bạo, lồng ngực của nó bị vanh ra một lỗ thủng lớn. Sáu vị thần đình lại lần nữa phun ra một ngụm ma huyết, khí tức trên thân yếu đi một phần. Bát hoang kích phát, quét ngang bát phương. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, một cỗ vô địch chiến ý bộc phát, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng phía trước, chiến kích huy động, một kích quét ngang mà ra. Ông. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chiến kích mang theo lực lượng hủy diệt, đột nhiên đánh vào ma thần ngực, kích ảnh hiện hiện, hoành tuyệt vạn mét. Vành. Ma thần thân thể bị vanh bạo, ma khí không ngừng tiêu tán, vạn mét bên trong kiến trúc, trong khoảnh khắc bị vanh thành một mịn, đại trận bị đánh tan. Không tốt, sáu vị thần đình thân thể trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, thần hồn lập tức bay ngược trăm mét, thần hồn nứt ra, trực tiếp bị thương nặng. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay bát hoang kích, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm sáu vị thần đình ma tộc thần hồn, các vị đạo hữu, nhưng còn có thủ đoạn gì? Sáu vị thần đình cảnh, lục thân bị hủy, thần hồn nứt ra, đã bị thương nặng, còn có thể có thủ đoạn gì? Thiên ma tộc ngược lại là có một kiện đạo khí, chính là phía trên vạn ma đồ, bất quá Tạ Nguy Lâu cũng có đạo khí, vạn ma đồ căn bản ngăn không được đối phương. Trấn Tây Hầu thực lực cường đại, chúng ta bại. Cái mạng này có thể cho ngươi, nhưng cầu ngươi không nên động những thiên ma kia tộc nhân. Vị kia thần đỉnh đỉnh phong thần hồn truyền ra một đạo thanh âm phức tạp. Cái bại, một con đường chết, cái này cũng không có gì đáng nói. Dù cho Tạ Nguy Lâu muốn diệt thiên ma tộc, giờ phút này hắn cũng nói không ra cái gì. Trong thiên địa này không nói đạo lý, chỉ có giảng nằm đấm, bọn hắn thiên ma tộc thừa hành đạo này, tự nhiên cũng phải tiếp nhận đạo này. Các vị đạo hữu, người của ta Hoàng Phiên Tạ Nguy Lâu nhìn xem lục đạo thần hồn, vô ý thức muốn tế ra vạn hồn phiên, đến chúng ta Hoàng Phiên làm huynh đệ, tựa hồ cũng không tệ. Ầm ầm. Lục đạo thần hồn nghe chút, cực kỳ quả quyết, trực tiếp tự bạo, nổ thành cho bụi. Tạ Nguy Lâu thấy thế, không khỏi lông mày nhíu lại, bản hầu cũng không phải cái gì thị sát hạng người. Ta có nói qua muốn giết các ngươi sao? Như vậy vội vã tự bạo. Đối với sáu vị thần đình hủy diệt, hắn ngược lại là không có gì tốt tiếc hận, hôm nay nếu không phải hắn có chút thực lực, chết chính là hắn, sinh tử tương bác, há có thể trò đùa. Lao tổ Yến Khuynh thành sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Sáu vị thần đình, toàn quân bị diệt, từ nay về sau, thiên ma tộc nội tình đem rớt xuống ngàn trượng. Tạ Nguy Lâu trên người ma khí tiêu tán, hắn thu hồi bát hoang kích, lắc đầu nói, bọn hắn cuối cùng vẫn là không hiểu rõ bản hầu a. Nhan Quân Lâm trong lòng run rẩy, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh có thể nguyện thả thiên ma tộc người một con đường sống. Tạ Nguy Lâu khua tay nói, ta vốn là không có ý định đổ sát, là bọn hắn đem Tạ Mỗ coi thường, cáo tử. Nói, liền phi thân rời đi, lục đạo thần hồn cũng bị mất, hắn ở lại chỗ này làm gì? Nhan Quân Lâm khẽ miệng giật một cái, tự nhiên không tin Tạ Nguy Lâu chuyện ma quỷ. Gia hỏa này rõ ràng là định đem lục đạo thần hồn đặt vào vạn hồn tiên, còn nói đến dễ nghe như vậy, người đó là bước lên hắc quang chính là nhân hoàng phiên sao? Một khi vào vạn hồn tiên, đó chính là thật sống không bằng chết. So ra mà nói, tự bạo có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Giống như quên một ít gì đó. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa quay trở lại. Tạ Nguy Lâu, người Yến Khuynh Thành thấy thế, trong lòng căng thẳng, gia hỏa này sẽ không tính toán diệt thiên ma tộc đi. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, sáu mai nhẫn chữ vật bay vào trong tay, hắn cười nhạt nói, Tạ Mỗ từ nhỏ nghèo khó, từng quân bách đến chỉ có thể cắt cỏ rễ sinh hoạt tình trạng, dưới mắt sinh hoạt tốt một chút, nhưng vẫn là ưa thích nhặt ít đồ, mong rằng lý giải. Thu hồi nhẫn chữ vật sau, hắn liền phi thân rời đi. Nhan Quân Lâm, Yến Khuynh Thành, chương 546, lão hủ của ma, kết cái cọc thiện duyên chương 546, lão hủ của ma, kết cái cọc thiện duyên cổ ma thành. Là Ma Châu Tam Đại Ma Thành một trong, đối với Thiên Ma Thành cùng Huyết Ma Thành mà nói, cổ ma thành cường đại nhất, nhất là bất phàm. Tòa ma thành này không có cửa thành, chỉ có cao ngất tường thành màu đen, tường thành bị đại trận phong tỏa, ngoại nhân rất khó tiến vào bên trong. Cho dù là còn lại mặt khác hai đại ma tộc, nếu không có đặc thù mời, cũng khó có thể tiến vào tòa ma thành này. Cổ ma tộc cực kỳ thần bí, bọn hắn hành tung bất định, rất ít ở trước mặt người đời lộ diện, nhưng lại không người dám khinh thường bọn hắn. Tùy tiện một cái cổ ma tộc đều có đáng sợ thực lực, tại tam đại trong ma tộc, cổ ma tộc thực lực mạnh nhất. Cổ ma thành Tạ Nguy Lâu chắp tay đứng ở ngoài thành, thân sắc bình tĩnh nhìn phía trước ma thành. Tòa ma thành này rất kỳ lạ, trên tường thành cũng không nhiều dư thủ vệ, chỉ có một vị thân mang hắc bào lão nhân ngồi xếp bằng, trong lực ôm cổ cầm. Thành này cho người chỉnh thể cảm giác chính là tĩnh mịch, quặn cũ é. Tiểu hữu, ngươi đã đến. Lão nhân mặc hắc bào chậm rãi mở miệng. Tạ Nguy Lâu diện huyết ma tộc, để sáu vị thiên ma tộc thần đỉnh vẫn lạc sự tình, hắn đã biết được, dưới mắt đối phương tới đây, mục đích đã minh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía lão nhân mặc hắc bào, ôn quyền nói, trên thân tiền bối khí tức, để cho ta có chút không hiểu quen thuộc. Vị này lao nhân mặc hắc bảo thực lực rất mạnh, hắn tạm thời nhìn không thấu, bất quá đối phương khí tức trên thân, hắn ngược lại là rất quen thuộc. Lão nhân mặc hắc bảo khẽ cười nói, lão hủ của ma chính là Nhan Quân Lâm chỗ dựa. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng tiền bối chỉ là một đạo linh hồn thể đâu. Trước đó Nhan Quân Lâm chơi quỷ nhập vào người, hắn còn tưởng rằng đối phương thể nội cũng có một đạo linh hồn thể, hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống có chút khác biệt. Cổ ma lắc đầu, trước kia ngược lại là một đạo hồn thể, nhưng là trải qua nhiều năm, hay là miễn cưỡng khôi phục nhục thân. Tiền bối ứng biết ta tới đây mục đích. Tạ Nguy Lâu ngôn ngữ khách khí. Cổ ma nhẹ nhàng gật đầu, biết. Tiểu Hữu lại đến trên tường thành đi. Hắn huy động ống tay áo, hộ thành đại trận nhanh chóng tan rã. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại trên tường thành. Cổ ma đạo, Tiểu Hữu nhìn một chút, ta cổ ma tộc có bao nhiêu người? Tạ Nguy Lâu hướng trong thành nhìn lại, lớn như vậy thành trì, cũng vô tưởng tượng bên trong rất nhiều lầu các kiến trúc, chỉ có một tòa ma điện màu đen. Thân hồn của hắn bung ra, do xét đến trong ma điện, chỉ có hơn 50 cái cổ ma tộc nhân. Cổ ma tộc người, ít như vậy sao? Tạ Nguy Lâu thần sắc kinh ngạc, thành trì khổng lồ, chỉ có hơn 50 cái cổ ma tộc nhân, đây là hắn không ngờ tới. Hơn 50 vị cổ ma tộc, thành viên tuy ít, nhưng tu vi kẻ cường đại đông đảo, tối thiểu nhất có 20 vị thần đỉnh cảnh, đội hình như vậy, làm người ta kinh ngạc. Cổ ma giải thích nói, Tiểu Hữu khả năng không biết, kỳ thật ta cổ ma tộc cũng không phải là vùng tiên địa này tộc đàn, ngàn năm trước tộc ta gặp nạn, lão hủ dẫn đầu tộc nhân chạy nạn đến tận đây, đáng tiếc lúc đó bản thân bị trọng thương, nhiều năm khó khôi phục, đằng sau lại gặp phải yêu tộc tập sát, chỉ lưu lại một đạo thần hồn. Tạ Nguy Lâu không nói một lời, chờ đợi cổ ma đoạn ở dưới. Cổ ma đạo, Tiểu Hữu đã diệt huyết ma tộc, còn để thiên ma tộc 6 vị thần đỉnh mất mạng, sau đó chính là muốn đối với ta cổ ma tộc độc thủ, nhưng lão hủ còn xin Tiểu Hữu giơ cao đánh khẽ. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú cổ ma. Cổ ma đạo, trước đó lão hủ quả thật làm cho một vị cổ ma tộc thần đỉnh đi giúp Nhan Cô Lâm, nhưng ta cổ ma tộc sẽ không xuôi nam, cũng sẽ không ăn mòn đại hạ cương thổ, bởi vì chúng ta muốn chuẩn bị lên phía bắc cổ ma tộc sắp rời đi, cho nên lão hủ còn xin Tiểu Hữu hạ thủ lưu tình. Cổ ma tộc quá ít người, bọn hắn hướng tới trở về, trở lại nguyên bản tiên địa, trở lại trong đại tộc, đương nhiên sẽ không tiếp tục xuôi nam. Đối bọn hắn mà nói, vùng thiên địa này quá mức vắng vẻ, không phải cuối cùng kết cục, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Tạ Nguy Lâu trầm mặc một giây, nói tiền bối thực lực sâu không lường được, dù cho ta độc thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Lão ma đầu này rất thần bí, tu vi khó mà nhìn thấu mảy may, tuyệt đối là một vị tồn tại kinh khủng. Cổ ma thở dài nói, lão hủ sống hơn ngàn năm, đúng nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy cảm, cảnh giới của ta có lẽ siêu việt Tiểu Hữu, nhưng thật muốn chém giết, sợ là phải bỏ ra giá cả to lớn. Dưới mắt cổ ma tộc đã rời đi, lão hủ cũng chưa chân chính khôi phục đỉnh phong, không dám đi cược a. Tạ Nguy Lâu mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không thích hợp, trên người đối phương tràn ngập đáng sợ khí tức nguy hiểm. Thật muốn chém giết, hắn chưa chắc có thể thắng, trong lúc mấu chốt này, nếu là có thể tránh cho một trận chém giết, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Cổ ma lại nói, trước đó ta cổ ma tộc người, dù sao đúng Tiểu Hữu động thủ một lần, lão hủ chỉ dựa vào một mép liền muốn để Tiểu Hữu dơ cao đánh khẽ, cũng không phù hợp. Như vậy đi, lão hủ cho Tiểu Hữu một vật, chỉ nguyện có thể hóa giải Tiểu Hữu cùng ta cổ ma tộc mâu thuẫn. Cổ ma lấy ra một cái hộp màu đen. Ông, ngay tại cổ ma lấy ra hộp này thời điểm, Tạ Nguy Lâu trong đan điền ma thủ trong nháy mắt chấn động, lộ ra không gì sánh được phân chấn. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, nhìn về phía cổ ma, tiền bối, đây là. Cổ ma ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, trong này chính là một đôi ma tộc cánh, Tiểu Hữu trên người có ngay cả lão hủ đều xem không hiểu ma khí, nghĩ đến cùng vật này hữu duyên, về phần cái này ma tộc cánh đến cùng có gì bất phàm, Tiểu Hữu luyện hóa về sau, có thể tự biết được. Hắn nhẹ nhàng phất tay, hộp bay về phía Tạ Nguy Lâu trước mặt. Tạ Nguy Lâu thiệu tổ trầm tư, liền đem hộp thu lại. Có thể làm cho ma thủ như vậy phân chấn, đồ vật bên trong tất nhiên cực kỳ bất phàm, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Đa tạ Tiểu Hữu. Cổ ma gặp Tạ Nguy Lâu thu hồi đồ vật, hắn có chút ô quyền. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía cổ ma, tiền bối đến từ chỗ nào? Cổ ma cười nói, một phương mênh mông đại lục, không ở vùng thiên địa này, cách nơi này phi thường xa, ngươi tiếp tục lên phía bắc, có thể dò xét, đây là một cái ngược đục cường thực thế đạo, con đường tại dưới chân, Tiểu Hữu được bản thân đi đi. Năm đó hắn dẫn đầu tộc đàn thoát đi vùng đại lục kia, cũng là trải qua hơn cái truyền thống trận, cơ duyên xảo hợp mới đến nơi này, muốn trở về, tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Tạ Nguy Lâu không hỏi thêm nữa, ôm quyền thi lễ một cái, nếu thu lấy tiền bối đồ vật, ta cùng cổ ma tộc mâu thuẫn như vậy toàn bộ tiêu tán, van bối cáo lui. Cổ ma nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trầm ngâm nói, Tiểu Hữu, ngươi như luyện hóa vật kia, nếu là rời đi vùng thiên địa này, đến cẩn thận sử dụng, năm đó ta cổ ma tộc gặp nạn, chính là cùng vật kia có quan hệ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, liền phi thân rời đi. Nếu cổ ma tộc muốn ly khai, hắn thật cũng không tất yếu độc thủ, càng thêm mấu chốt chính là, hắn thu lấy cổ ma đồ vật. Cổ ma nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, lẩm bẩm, xem như kết một cọc thiện duyên đi. Người trẻ tuổi này, hắn xem không hiểu, có thể lấy một kiện bảo vật kết giao, có lẽ cũng không tệ. Huống chi, Nhan Quân Lâm cùng Tạ Nguy Lâu có chút gặp nhau, người trẻ tuổi này nếu là không vấn lạc, về sau hẳn là còn có thể gặp lại. Chương 547, nửa năm xuân thu, Hóa Long hậu kỳ chương 547, nửa năm xuân thu, Hóa Long hậu kỳ Ma Châu ngoài vạn dặm, trong một mảnh dãy núi, cây cối kim hoàng, lá dụng chi thu, mang theo vài phần đặc thù thu vận. Tạ Nguy Lâu đảo đới một tòa đạo phủ, lần này bắc hành, thu hoạch to lớn, hắn dự định trước tu luyện một phen, đến lúc đó lại đi huyết vực. Cái kia cựu trọng thiên lâu lâu chủ thực lực không kém, hắn còn phải tiến thêm một bước mới có niềm tin tuyệt đối. Trong đạo phủ, Tạ Nguy Lâu ngồi xếp bằng, mặt lộ vẻ trầm tư, đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề đâu? Hắn nói chính là Tạ Nam Tiên Thân tử đạo tiêu sự tình, dựa theo Đại Bàng Vương ký ức, việc này đúng là Đại Bàng Vương cách làm. Nhưng hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Vẫn là câu nói kia, tam thúc tồn tại chính là một cái lỗ thủng. Cái kia lão đăng để cho mình lên phía bắc, khẳng định không đơn thuần là muốn để chính mình nhìn thấy điểm này, đối phương còn có mục đích khác. Vẹn vẹn từ Đại Bàng Vương trong trí nhớ nhìn thấy đồ vật, khó mà chân chính giải trong lòng của hắn chi nghi ngờ. Thôi, như tam thúc lời nói, chừa chút chờ đợi đi. Tạ Nguy Lâu than nhẹ một tiếng, ống tay áo của hắn bung lên, xuất hiện trước mặt 12 mai thần đỉnh yêu đan, có nhiều như vậy thần đỉnh yêu đan, triệt để luyện hóa về sau, hẳn là có thể sau khi tấn cấp kỳ đi. Tạ Nguy Lâu hai mắt nhắm lại, uy áp tràn ngập. Lục đại huyền giống nhau lúc xuất hiện, người cùng nhau, ma tướng đã sinh ra thần hồn, sau đó chính là yêu tướng. Ông, hắn vận chuyển luyện yêu quyết, 12 quả thần đỉnh yêu đan trong nháy mắt lơ lửng tại trung quanh hắn, cuồng bạo yêu khí tàn phá bừa bãi, đem hắn bao phủ, không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Bắt trước làm theo. Tạ Nguy Lâu vận chuyển niết bàn trải qua, thiên địa linh khí bốn phía đánh tới, trong đan điền lực lượng phóng lên tận trời, khiến cho không gian chung quanh một trận rung động. Có phía trước hai đại huyền tướng sinh ra thần hồn quá trình, đến tiếp sau sự tỉnh, ngược lại là đơn giản nhiều, dựa theo trước đó trình tự mà đi liền có thể. Giống. Yêu tướng mở ra hai con người, yêu khí bộc phát, một cỗ thôn vệ chi lực quét sạch, yêu đan lực lượng, thiên địa linh khí bốn phía bị hắn điên cuồng thôn vệ. Ông. Âm dương ngũ hành chi lực, ngũ thần chi lực đồng thời xuất hiện tại hắn đỉnh đầu nhanh chóng thôi diễn. 7 ngày sau đó, phương bắc sự tỉnh truyền vào đại hạ. Đại hạ thánh viện, Chu Huyền Tiên lầu các. Nhan Vô Nhai đang cùng Chu Huyền Tiên đánh cờ, một khi người mới thay người cũ, năm đó tới đây người đánh cờ là Nhan Uyên, dưới mắt đổi thành Nhan Uyên nhi tử. Nhan Vô Nhai rơi xuống một con, cảm khái nói, diệt chim bằng tộc, khổng tức tộc, đổ sát hơn 10 vị yêu tộc thần đỉnh, còn đi đến Ma Châu, diệt huyết ma tộc, để thiên ma tộc 6 vị thần đỉnh tự bạo mà chết, Tạ Nguy Lâu vẫn là như vậy hùng tàn à. Thiên hạ chi cục, chẳng phải như vậy sao? Trải qua chuyện này, phương bắc yêu tộc, ma tộc, trong vòng 100 năm, nguyên khí khó khôi phục. Chu Huyền Tiên cười nhạt một tiếng. Trong vòng 100 năm, hay là nói ngắn có lẽ trong vòng 300 năm, yêu tộc cùng ma tộc đều sẽ không gượng dậy nổi. Hắn vốn cho rằng Tạ Nguy Lâu lên phía bắc sẽ chỉ diệt trừ một chút nhân vật lợi hại, không nghĩ tới tiểu tử kia giết điên rồi, vậy mà trực tiếp diệt tộc. Cũng may tiểu tử không có đem yêu tộc cùng ma tộc toàn bộ hủy diệt, nếu không, sự tình ngược lại không ổn. Nhược nhục cường thực thế đạo, nếu là không có cường địch vây quanh, ngược lại sẽ tự cam đoạ lạc, không muốn phát triển. Nhan Vô Nhai nhìn xem bàn cờ, ánh mắt phức tạp nói ra, ta đột nhiên hối hận ngồi lên vị trí này. Chu Huyền Thiên bật cười nói, mỗi người đều có chính mình đường muốn đi, người khác đường chưa chắc liền thích hợp người, đi con đường của mình liền có thể. Cũng là. Nhan Vô Nhai cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, hy vọng bọn họ càng chạy càng xa đi. Chu Huyền Thiên vuốt ve sợi râu, cười nói, đại hạ tương lai, ở chỗ các ngươi những người tuổi trẻ này, đại hạ khí vận, có thể để ngươi vừa bước vào thần đỉnh, bất quá ngươi muốn trở nên càng mạnh, cũng phải cố gắng tu luyện một phen, thần đỉnh không nên là cực hạn của các ngươi. Nhan Vô Nhai thi lễ một cái, đa tạ viện trưởng nhắc nhở, ta sẽ cố gắng. Thiên hạ tu sĩ như cá giết sang sông, rồng phượng trong loài người còn muốn dốc hết toàn lực, mà bọn hắn những người này lại há có thể tự cam đoạ lạc. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, nửa năm xuân thu, trong nháy mắt tức thì. Phương Bắc trong dãy núi, muôn hoa đua thắm quen hồng, đủ mọi màu sắc, mùi thơm tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản, bách điểu cùng vang lên, giống như tiên âm, dẫn tới gió xuân nhảy múa. Oeng, cửa động phủ mở ra, một vị thân mang áo bào đen, bẩn thỉu nam tử đi ra. Hắn nhìn trước mắt mỹ cảnh, không khỏi run lên một giây, tiếp theo trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, cái này cảnh, thật đẹp. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại sơn nhạc chi đỉnh. Thời gian nửa năm, hóa rồng hậu kỳ. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, trên thân tràn ngập ra một cỗ cường đại khí tức, khiến cho núi đá xuất hiện đạo đạo vết rách. Thời gian nửa năm, hắn luyện hóa 12 mai thần đỉnh yêu đan, một ít linh thảo, đan dược, yêu tướng ngũ thần chi lực, thành công diễn hóa thành lực lượng thần hồn, tu vi của hắn cũng thành công tấn cấp hóa rồng cảnh hậu kỳ, chiến lực càng là gấp đôi tăng vọt. Lần này tấn cấp hóa rồng cảnh hậu kỳ, dù cho không cần bộ thiên thuật, hắn cũng có năm chắc quét ngang thần đỉnh. Độc lập cô phong hỏi Cửu Thiên, vạn lý giang sơn không thấy bên cạnh. Bây giờ hóa rồng thuận gió đi, thế nhân gặp ta như gặp tiên. Tạ Nguy Lâu lặng thanh cười một tiếng, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, phóng tới xa xa một con sông lớn. Sau một nén nhang, Tạ Nguy Lâu tắm một cái, đổi lại một bộ sạch sẽ áo bào đen, xuất ra rượu ngon nếm thử một miếng, cười nhạt nói, hóa rồng hậu kỳ đã thành, cũng nên đi huyết vực. Phương Bắc chi hành, hắn thu hoạch tài nguyên vẫn như cũ còn có rất nhiều, có không ít còn chưa đi tiêu hóa. Bất quá lần này vừa đột phá, không nên tiếp tục bế quan, liền đi một chuyến huyết vực, thuận tiện tìm một chút cái kia cựu trọng tiên lâu, giết một nhóm người, đòi một câu trả lời hợp lý. Dùng cái này hướng đông 10 vạn dặm, liền có thể đến huyết vực. Huyết vực, ta tới. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, bay thẳng thân rời đi. Giờ khắc này, khí thế của hắn rào rạt, đang mong đợi tiến vào huyết vực, đại sát tứ phương. Sau nửa canh giờ, một mảnh to lớn huyết sắc trong rừng rậm. Tạ Nguy Lâu cao mày, lẩm bẩm, lạc đường trước đó khí thế hùng hổ, giờ phút này đã tiêu tán chín thành, đường đường hóa rồng cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà lạc đường, liền rất mất mặt. Không có cách nào, Chu Huyền Tiên cho địa đồ, chỉ là đánh dấu mấy khu vực lớn đại khái vị trí, nhưng không có chi tiết lộ tuyến. Đại Bằng Vương cùng Khổng Linh ký ức, có lẽ có tiến về huyết vực chuẩn xác lộ tuyến, đáng tiếc hắn lúc đó chỉ là trọng điểm dò xét Tạ Nam Thiên Hòa Nhan Vô Cấu sự tình, ngược lại là không có đi dò xét huyết vực phương diện chi tiết. Xem ra cần phải siêu hồn hỏi đường. Làm sơ trầm tư, Tạ Nguy Lâu liền dự định từ vạn hồn phiên bên trong tìm một đạo linh hồn thể siêu hồn.
Đông Long, Đông Long.
Đúng vào lúc này, một trận dồn dập thú tiếng chân truyền vào Tạ Nguy Lâu lỗ tai. Tạ Nguy Lâu hướng thanh âm truyền đến phương vị nhìn lại, vừa mới bắt gặp một chi thương đội. Hành đầu ở phía trước chính là một cỗ to lớn thanh đồng xe kéo, do 8 đầu hình thể to lớn mãnh hổ lôi kéo, xe kéo phía trên đứng đấy 20 mấy vị cầm trong tay binh khí hộ vệ. Trong đó có một vị là đạo tàng cảnh tu sĩ, còn lại đều là người bình thường. Tại xe kéo phía sau thì là có mười mấy thất đạm tuyết linh ngựa lôi kéo xe ngựa, trên xe để đó nặng nghề hàng hóa. Chương 548, Cố gia thương đội, tại Hạ Kiếm đỉnh. Chương 548, Cố gia thương đội, tại Hạ Kiếm đỉnh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía chiếc kia thanh đồng xe kéo có 3 tầng, khí thế như hồng, cực kỳ tinh mỹ. Đây là một cỗ xe kéo, là một tòa cung điện, càng là một kiện linh khí. Thanh đồng trên xe kéo. Vị kia đạo tàng cảnh tu sĩ thấy được Tạ Nguy Lâu, hắn đúng bên người một cái tuổi trẻ hộ vệ, đi hỏi một chút người kia, xem hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng hành.
Có ngay.
Tuổi trẻ hộ vệ thả người nhảy xuống thanh đồng xe kéo, bước nhanh đi hướng Tạ Nguy Lâu, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ. Vị huynh đệ kia, nhưng là muốn đi huyết vực. Tuổi trẻ hộ vệ đi vào Tạ Nguy Lâu trước mặt, cười hỏi thăm. Tạ Nguy Lâu nói xác thực dự định đi huyết vực, bất quá ta tựa như là đường. Tuổi trẻ hộ vệ nghe vậy, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ta là huyết vực lo cho gia đình hộ vệ, chúng ta thương đội đang muốn trở về huyết vực, lo cho gia đình cũng làm một chút vận chuyển phương diện sinh ý. Hắn lại nói nếu là huynh đệ không chê, có thể cùng chúng ta một đạo, chỉ cần một gốc 100 năm linh thảo, cũng hoặc là 300 lượng bạc, liền có thể đưa ngươi an toàn hộ tống đến huyết vực. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, mở miệng nói, như vậy cũng tốt. Trên người của ta vừa lúc có chút vàng. Nói, hắn từ trong tay áo móc ra 3 thỏi vàng, trực tiếp đưa cho tuổi trẻ hộ vệ. Giờ phút này hắn cũng không đội mà trong nháy mắt chạy tới huyết vực, đi theo huyết vực thương đội, một đường nhìn xem phong cảnh cũng tốt. Tuổi trẻ hộ vệ vội vàng tiếp nhận vàng, vẻ mặt tươi cười, huynh đệ, xin mời đi theo ta.
Tốt.
Tạ Nguy Lâu đi theo tuổi trẻ hộ vệ hướng xe kéo đi đến. Rất nhanh. Tạ Nguy Lâu bước lên thanh đồng xe kéo. Vị kia đạo tàng cảnh hộ vệ đánh giá Tạ Nguy Lâu, cảm giác được một cỗ huyền hoàng cảnh đỉnh phong khí tức. Hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là nói, vị huynh đệ kia, ngươi bên trên xe kéo tầng thứ 2 nghỉ ngơi đi. Lần này đi huyết vực, có 7 ngày lộ trình. Cái này 7 ngày ẩm thực, thương đội đều sẽ cung cấp.
Ân.
Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền hướng xe kéo tầng thứ 2 đi đến. Tiến vào tầng thứ 2 sau, và mắt là một cái bỏ rộng lớn sảnh, bên trong trưng bày một chút bàn ghế. Nơi đây tề tụ lấy mười mấy người, trẻ có già có nam một nữ, toàn bộ đều là tu sĩ, yếu nhất là huyền hoàng cảnh, mạnh nhất thì là một vị huyền tướng cảnh sơ kỳ. Huyền hoàng cảnh đỉnh phong trong đại sảnh một chút tu sĩ liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, liền không tiếp tục để ý. Tạ Nguy Lâu tìm một cái vị trí gần cửa sổ tọa hạ, sau đó từ trong tay áo móc ra một thanh quạt xếp. Quạt xếp mở ra, Xuân Thu hai chữ cực kỳ dễ thấy, hắn nhẹ nhàng vung vẩy quạt xếp, một bộ công tử văn nhã ca chỉ tướng. Một vị thị nữ bưng trà thơm cùng bánh ngọt đi tới, cung kính đúng Tạ Nguy Lâu nói, vị khách nhân này, thương đội chuẩn bị trà thơm cùng bánh ngọt, ngài xin mời trầm dùng, nếu có cái gì cần, tùy thời gọi ta.
Làm phiền.
Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn rót một chén trà thơm, một mình nhâm nhi thưởng thức, xe kéo tốc độ dần dần tăng tốc, nhưng là cũng không sốc nảy. Cũng không lâu lắm, một vị thân mang áo bào trắng, cầm trong tay quạt xếp, môi hồng răng trắng, tuấn mỹ không gì sánh được công tử ca tiến vào đại sảnh. Nàng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, trực tiếp thẳng hướng Tạ Nguy Lâu đi đến. Vị huynh đài này, tại Hạ Kiếm đỉnh, không biết có thể hay không liều mạng với ngươi chỗ ngồi. Công tử ca đối với Tạ Nguy Lâu ôm quyền, nụ cười trên mặt không giảm, một đôi mắt thanh tịnh linh động, da thịt trắng nõn, giống như băng tuyết. Vừa xem xét này liền biết là một vị nữ giả nam trang tiểu mỹ nhân. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngồi đi. Trước mắt cái này tiểu mỹ nhân, tận lực che giấu tu vi, cũng chỉ lộ ra một cỗ huyền hoàng cảnh khí tức, bất quá đối phương tu vi chân chính thì là đạt đến huyền tướng cảnh hậu kỳ. Đa tạ. Kiếm đình lập tức ở một bên tòa hạ, nàng đánh giá Tạ Nguy Lâu, cười hỏi, huynh ngài lần này đi huyết vực, thế nhưng là có chuyện gì? Tạ Nguy Lâu huy động vào xếp, nhìn ngoài cửa sổ, nghe nói huyết vực là chỗ tốt, cố ý đi xem một chút. Kiếm đình bật cười nói, nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt, ngư long hỗn tạp, chém giết không ngừng, người bình thường đi tới đó, nếu là không có che chở, tất nhiên sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Kiếm đình, cô nương xem ra đúng huyết vực hiểu rõ vô cùng a. Kiếm đình thần sắc đọc lại, cau mày nói, ta cách ăn mặc này dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Điểm này, ngươi có thể hỏi một chút bốn phía người. Tạ Nguy Lâu nếm thử một miếng trà thơm. Muốn cải trang cách ăn mặc, tốt xấu cũng dùng điểm thuật dịch dùng, dù gì, dùng điểm pháp bảo cũng được à. Kiếm đỉnh vô ý thức nhìn bốn phía người. Có người nói ngữ trêu tức, cô nương nếu là huyễn hóa ra một cái hầu kết, có lẽ chính là một người nam tử. Kiếm đỉnh sờ lên cổ của mình, vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cổ. Nghĩ nghĩ, cũng không có quá mức để ý việc này, nàng đúng Tạ Nguy Lâu nói ta đúng huyết vực tình huống, xác thực hiểu rõ không ít. Đi đường quá nhàm chán. Huynh đài nếu là muốn biết được huyết vực sự tình, ta ngược lại thật ra có thể cáo chi một phen. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, xin lắng thai nghe. Trung quanh một số người cũng dựng lên lỗ thai, hiển nhiên bọn hắn cũng không có đi qua huyết vực, suy nghĩ nhiều biết được một chút huyết vực sự tình. Kiếm đình khép lại quạt xếp, thần sắc tự nhiên nói, huyết vực rất lớn, bên trong thế lực đông đảo, yêu tộc, ma tộc, nhân tộc trà trộn trong đó, ngư long hỗn tạp, chém giết không ngừng, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Sau khi nói đến đây, nàng cầm lấy ấm trà, rót một chén trà thơm, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Trong huyết vực, thế lực cường đại nhất có 7 cái. Theo thứ tự là Cửu Trọng Tiên Lâu, Quỷ Vương Tông, Trận Đạo Sơn, Đạo Sơn, Huyết Y Bảo, Vạn Kiếm Cửa, Thần Thương Thành, cái này thất đại thế lực cũng có thần đỉnh cường giả tọa trấn. Nhất là Cựu Trọng Tiên Lâu, tại trong huyết vực thuộc về không thể trêu chọc tồn tại, nghe nói nó lâu chủ càng là siêu việt thần đỉnh, thực lực cực kỳ đáng sợ. Kiếm Đỉnh sau khi nói đến đây, trong mắt cũng lộ ra một tia kiên kỵ. Tại trong huyết vực, Cựu Trọng Tiên Lâu đại danh, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, không người không sợ. Một khi bị thế lực này để mắt tới người, trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Một vị đạo tàng cảnh tu sĩ tò mò hỏi, vị cô nương này, ta xem lo cho gia đình tương đối, có đạo dấu cảnh trung kỳ hộ vệ tọa trấn, cái này lo cho gia đình nghĩ đến cũng cực kỳ bất phàm đi. Không biết tại trong huyết vực, địa vị như thế nào. Một vị đạo tàng cảnh, ở tại chỗ chống phương, đã được cho một phương cường giả. Nhưng là lần này đi đường huyết vực, đã thấy đến một vị đạo tàng cảnh hộ vệ, đường đường đạo tàng cảnh, cũng chỉ là hộ vệ, cái này khiến hắn có chút chấn kinh. Kiếm Đình giải thích nói, lo cho gia đình tự nhiên không so được cái này thất đại thế lực, lo cho gia đình ở vào huyết vực trung ương thành trì máu đô thành, là máu đều hai đại tu luyện gia tộc một trong, có hóa rồng cảnh tọa trấn, cũng không tính yếu. Nàng lời nói xoay chuyển, nói đến ta cùng cái này lo cho gia đình cũng có chút nguồn gốc, nếu là các vị đạo hữu đúng lo cho gia đình cảm thấy hứng thú lời nói, ta ngược lại thật ra có thể dẫn tiến các ngươi nhập lo cho gia đình, chỉ cần vào lo cho gia đình, về sau các ngươi tại huyết vực, không nói thông suốt, tối thiểu nhất có chỗ che chở, người bình thường khẳng định không dám đi trêu chọc các ngươi. Chương 549, đạo tạng tiểu nhi, cũng dám cản đường. Chương 549, đạo tạng tiểu nhi, cũng dám cản đường. Coi như lo cho gia đình cũng chỉ là huyết vực nhị lưu gia tộc. Huyết vực nhất lưu gia tộc chỉ có một cái, huyết vực năm nhà, có thần đỉnh cường giả tọa trấn, danh chấn huyết vực, có thể cùng mấy đại thế lực nổi danh. Đáng tiếc một năm trước, năm nhà gặp phải cường địch vây công, cuối cùng hủy diệt, bây giờ huyết vực cũng không một chạy tu luyện gia tộc. Một câu, ngay cả thần đỉnh đều không có, ai dám xưng nhất lưu. Một chút tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bọn hắn còn chưa đi qua huyết vực, nhưng là đúng huyết vực hung hiểm, cũng coi là có chỗ nghe thấy. Nơi đó cực kỳ tàn khốc, nếu là không có chỗ dựa, một khi tiến vào bên trong, khả năng thật sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Lo cho gia đình có hóa rồng cảnh tọa trấn, cũng không tính là gì thế lực nhỏ, nếu là có thể tạm thời lưng tựa lo cho gia đình, xác thực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Một vị tu sĩ ôm quyền nói, Kiếm Đỉnh cô nương, chúng ta còn chưa đi qua huyết vực, đến lúc đó còn xin ngươi nhiều hơn dẫn tiến, có thể tạm thời tìm cái nơi đặt chân, cũng không tệ. Dễ nói. Kiếm Đỉnh dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, xin hỏi tên họ đại danh. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tạ ơn công sư. Kiếm Đỉnh nói, vậy ta liền cả gan xưng hô ngươi một tiếng Tạ Minh, không biết Tạ Minh có bằng lòng hay không đi lo cho gia đình dạo chơi. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem Kiếm Đỉnh, ta một cái huyền hoàng cảnh, có thể vào lo cho gia đình mắt sao? Kiếm Đỉnh khẽ cười nói, lo cho gia đình người, thích kết giao nhất tứ phương tu sĩ, hiện tại Tạ Minh có lẽ chỉ có huyền hoàng cảnh tu vi, nhưng là về sau nói không chừng chính là một tôn hóa rồng cảnh, thậm chí thần đỉnh cảnh, loại chuyện này ai còn nói đến chuẩn đâu. Huyết vực sát thực rất tàn khốc, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên giấu tại trong đó, chỉ cần nắm chặt, chưa chắc không có khả năng cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, cười nói, đến lúc đó nhìn lại đi. Cũng tốt. Kiếm Đỉnh cười một tiếng. Sau năm ngày, thanh đồng xe kéo lái vào một cái huyết sắc đại hạp cốc, tốc độ cũng dần chậm lại, liên xa thượng hộ vệ trong mắt mang theo vẻ đề phòng. Kiếm Đỉnh nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, nói giờ phút này thương đội đã lái vào máu quan đại hạp cốc, chỉ cần xuyên qua đại hạp cốc này, liền có thể đến huyết vực biên giới. Bất quá đại hạp cốc này có rất nhiều khấu tặc đạo tặc, các vị đạo hữu nhưng phải coi chừng. Ngừng. Ngay tại nàng vừa nói xong, phía ngoài vị kia đạo tàng cảnh hộ vệ phát ra một đạo thanh âm hùng hồn, thanh đồng xe kéo nhanh chóng dừng lại. Phía trước trăm mét chi địa, một tảng đá lớn ngăn trở con đường, một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ, ôm ấp trường kiếm nam tử đứng tại trên phiến đá. Đạo tàng hậu kỳ vị kia đạo tàng cảnh hộ vệ nhìn thấy vị nam tử mặc hắc bào kia thời điểm, nhíu mày, hắn ôm quyền nói, vị bằng hữu này, chúng ta là huyết vực lo cho gia đình người, mong rằng để đầu đạo. Nam tử mặc hắc bào hờ hững nói, biết các ngươi là lo cho gia đình người, cho nên mới đến cản đường. Nói xong, hẻm núi hai bên đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị người áo đen, đều là tu sĩ, khí tức tràn ngập, đem thương đội phong tỏa. Đạo tàng cảnh hộ vệ hướng hai bên nhìn thoáng qua, trầm ngâm nói, xem ra đạo hữu cũng không phải là nơi đây đạo phỉ. Con đường này bọn hắn đi qua nhiều lần, cùng nơi này đạo phỉ cũng coi là có chút giao tình bình thường đạo phỉ, căn bản sẽ không ngăn cản bọn hắn. Người trước mắt biết được bọn hắn là lo cho gia đình người, vẫn còn muốn ngăn đường, cũng có chút đáng giá nghiền ngẫm. Máu đô thành có hai đại tu luyện gia tộc, một cái là lo cho gia đình, một cái là vương gia, hai nhà phân tranh to lớn, cũng có huyết tinh giết chóc. Các ngươi cản đường, ứng với vương gia có quan hệ. Kiếm Đỉnh đi tới, nàng nhàn nhạt nhìn trước mặt nam tử mặc hắc bào một chút. Giết. Nam tử mặc hắc bào cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Với anh. Hai bên tu sĩ lập tức xuất thủ, hơn 10 đạo công kích bộc phát, đồng thời đánh phía xe kéo. Hừ. Đạo tàng cảnh hộ vệ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo phòng ngự bình chướng xuất hiện, đem xe kéo bảo vệ. Hắn vung tay, một cái phỉ thúy hổ lô xuất hiện ở trong tay. Ông. Vị hộ vệ này nắm đấm quyết, phỉ thúy hồ lô chấn động, hai thanh phi kiếm nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt chém về phía hẻm núi hai bên tu sĩ. Hàn mang lấp lóe, huyết quang phiêu tán rơi rụng, hai bên những tu sĩ kia trong khoảnh khắc bị gạt bỏ, huyết dịch nhuộm dần vết đá. Có chút thực lực. Trước mặt nam tử mặc hắc bào trong mắt không có chút nào gợn sóng, hắn nắm chặt trường kiếm, đột nhiên chấn động, trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm nổ bắn ra hướng xe kéo. Vâng. Xe kéo phòng ngự bị đánh nát, xe kéo đung đưa. Đạo tàng hộ vệ lập tức điều động lực lượng toàn thân ngăn cản, lại bị đẩy lui vài mét, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Tiếp theo kiếm, chém ngươi. Nam tử mặc hắc bào ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đạo tàng hộ vệ. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt phóng tới xe kéo. Đạo tàng tiểu nhi, cũng dám cản đường. Xe kéo bên trong, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lập tức một cỗ huyền tướng chi uy bộc phát. Oanh! Nam tử mặc hắc bào còn chưa tới gần xe kéo, liền bị cỗ uy áp kia đẩy lui mười mấy mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Huyền tướng cảnh. Nam tử mặc hắc bào ổn định thân thể đằng sau, ánh mắt lộ ra một tia ấm lãnh. Xe kéo tầng thứ hai, một vị thân mang cẩm bào lão nhân đi ra, trên người hắn tràn ngập một cỗ huyền tướng cảnh sơ kỳ uy áp. Cẩm bào lão nhân nhìn về phía nam tử mặc hắc bào, hờ hững nói, lão phu ngồi lên lo cho gia đình xe kéo, ai dám ảnh hưởng ta đi đường? Có đúng không? Trên hẻm núi, một vị thân mang áo lam lão giả tóc trắng xuất hiện, tay hắn cầm một cây kim loại quả trượng, trên thân tràn ngập một cỗ huyền tướng cảnh hậu kỳ uy áp. Vương Cản, quả nhiên là người vương gia. Đạo tàng hộ vệ nhìn thấy vị này lão giả áo lam thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại. Lão giả này là vương gia một vị trưởng lão, Vương Cản. Vâng. Vương Cản bước ra một bước, khí thế kinh khủng trong nháy mắt ép hướng cẩm bào lão nhân. Cẩm bào lão nhân thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Huyền tướng cảnh Vương Cản coi thường lấy cẩm bào lão nhân, đạo hữu chỉ có huyền tướng cảnh sơ kỳ tu vi, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể, đây là ta vương gia cùng lo cho gia đình sự tình, mong rằng đạo hữu không cần can thiệp, nếu không, chết. Đạo hữu nếu là lui ra, đợi lão hủ giải quyết những người này, có thể dẫn tiến đạo hữu nhập ta vương gia làm khách. Cẩm bào lão nhân cau mày, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp rời đi xe kéo, không có ý định xen vào nữa việc này. Tại Vương Cản trước mặt, hắn còn chưa đáng kể, tự nhiên không dám tùy tiện động thủ. Vương Cản nhìn về phía Liễn Sa Thượng đám người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều phải chết. Nói, liền một bàn tay chụp về phía xe kéo, một đạo trưởng ấn bộc phát, uy thế cường đại. Vương gia láo thất phu. Kiếm đỉnh dáng tươi cười giọng niệm ai, quạt xếp huy động, một cỗ huyền tướng hậu kỳ uy áp bộc phát, trong nháy mắt đem Vương Cản trưởng ấn đánh sơ xác. Huyền tướng hậu kỳ. Nghe nói lo cho gia đình có một vị tiểu thư tên là Cố Kiếm Đỉnh, thường xuyên ở bên ngoài tu luyện, thực lực không tệ, xem ra chính là ngươi. Vương Cản nhìn chăm chú Kiếm Đỉnh. Lần này Vương gia nhận được tin tức, lo cho gia đình một vị tiểu thư sắp trở về, là cái uy hiếp, hắn mới phụng gia tộc chi mệnh, đến đây diệt trừ uy hiếp. Hiện tại xem ra, nàng này đúng là cái uy hiếp, tuổi còn trẻ liền có huyền tướng cảnh hậu kỳ tu vi, nếu để cho nó trưởng thành xuống dưới, định thành hòa lớn. Cố Kiếm Đỉnh nắm quạt xếp, coi thường lấy Vương Cản, lão giả, nói nhảm nhiều quá. Nàng thân ảnh khẽ động, hướng về Vương Cản phóng đi. Như vậy vội vã chịu chết. Lão hủ cái này tiễn ngươi lên đường. Vương Cản huy động quả trượng, khí tức trên thân triệt để bộc phát, hung mãnh thẳng hướng Cố Kiếm Đỉnh. Chương 550, Liễn Sa bên trong còn có cao thủ. Chương 550, Liễn Sa bên trong còn có cao thủ. Thanh đồng xe kéo bên trong, vị yêu kiếm đỉnh cô đương, vậy mà cũng là một vị huyền tướng cảnh hậu kỳ cường giả, quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Hai vị huyền tướng cảnh hậu kỳ cường giả giao phong, không biết ai càng hơn một bậc. Đừng quên bên ngoài còn có một vị đạo tàng cảnh hậu kỳ tại nhìn chằm chằm, ta cảm giác nơi đây quá mức nguy hiểm, có lẽ có thể rút lui. Hơn 10 vị tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc giao lưu, đã có lặng yên rời đi ý nghĩ. Giờ phút này Cố Kiếm Đỉnh đang cùng vị kia huyền tướng cảnh hậu kỳ cường giả giao phong, căn bản không thể phân thân đến bận tâm bọn hắn. Bên ngoài còn có một vị đạo tàng cảnh hậu kỳ tu sĩ, vị kia đạo tàng cảnh trung kỳ hộ vệ khẳng định ngăn không được, nếu là đối phương giết tiến đến, phải nổ cỏ tận gốc, bọn hắn thì như thế nào ngăn cản? Trong bọn họ cũng có một vị đạo tàng cảnh, cũng chỉ là đạo tàng cảnh sơ kỳ thôi, căn bản ngăn không được. Bên ngoài ngược lại là có một vị huyền tướng cảnh lão nhân, nhưng là người ta đã rời đi xe kéo, chắc chắn sẽ không để ý tới sống chết của bọn hắn. Nghĩ tới đây, có người lặng lẽ từ xe kéo cửa sau rời đi, không muốn bị liên lụy đến trong việc này. Tạ Nguy Lâu rót một chén trà thơm, thần sắc tự nhiên nhâm nhi thưởng thức. Vâng. Đột nhiên, xe kéo lại lần nữa đung đưa, vị tia đạo tàng cảnh hậu kỳ nam tử mặc hắc bào lần nữa đối với vị tia đạo tàng cảnh trung kỳ hộ vệ xuất thủ. Hai người ngắn ngủi giao phong, vị tia đạo tàng cảnh trung kỳ hộ vệ trực tiếp bị một kiếm đánh bay, thân thể đâm vào Liễn Sa Thượng, máu tươi chảy ròng. Toàn bộ đi chết đi. Nam tử mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung dậy, một đạo trăm mét kiếm khí bộc phát, đột nhiên bổ về phía đạo tàng hộ vệ, muốn đem đối phương cùng Liễn Sa Thượng đám người một kiếm chu sát. Không tốt, vị kia đạo tàng hộ vệ sầm mặt lại, hắn thôi động phỉ thúy hồ lô, hai thanh phi kiếm nổ bắn ra mà ra, đón lấy đạo kiếm khí kia. Vâng. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai thanh phi kiếm bị đạo kiếm khí kia đánh bay, kiếm khí uy thế yếu đi mấy phần. Đạo tàng hộ vệ nắm đấm quyết, hồ lô bay ra ngoài, đem kiếm khí ngăn trở, lực phản chấn đánh tới. Phúc. Đạo tàng hộ vệ máu tươi phun ra, thân thể bay ngược. Nam tử mặc hắc bào một cái bước xa, giết tới xe kéo trước đó, lại lần nữa huy kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm khí bộc phát, đem đạo tàng hộ vệ khóa chặt. Đầu nhi coi chừng. Còn lại hộ vệ thần sắc kinh hoàng, đội vàng mở miệng nhắc nhở, nhưng bọn hắn đều là người bình thường, giờ phút này không có biện pháp nào, ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Song đạo tàng hộ vệ con ngươi co rụt lại, căn bản trốn không thoát một kiếm này. Hiu, mắt thấy một kiếm này vừa muốn chạm tại trên người hắn thời điểm, xe kéo bên trong, một cái chén trà nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đánh vào nam tử mặc hắc bào trên trường kiếm. Bành, chén trà cùng trường kiếm đụng nhau một sát na, trường kiếm bị chấn đoạn, lực lượng cường đại đem nam tử mặc hắc bào tung bay trăm mét. Ai? Ngoài trăm thước, nam tử mặc hắc bào phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay đứt gãy. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, xe kéo này bên trong lại còn có cao thủ. Không người trả lời, chén trà lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, giống như địa quang, trong nháy mắt xuyên thủng nam tử mặc hắc bào mi tâm. Nam tử mặc hắc bào trừng lớn hai mắt, bộ mặt tất cả đều là máu tươi. Bành! Chén trà tại nam tử mặc hắc bào trong đầu lâu bạo tạc, mảnh vỡ bắn ra, nam tử mặc hắc bào đầu lâu nổ thành huyết vụ, trực tiếp biến thành một bộ thi thể không đầu. Cái này đạo tàng hộ vệ cùng còn lại hộ vệ thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía xe kéo lầu 2, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, là vị nào cao nhân đang xuất thủ? Xe kéo này bên trong có người che giấu tu vi. Đạo tàng hộ vệ thầm nghĩ một câu, leo lên xe kéo người, hắn đều sẽ dò xét một phen. Trước đó hắn liền dò xét qua, mười mấy người bên trong, chỉ có một vị huyền tướng cảnh sơ kỳ, một vị đạo tàng cảnh sơ kỳ, còn lại đồng đều tại đạo tàng phía dưới. Nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng có cao nhân che giấu tu vi. Nghĩ tới đây, hắn lại là một trận may mắn, còn tốt hôm nay có cao nhân leo lên xe kéo, bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng! Phía trước một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Cố Kiếm Đỉnh cùng Vương Cản đang điên cuồng chém giết, mấy chiêu đằng sau, Cố Kiếm Đỉnh tế ra một thanh huyết kiếm, một kiếm đánh bay Vương Cản. Lao giả, tu luyện mấy chục năm, tựa hồ bất quá cũng như vậy, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Cố Kiếm Đỉnh ánh mắt hung lệ, huyền tương xuất hiện, là một thanh cự kiếm, uy áp mười phần, đồng dạng cảnh giới, nàng căn bản không sợ Vương Cản mảy may. Vương Cản cười lạnh nói, không biết sống chết tiểu nha đầu. Hắn lấy ra một viên đan dược màu máu, một ngụm ăn vào. Vừa rồi một phen giao thủ, hắn cũng minh bạch, chính mình không phải Cố Kiếm Đỉnh đối thủ, thời khắc mấu chốt, còn phải dùng ít đồ mới được. Vâng. Tại ăn vào đan dược trong nháy mắt, cảnh giới của hắn lập tức tăng vọt, trực tiếp từ huyền tướng cảnh hậu kỳ, một bước bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong. Đây là bạo huyết đan. Cố Kiếm Đỉnh sầm mặt lại, loại đan dược này có thể để người nhanh chóng tăng cao tu vi, bất quá tác dụng phụ cũng không nhỏ. Vương Cản trên người uy áp tăng vọt, hắn cười gần nói, nếu có thể diệt trừ ngươi tai họa ngầm này, một chút tác dụng phụ, lão hủ vẫn có thể tiếp nhận. Hắn tế ra một cái kim luân, vung tay lên, kim luân giống như cắt đao, trong nháy mắt chém về phía Cố Kiếm Đỉnh. Cố Kiếm Đỉnh không dám ngăn kháng, lập tức tránh né, kim luân từ nàng bên thái sát qua, một sợi sợi tóc rơi xuống. Vâng. Vương Cản thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt giết tới Cố Kiếm Đỉnh trước mặt, một trường đánh ra đi. Cố Kiếm Đỉnh ánh mắt ngưng tụ, căn bản trốn không thoát, đành phải vô ý thức đem trường kiếm ngăn tại trước ngực. Vâng. Vương Cản một trường đánh vào Cố Kiếm Đỉnh trên trường kiếm màu đỏ ngòm, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Cố Kiếm Đỉnh cả người mang kiếm đánh bay 20 mấy mét. Cố Kiếm Đỉnh thân thể đâm vào trên một khối vách đá, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nàng nhanh chóng nắm kiếm quyết, huyền tướng chấn động, kiếm khí bộc phát, trường kiếm trong tay huyền hóa một thanh cự kiếm chém về phía Vương Cản. Lại có thể thế nào đâu? Vương Cản hai con người lóe ra huyết quang, hắn huy động ống tay áo, kim luân biến lớn, nhanh chóng chém ra đi. Vâng. Kim luân cùng cự kiếm đụng nhau, cự kiếm lập tức bị chém đứt, kim luân uy áp không giảm trái lại còn tăng, kim quang lấp lóe, đột nhiên chém về phía Cố Kiếm Đỉnh. Cố Kiếm Đỉnh lập tức tránh né, kim luân từ nàng bên cạnh sát qua, sau lưng vách đá bị vênh thành một miệng, ngọn núi xuất hiện rất nhiều vết rách. Cương đại lực phản chấn, lại lần nữa đem Cố Kiếm Đỉnh đánh bay. Xoẹt xẹt. Kim luân phá vỡ vách đá, hóa thành 9 cái kim luân, nổ bắn ra hướng Cố Kiếm Đỉnh. Cố Kiếm Đỉnh vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị một cái kim luân đánh trúng, trên thân xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi nhuộm dần áo bào trắng, thân thể bay ngược 30 mét, trực tiếp nhận lấy trọng thương. Chết đi. Vương Cản phi thân lên, hai tay vung lên, 9 cái kim luân lơ lửng trước người, nhanh chóng hòa hợp một cái, kim luân không ngừng biến lớn, giống như một vầng mặt trời, mang theo hung lệ uy áp, chém ngang mà ra. Cố Kiếm Đỉnh phản ứng cực nhanh, đem một tấm lá bùa tế ra, lá bùa mãnh liệt bắn ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đánh vào kim luân bên trên, cái này kim luân lập tức bị đánh nát. Lại vẫn có thể phản kháng, thủ đoạn cũng không phải ít. Vương Cản ánh mắt hung lệ, song quyền một nắm, giết tới Cố Kiếm Đỉnh trước mặt, một quyền đánh ra đi. Hoàng Bét Cố Kiếm Đỉnh tránh cũng không thể tránh, lập tức đem hai tay ngăn tại trước người, tại cổ tay nàng vị trí có một cái vòng tay màu tím, vòng tay hiện lên một đạo tử quang, bảo vệ thân thể của nàng. Bành! Vương Càn nắm đấm đánh vào Cố Kiếm Đỉnh trên cánh tay, trực tiếp đem Cố Kiếm Đỉnh đánh phía xe kéo vị trí. Cố Kiếm Đỉnh một cái xoay người, ổn định thân thể, trên tay vòng tay màu tím xuất hiện một vết nứt, khí tức của nàng lộn xộn không gì sánh được, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đi chết đi! Vương Càn thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Cố Kiếm Đỉnh trước người, một quyền đánh phía Cố Kiếm Đỉnh đầu. Cố Kiếm Đỉnh con ngươi thích chặt, khó mà tránh đi một quyền này. Xoẹt! Nhưng vào lúc này, xe kéo bên trong, một thanh quạt xếp nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt vòng qua Cố Kiếm Đỉnh, chém về phía Vương Càn cổ. Chương 551, đến huyết vực, vào bảy đêm tuyết chương 551, đến huyết vực, vào bảy đêm tuyết phốc đột. Vương Càn còn chưa kịp phản ứng, quạt xếp xẹt qua cổ, đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất, một đạo tịch diệt chi lực quét sạch, chấn vỡ kỳ huyền tương hòa thần hồn, một nước giống như máu tươi phun ra ngoài, nhuộm dần Cố Kiếm Đỉnh bộ mặt. Quạt xếp hóa thành tàn mang, lại lần nữa bay trở về xe kéo. Cố Kiếm Đỉnh thần sắc đọc lại, bất quá nàng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng tế ra một tấm hỏa phù. Hỏa phù bộc phát một trận liệt diễm, đem Vương Cản thân thể bao phủ. Oanh một tiếng, Vương Cản thân thể trực tiếp bị liệt diễm đốt thành cho bụi, triệt để tan thành mây khói. Đạo tàng hộ vệ bọn người trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, một vị huyền tướng cảnh cường giả, cứ như vậy bị chấn sát. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía xe kéo bên trong. Cố Kiếm Đỉnh hít sâu một hơi, thu hồi huyền tướng, nàng phi thân đi vào trên xe kéo, đối với đạo tàng hộ vệ nói thu thập một chút. Nói, liền hướng xe kéo tầng 2 đi đến. Trong đại sảnh, hơn 10 vị tu sĩ đã lặng yên rời đi hơn phân nửa, còn lại một bộ phận người chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thì là hài lòng nuốt nuốt qua xếp, trong tay đổi lại một sạch sẽ chén trà, rót một chén trà thơm, một mình nhâm nhi thưởng thức. Cố Kiếm Đỉnh bước nhanh đi hướng Tạ Nguy Lâu, ôn quyền nói, đa tạ Tạ huynh xuất thủ cứu rút. Nhi lầm, vốn cho rằng chỉ là một cái huyền hoàng cảnh, không nghĩ tới là một tôn ẩn tàng đại lão. Có thể trong nháy mắt chém tới một vị huyền tướng cảnh đỉnh phong đầu lâu, cái này cần dạng gì thực lực mới có thể làm đến? Tối thiểu nhất cũng phải hóa dòng cảnh. Tạ Nguy Lâu nhìn Cố Kiếm Đình một chút, cười nhạt nói, hay là tiếp tục đi đường đi.
Tốt.
Cố Kiếm Đình liền đội vàng gật đầu, không có đi hỏi nhiều. Tu hành giới quy củ, nàng hay là minh bạch người ta không muốn nhiều lời, cũng đừng có đi hỏi nhiều. Hộ vệ thanh lý mất trước mặt cự thạch sau, thanh đồng xe kéo nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, thương đội tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, xe kéo tiến vào huyết vực trung ương một tòa cổ thành, Máu Đô thành. Thành trì to lớn, bức tường u ám, cao ngất nặng nề, trong thành trì, huyết quang tràn ngập, thiên cung bao phủ một tầng nồng đậm huyết sát chi khí, cho người ta một loại không hiểu kiềm chế cảm giác. Thanh đồng trong xe kéo, Cố Kiếm Đình thương thế đã khôi phục, nàng thân sát thành khẩn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, "Tạ huynh, chúng ta đã tiến vào Máu Đô thành, cần phải đi ta lo cho gia đình ngồi một chút." Tạ Nguy Lâu duỗi lưng một cái, cười nhạt nói, "Ta lời đầu tiên mình dạo chơi đi." Cố Kiếm Đình nghe vậy, vội vàng nói, "Ta lo cho gia đình ngay tại thành đồng, tùy thời hoan nên Tạ huynh tiến đến làm khách."
"Ân."
Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, liền hướng xe kéo đi ra ngoài. Rời đi xe kéo sau, Tạ Nguy Lâu hướng nhìn một phía, thành trì khổng lồ, bên trong khu phố cực kỳ rộng rãi, phòng ốc kiến trúc vô số, đường tắt răng khắp nơi, cực kỳ phức tạp. Thành trì tràn ngập nồng đậm huyết sát chi khí, trên đường, trên vách tường, có thể thấy được máu tươi, một chút trong ngõ tắt, còn có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau truyền ra. Trung quanh một chút tu sĩ đang hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, tựa như đang ngó chừng một con dê to béo. Cũng có dấu ở trong ngõ tắt yêu tộc, ma tộc, ánh mắt khát máu, phảng phất thấy được mỹ vị đồ ăn. Tạ Nguy Lâu không nhìn chung quanh người, đuốt đuốt qua xếp, thần sắc tự nhiên đi về phía trước. Một chút không biết sống chết tu sĩ lặng yên đi theo, có lo cho gia đình thương đội ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám lập tức động thủ, đến tìm cái trốn không người mới có thể động thủ. Bất quá những tu sĩ này còn chưa tới gần, liền bị một cỗ cường đại lực lượng thần hồn đánh trúng, nhao nhao thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Chung quanh người thấy thế, thần sắc giật mình, nhao nhao lui lại, tiến lên ngàn mét đằng sau. Tạ Nguy Lâu dừng lại bộ pháp, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn tiểu lâu cao tầng 7, treo đèn lồng đỏ, khí thế như hồng, đại khí bằng bạc. Tiểu lâu trên tấm bảng có ba chữ: Thất Dạ Tuyết. Thất Dạ Tuyết. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mặt tiểu lâu. Trước đó Tư Mệnh nói qua, đại hạ Thất Dạ Tuyết không phải duy nhất Thất Dạ Tuyết, còn có vô số cái Thất Dạ Tuyết. Ngược lại là không nghĩ tới, vừa tới mấy vực, liền gặp được cái thứ hai Thất Dạ Tuyết. Tạ Tất An, hảo thủ đoạn a. Làm sơ chấm tư, Tạ Nguy Lâu liền hướng Thất Dạ Tuyết bên trong đi đến. Ngay tại hắn tiến vào Thất Dạ Tuyết trong nháy mắt, liền có mấy đạo linh hồn chi lực dò xét mà đến. Một vị thị nữ bước nhanh đi lên nghênh đón, vị khách nhân này, xin hỏi muốn uống điểm, nàng còn chưa nói xong, liền trực tiếp cắm ở yết hầu vị trí, bởi vì nàng nhìn thấy Tạ Nguy Lâu nhận chữ vật. Tạ Nguy Lâu cười nói, đến bầu rượu ngon. Thị nữ vội vàng nói, tốt. Trên lầu còn có vị trí, ta mang ngài đi trên lầu.
Ân.
Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi theo thị nữ chạy lên lầu. Tầng thứ 7. Một cái tinh mỹ trong phòng. Tuyết Phi tham kiến lâu chủ. Tuyết Nhu tham kiến lâu chủ. Hai vị nữ tử xinh đẹp cung kính đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ, các nàng một người thần đỉnh đỉnh phong, một người thần đỉnh trung kỳ. Hai nàng này trước đó liền tại huyết ma thành xuất hiện qua. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía hai nữ, trước đó tại huyết ma thành cảm giác được hai cỗ thần đỉnh khí tức, trước mắt hai nữ giống nhau như lúc, ngược lại là đúng dịp. Trước đó tại huyết ma thành thời điểm, các ngươi hẳn là liền phát hiện ta đi. Tạ Nguy Lâu cười nói. Tuyết Phi nhẹ nhưng cười một tiếng, nhìn thấy lâu chủ chức nhận thời điểm, chúng ta liền xác định thân phận của ngươi, lúc đó ngờ tới ngươi nhất định sẽ tới huyết vực, cho nên cũng không trước tiên đi tìm ngươi. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, ta lần này đến huyết vực chỉ là thuận đường xử lý một ít chuyện, sẽ không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, cho nên ta cũng sẽ không đi qua nhiều can thiệp Thất Dạ Tuyết phát triển. Đối với quản lý một cái thế lực mà nói, hắn càng ưa thích độc lai độc vãng. Đương nhiên, nếu là Thất Dạ Tuyết có phiền phức, hắn tự nhiên cũng sẽ đi giải quyết, dù sao đây là Tam Thúc khai sáng thế lực. Tuyết Phi thần sắc nói nghiêm túc, vô luận như thế nào, tại ngươi đeo lên nhẫn chữ vật một khắc này, ngươi liền vĩnh viễn là Thất Dạ Tuyết lâu chủ, đây cũng là lão lâu chủ bằng giao, chỉ cần tại huyết vực này, vô luận lâu chủ có bất kỳ cần, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực thay ngươi hoàn thành. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, việc này sau này hay nói, trước cho ta chuẩn bị một phần huyết vực hoàn chỉnh nhất địa đồ đi. Tuyết Phi từ trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra địa đồ, đưa cho Tạ Nguy Lâu nói, lâu chủ, đây là huyết vực địa đồ, bên trong thế lực phân bố cực kỳ đầy đủ. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận địa đồ, chăm chú nhìn thoáng qua, rất nhanh hắn liền tìm được Cựu Trọng Thiên lâu vị trí, Tối Thành. Tối Thành ở vào Máu Đô thành phía bắc trăm dặm chi địa, là một tòa quanh năm không có ánh mặt trời chiếu thành trì, thích hợp thế lực hắc ám chiếm cứ. Mấy hơi đằng sau, Tạ Nguy Lâu thu hồi địa đồ, hắn nhìn về phía hai nữ, ta tạm thời sẽ ở tại Thất Dạ Tuyết. Hắn dự định hai ngày nữa lại đi Cựu Trọng Thiên lâu, đến lúc đó trực tiếp giải quyết liền có thể. Không đơn giản muốn để Cựu Trọng Thiên lâu cho cái bằng giao, mà lại từ lúc trước hắn tại Khổng Linh trong trí nhớ biết được, Nhan Vô Cấu tựa hồ cũng tiến nhập Cựu Trọng Thiên lâu, đến lúc đó cần cùng nhau diệt trừ. Tuyết Phi nói khẽ, tốt lâu chủ. Chương 552, gặp qua lâu chủ, ngược lại là trùng hợp. Chương 552, gặp qua lâu chủ, ngược lại là trùng hợp. Thành Tây. Vương gia phủ đệ. Trong một tòa lầu các. Khởi bẩm thiếu gia, Vương Càn trưởng lão vẫn lạc, Cố Kiếm Đình thành công về tới Cố gia. Một vị hộ vệ cung kính đối với một vị khuôn mặt che lớp nam tử mặc tử bào hành lễ. Nam tử mặc tử bào này chính là Vương gia đại thiếu gia, Vương Tuần. Vương Tuần đang bưng rượu ngon nhấm nháp, nghe được hộ vệ lời nói, hắn trong nháy mắt bóp nát chén rượu, hờ hững nói, ai làm? Hộ vệ nói, ta từ một vị đi theo Cố gia thương đội mà đến tu sĩ trong miệng nghe nói, việc này là một cái gọi Tạ Ân Không Sư gia hỏa làm, giờ phút này đối phương ngay tại Thất Dạ Tuyết. Chẳng cần biết hắn là ai, dám can đảm giết ta Vương gia người, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Tuấn ánh mắt lộ ra sát ý nồng nặng. Vương gia là Máu Đô thành hai đại tu luyện gia tộc một trong, tại cái này Máu Đều bên trong, lại có mấy người dám trêu chọc. Dưới mắt chết một cái huyền tướng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng coi là tổn thất to lớn, Vương gia tất nhiên sẽ để người hành hung trả giá đắt. Vương Tuấn thua tay nói, ngươi đi xuống trước, tùy thời giám thị người kia nhất cử nhất động, chuyện còn lại ta tự có an bài. Tuân mệnh. Hộ vệ con người lui ra. Tạ Ân Công Sư, mặc kệ ngươi là ai, đều phải chết. Vương Tuấn ngữ khí lạnh lẽo không gì sánh được. Cùng lúc đó, Thành Đông, Cố gia phủ đệ, trở về trong đại viện, một vị ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt nữ tử váy trắng nhìn về phía Cố Kiếm Đỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ cương triều chi sắc. Nàng là Cố gia đại tiểu thư Cố Kiếm Dư, Cố Kiếm Đỉnh thân tỷ tỷ. Nghe đồn rằng Cố Kiếm Dư tiên thiên không đủ, thân thể yếu đuối, hai chân tê liệt, khó mà đi con đường tu luyện, nàng quanh năm đợi tại khuê phòng, rất ít lộ diện, tại Cố gia cũng không phải là rất thu hút. Cố Kiếm Đỉnh cúi người, nhẹ nhàng cho Cố Kiếm Dư nắm nuốt đầu gối, nàng nhẹ giọng hỏi, lần này trở lại Cố gia, cảm giác tình huống không thích hợp, tỷ tỷ đều cho ta nói một chút đi. Nếu là ngày trước trở về Cố gia, khẳng định có thể gặp đến cha mẹ của mình, nhưng là hôm nay nàng nhưng không có nhìn thấy hai người, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão cũng không thấy đến. Ngược lại là quanh năm đợi tại phòng ở không ra Cố Kiếm Dư, hôm nay vậy mà xuất hiện. Cố Kiếm Dư trầm mặc một giây, nói khẽ, nửa tháng trước, có một cái người thần bí giết tới Cố gia, phụ thân, mẫu thân còn có các vị trưởng lão bị thương nặng, bây giờ đều còn tại bế quan. Ai làm? Vương gia sao? Cố Kiếm Đỉnh lập tức hỏi. Cố Kiếm Dư lắc đầu nói, chuyện nguyên nhân gây ra cũng không phải là Vương gia, bất quá người xuất thủ kia cùng Vương gia quả thật có chút quan hệ, đối phương là Huyết Y Bảo Thần Đỉnh cường giả, Vương Tuấn sư phụ, Máu Diêu đại hộ pháp. Cố gia bị thương nặng, Vương gia sẽ không bỏ qua cơ hội này, theo ta nắm giữ tin tức, ngày mai Vương gia liền sẽ đúng ta Cố gia độc thủ. Huyết Y Bảo Thần Đỉnh cường giả Cố Kiếm Đỉnh con ngươi co rụt lại, biết sự tình phiền toái. Huyết Y Bảo là huyết vực thất đại thế lực một trong, cũng là Máu Đô thành thế lực cường đại nhất, có nhiều vị thần đỉnh tọa trấn. Cố gia cùng Vương gia tại Huyết Y Bảo trước mặt đều như sâu kiến bình thường nhỏ bé, căn bản không đáng chú ý. Cố Kiếm Dư nhu tiếng nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lần này để cho ngươi trở về, ta tự có mặt khác căn bài, mặc dù đến lúc đó ta Cố gia hủy diệt, ta cũng có thể vì ngươi mưu một con đường sống. Xin lỗi. Cố Kiếm Đỉnh mặt lộ vẻ không hiểu. Cố Kiếm Dư không có giải thích quá nhiều, chỉ là yên lặng nhìn về chân trời. Ban đêm, Máu Đô thành đèn đuốc sáng trưng, bất quá tại cái này dưới ánh đèn sáng ngời, lại ẩn giấu vô tận bóng ma, đêm tối tiến đến, thích hợp giết chóc. Trên đường cái người lui tới, trở nên vô cùng ít ỏi, trong ngõ tắt, tàn ảnh xuất hiện, chém giết không ngừng, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Thất Dạ Tuyết, Tạ Nguy Lâu ra khỏi phòng, hắn dự định ra ngoài dạo chơi. Gặp qua lâu chủ, Tuyết Phi cùng Tuyết Nhu đi tới hành lễ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay, không cần đa lễ. Tuyết Phi nói khẽ, lâu chủ thế nhưng là dự định đi dạo chơi. Chúng ta cùng ngươi cùng đi đi như thế nào? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cũng là không cần, các ngươi mục tiêu quá lớn, chúng ta đi dạo một chút liền có thể. Tuyết Phi suy tư một chút, nói lâu chủ vừa tới huyết vực, đối với nơi này khẳng định chưa quen thuộc, không bằng ta để một người cùng ngươi đi dạo chơi đi. Biết ý. Tuyết Phi nhìn về phía một gian phòng ốc. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, một vị thân mang váy đen, khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử mỹ lệ đi ra. Thân hình của nàng linh lung tinh tế, tóc dài đen nhánh rối tung tại bên hông, da thịt tuyết trắng, tản ra quang trạch, khí chất hơi có vẻ thanh lãnh, một đôi mắt thâm thúy không gì sánh được. Nam Chi Ý, gặp qua lâu chủ. Vị này nữ tử váy đen chính là Nam Chi Ý, nàng cung kính đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Đối với vị này lâu chủ, nàng cũng không cái gì hiểu rõ, nhưng là ngay cả Tuyết Phi, Tuyết Nhu trưởng lão đều đối với nó cung kính như vậy, đối phương khẳng định cực kỳ không đơn giản. Gia nhập Thất Dạ Tuyết đằng sau, Tuyết Phi cùng Tuyết Nhu liền đã nói với nàng, phục tùng vô điều kiện lâu chủ an bài. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nam Chi Ý, yên lặng cười một tiếng, ngược lại là trùng hợp. Trước đó xuất thủ, cũng chỉ là tiện tay mà làm, ngược lại là không ngờ rằng, nàng này vậy mà cũng là Thất Dạ Tuyết người. Ân, trùng hợp. Nam Chi Ý ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tuyết Nhu khẽ cười nói, biết ý, trước đó tại Huyết Ma thành thời điểm, có một người đã cứu ngươi, hắn chính là chúng ta lâu chủ. Cái gì? Người kia vâng là ngài. Nam Chi Ý thân thể run lên, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt nhiều vẻ kích động. Trước đó Tạ Nguy Lâu một bàn tay diệt đi Huyết Ma cùng cảnh tượng đó, nàng cả một đời cũng sẽ không quên, thật quá mạnh. Nàng căn bản không có ngờ tới, xuất thủ cứu ân nhân của mình lại là Thất Dạ Tuyết lâu chủ, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tạ Nguy Lâu thất tiếu đạo, trước đó xuất thủ, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng ngươi là Thất Dạ Tuyết người, việc này xác thực được cho trùng hợp. Tuyết Phi yên nhiên cười một tiếng, biết ý chính là tại Huyết Ma thành sự tình sau mới bảo chúng ta Thất Dạ Tuyết. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, thôi, nếu ở chỗ này gặp người, vậy thì liền tùy tiện mang ta dạo chơi đi. Tốt lâu chủ. Nam Chi Ý trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện một vòng vui mừng, liền vội vàng hành lễ. Tạ Nguy Lâu cười nói, dẫn đường. Sau đó, Tạ Nguy Lâu đi theo Nam Chi Ý rời đi Thất Dạ Tuyết, hai người hành tẩu tại trên đường cái, bốn phía có từng đạo ánh mắt lạnh lẽo đang ngó chừng bọn hắn. Nam Chi Ý tò mò hỏi, lâu chủ, trước ngươi chưa có tới huyết vực sao? Nàng chỉ biết là Thất Dạ Tuyết có một cái lâu chủ, muốn tuyệt đối phục tùng lâu chủ, trừ cái đó ra, Tuyết Phi cùng Tuyết Nhu cũng không cáo chi nàng quá nhiều liên quan tới lâu chủ sự tình. Lâu chủ sáng tạo Thất Dạ Tuyết, nhưng là trước mắt lâu chủ, lại tựa như là lần đầu tiên đến Thất Dạ Tuyết, liền rất kỳ lạ. Tạ Nguy Lâu vuốt vuốt quạt xếp, cười nhạt nói, cái này Thất Dạ Tuyết nhưng thật ra là tam thúc của ta khai sáng, hắn là lão lâu chủ, ta là lâu chủ mới, ta cũng là vừa tới huyết vực. Nam Chi Ý nghe vậy, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Lâu chủ mới đều cường đại như vậy, cái kia lão lâu chủ lại được mạnh cỡ nào? Tạ Nguy Lâu biết Nam Chi Ý tưởng cái gì, hắn gật đầu nói, ta cái kia tam thúc, sắc thực sâu không lường được, dù sao ta nhìn không thấu hắn, nói không chừng hắn chính là một cái lấy mạng quỷ. Chương 553, cái quả hạt châu này, có cũng được mà không có cũng không sao. Chương 553, cái quả hạt châu này, có cũng được mà không có cũng không sao. Ban đêm máu đô thành, huyết sắc ánh trăng chiếu xa xuống, vầng sáng dần dần mông lung như máu xa, mang theo vài phần khát máu chi vị. Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý hành tẩu tại trên đường cái, chỗ tối không ít người đang ngó chừng bọn hắn. Nam Biết Ý hướng bốn phía nhìn lướt qua, một cỗ uy áp bộc phát, trong nháy mắt đem chỗ tối những người kia kinh sợ thối lui. Hai người tiếp tục hướng phía trước, đi dạo hơn một canh giờ, gặp rất nhiều cảnh tượng. Nam Biết Ý mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào trên một tòa cầu đá. Nam Biết Ý nhìn lên bầu trời bên trong huyết nguyệt, thanh phong quét tóc dài, nàng nhẹ giọng nói, ngoại giới mặt trăng là trong sáng không tì vết, nhưng là huyết vực mặt trăng thì là màu đỏ như máu, tràn ngập huyết sát chi khí. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nam Biết Ý, trước đó ta đáp lấy cô ra liễn xe tới máu đô thành thời điểm, nghe người ta nhắc lên, Nam gia là huyết vực thứ nhất tu luyện gia tộc. Nam Biết Ý thần sắc cảm đạm nói, Nam gia đã hủy diệt. Nói một chút. Tạ Nguy Lâu nhẹ giọng nói. Nam Biết Ý nhìn lấy thiên cung, lẩm bẩm nói, tại huyết vực nơi này, giết chóc diệt tộc cực kỳ phổ biến, Nam gia đứng hàng huyết vực Nam Nguyên thành, cường thịnh thời điểm, đắc tội không ít cường địch, lại Nam gia nắm giữ lấy trí bảo, Mang Ngọc có tội tại Nam gia thần đỉnh lão tổ sau khi ngã xuống, các phương cường địch tìm được cơ hội, diệt ta Nam gia. Ta cũng gặp phải thị nữ phản bội, kém chút thân tử đạo tiêu, là Tuyết Phi tỷ tỷ cho ta một bình thượng cổ ma huyết, mới khiến cho ta sống lại một lần, hơn nữa còn đem tu vi tăng lên tới hóa rồng cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu nói huyết hồn lâu lão bản cùng cái kia huyết ma thiếu chủ đã chết, mối thù của ngươi có thể báo. Nam Biết Ý lắc đầu nói, không có. Bọn hắn chỉ là trong đó hai cái địch nhân, ta còn có ba cái đại địch, Huyết Y Bảo, Thần Thương Thành, Vạn Kiếm Cửa, thế lực ba bên này mới là địch nhân lớn nhất, đến bước vào thần đỉnh cảnh, ta mới có thể đi tìm bọn họ. Diệt Nam gia thời điểm, thế lực ba bên này, thế nhưng là tới ba vị thần đỉnh cường giả. Ba vị kia thần đỉnh không đơn giản muốn diệt Nam gia, còn muốn cướp đoạt Nam gia huyết ngục cựu sát châu, kết quả lúc đó bị Nam Chi cùng huyết ma thiếu chủ nhận được tiện nghi. Tạ Nguy Lâu sau khi nghe xong, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái huyết sắc hạt châu, đưa cho Nam Biết Ý, đây là ta từ cái kia máu kỳ phong trong chữ vật giới chỉ lấy được huyết ngục cựu sát châu, hẳn là gia tộc của ngươi chí bảo, hiện tại vật quy nguyên chủ. Nhược Nam Biết Ý không phải Thất Dạ Tuyết người, như vậy viên này huyết ngục cựu sát châu, hắn đương nhiên sẽ không lấy ra, sẽ thật tốt nghiên cứu một chút. Bất quá đối phương đã là Thất Dạ Tuyết người, dưới mắt tính toán đúng đúng thuộc hạ của hắn, hắn cũng là sẽ không đi tham ô vật này. Nam Biết Ý kiến đến Tạ Nguy Lâu xuất ra huyết ngục cựu sát châu, liền đội vàng lắc đầu nói, vật này đã đến lâu chủ trong tay, tự nhiên là lâu chủ, mà lại lâu chủ đã cứu ta một mạng, Biết Ý khẳng định không thể nhận vật này. Tạ Nguy Lâu đem huyết ngục cựu sát châu nhét vào Nam Biết Ý trong tay, cười nhạt nói, ngươi đã là Thất Dạ Tuyết người, hạt châu này là gia tộc của ngươi bảo vật, bây giờ Nam gia hủy diệt, ngươi có vật này cũng coi là có chỗ hoài niệm, ta nếu là cầm thứ này ngược lại là có chút băn khoăn. Ta Nam Biết Ý gấp liền tranh thủ hạt châu đưa cho Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thua tay nói, thu đi. Thế nhưng là Nam Biết Ý thần sắc quật cường nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, nhà ngươi lâu chủ thực lực cường đại, viên này huyết ngục cựu sát châu đúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi đã là hóa rồng cảnh đỉnh phong, có hạt châu này tất nhiên có thể tốt hơn đặt chân thần đỉnh cảnh. Nam Biết Ý nhìn xem trong tay hạt châu, rơi vào trầm mặc. Tuyết Phi tỷ tỷ cứu được nàng một mạng, lâu chủ cũng cứu được nàng một mạng, dưới mắt lâu chủ còn đem huyết ngục cựu sát châu cho nàng, nàng cảm giác mình thiếu Thất Dạ Tuyết nhiều lắm. Tạ Nguy Lâu nói, tam thúc của ta nói qua, tại ta trở thành Thất Dạ Tuyết lâu chủ một khắc này, liền đến gánh vác Thất Dạ Tuyết phát triển, nhưng ta tựa hồ cũng không phải là một cái hợp cách lâu chủ, ta về sau cũng sẽ rời đi huyết vực, Thất Dạ Tuyết tương lai còn phải dựa vào các ngươi, thực lực ngươi càng mạnh càng tốt. Nam Biết Ý nghe đến đó thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia sương mù, nàng đối với Tạ Nguy Lâu thật sâu thi lễ một cái, lâu chủ yên tâm, Biết Ý đời này kiếp này định không phụ Thất Dạ Tuyết, định không phụ lâu chủ. Ân. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Nam Biết Ý yên lặng thu hồi huyết ngục cựu sát châu, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Ông. Nhưng vào lúc này, bốn đạo khí tức âm lãnh đem Tạ Nguy Lâu cùng Nam Biết Ý phong tỏa, cầu đá hai bên riêng phần mình xuất hiện hai vị lão nhân, trên thân tràn ngập huyền tướng cảnh định phong uy áp. Ngươi chính là cái kia Tạ Ân công sư. Trong đó một vị lão nhân coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, bọn hắn đến từ vương gia, là vương gia thiếu chủ phái tới người. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía bốn vị lão nhân, có việc. Giết ta vương gia trưởng lão, ngươi đang chết. Vị lão nhân kia ngữ khí lạnh lẽo nói. Vâng. Bốn vị huyền tướng cảnh đỉnh phong lão nhân thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng chính giữa cầu đá. Muốn chết. Nam Biết Ý trong mắt hàn mang lấp lóe, một cô hóa rồng đỉnh phong chi uy bộc phát, bốn vị lão nhân vừa tới gần, liền bị đánh bay. Hóa rồng cảnh bốn vị lão nhân bay ngược trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chết. Nam Biết Ý ống tay áo vung lên, một đạo ma khí quét ngang mà ra, bốn vị lão nhân trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cái này cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, trở về đi. Tốt. Nam Biết Ý thu liễm khí tức trên thân, sau đó cùng Tạ Nguy Lâu trở về Thất Dạ Tuyết. Tối thành, trung ương nhất khu vực có một tòa đen như mực 9 tầng cao lầu bốn phía đều là thần bí đại điện. Tòa cao lầu này chính là Cựu Trọng Tiên Lâu, bên trong cất giấu vô số cường giả. Cựu Trọng Tiên Lâu có thể xưng huyết vực thế lực tối cường, thần đỉnh vô số, nó lâu chủ càng là siêu việt thần đỉnh cường giả. Lầu Cắt chi đỉnh, ánh trăng chiếu xạ xuống, một vị thân mang hắc bảo nam tử trung niên ngồi xếp bằng, trên người hắn tràn ngập uy áp kinh khủng, khiến cho không gian chung quanh một trận rung động. Vị trung niên nam tử này chính là Cửu Trọng Thiên lâu lâu chủ, Sùng Minh lâu. Khởi bẩm lâu chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Dưới nhà cao tầng, một vị người áo đen thi lễ một cái. Sùng Minh lâu mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một đạo thâm thúy quang mang, hắn hờ hững nói, chuyện gì? Người áo đen nói Tạ Nguy lâu đến máu ngục giờ phút này ngay tại máu đô thành. Tạ Nguy lâu. Sùng Minh lâu ánh mắt lộ ra một đạo lạnh lẽo sắc ý, để Thiên Nhất đi chuyến máu đô thành, kẻ này phải chết. Minh bạch. Người áo đen thi lễ một cái, nhanh chóng rời đi. Sùng Minh lâu nhìn về phía chân trời, trong mắt hàn mang lấp lóe, đại hạ người, toàn bộ đều đáng chết, hạ hoàng đáng chết, Tạ Nguy lâu càng đáng chết hơn. Bước ra nửa bước, hắn vốn cho rằng có thể tại vùng thiên địa này vô địch, không nghĩ tới trước đó lại bị hạ hoàng đánh cho chỉ còn nửa cái mạng. Hạ hoàng trước khi đi, từng nói qua, muốn đem mệnh của hắn giao cho Tạ Nguy lâu đến giải quyết. Hắn ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử kia có thể làm gì hắn. Chương 554, vương gia đột kích, cố gia nguy hiểm. Chương 554, vương gia đột kích, cố gia nguy hiểm. Hôm sau, Thất Dạ Tuyết, Tạ Nguy lâu ngồi trong phòng, chính nhìn xem một phần quân trụ, Nam Biết Ý cung kính đứng ở một bên châm trà. Tuyết Phi đi vào phòng, đối với Tạ Nguy lâu thi lễ một cái, gặp qua lâu chủ. Tạ Nguy lâu nhìn về phía Tuyết Phi, khẽ cười nói, không cần đa lễ. Tuyết Phi nhẹ nhưng cười một tiếng, ánh mắt của nàng rơi vào Nam Biết Ý trên thân. Biết Ý, cố gia đại tiểu thư truyền đến tin tức, vương gia cường giả đã đến cố gia, đang muốn xuất thủ, ngươi đi chuyến cố gia đi, đem nhân tình trả. Tốt. Nam Biết Ý nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thiếu cố gia một cái nhân tình, nửa tháng trước, nàng đi huyết ý bảo cùng cường địch chém giết, kết quả bị thương nặng, cơ duyên xảo hợp trốn vào cố gia, đến cố gia đại tiểu thư thu lưu. Nhưng điều này cũng làm cho cố gia nhận lấy ảnh hưởng to lớn, nhân tình này quá lớn, nàng đến trả lại, trợ cố gia vượt qua kiếp này. Tạ Nguy lâu nghe vậy, cười nhạt nói, cố gia, cùng đi xem đi. Vừa lúc vương gia này để mắt tới ta, đến diệt trừ mới được. Như là đã đắc tội cái này vương gia, vậy sẽ phải sớm một chút diệt trừ, tránh khỏi luôn có người không biết sống chết đến khiêu khích. Tuyết Phi cười nói, lâu chủ nếu là cùng đi, việc này liền triệt để ổn. Không sai. Nam Biết Ý cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, vẻn vẹn một mình nàng, nàng tự nhiên không sợ cái kia vương gia mảy may. Bất quá vương gia phía sau có một cái huyết y bảo duy trì, nếu là thần đỉnh xuất hiện, ngược lại là sẽ có một chút phiền toái. Có lâu chủ cùng đi, sự tình đổ đơn giản. Tạ Nguy lâu buông xuống quyển trục, đứng lên nói, đi thôi. Sau đó, hắn cùng Nam Biết Ý rời đi Thất Dạ Tuyết. Thành Đông, cố gia. Trên một tòa quảng trường, Cố Kiếm Đỉnh cầm trong tay trường kiếm, dẫn đầu hơn 10 vị cố gia người đứng chung một chỗ, trong hơn 10 người, Cố Kiếm Đỉnh tu vi mạnh nhất, những người còn lại đồng đều tại huyền tướng cảnh hậu kỳ phía dưới. Mà tại đối diện thì là hơn 10 vị người vương gia. Dẫn đội là một vị thân mang áo bào tím, khuôn mặt che lớp nam tử, chính là vương gia thiếu gia, Vương Tuần. Bốn vị huyền tướng đỉnh phong, bốn vị hóa rồng cảnh. Cố Kiếm Đỉnh nhìn chăm chú người vương gia, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Vương gia huyền tướng cảnh, tổng cộng có 10 vị, hóa rồng cảnh có 5 vị, vương gia gia chủ, Vương Chân, càng là đạt đến hóa rồng cảnh đỉnh phong, cùng nàng phụ thân tu vi tương đương. Bây giờ cố gia huyền tướng cảnh, hóa rồng cảnh bị trọng thương, đồng đều đang bế quan, đối mặt người vương gia, khẳng định không phải là đối thủ. Tỷ tỷ nói có chỗ an bài, nàng vậy mà không biết đối phương an bài đến cùng là cái gì. Vương Tuần nhìn về phía Cố Kiếm Đỉnh, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Mấy năm không thấy, nhị tiểu thư đã dáng dấp như vậy thủy linh động lòng người rồi, tâm ta rất an ủi a. Hôm nay ta đến cố gia mục đích, nghĩ đến nhị tiểu thư đã biết được, hiện tại bản thiếu cho cố gia một cái cơ hội, chỉ cần ngươi cùng đại tỷ gả cho ta, từ nay về sau, cố gia bằng vào ta vương gia làm chủ, có thể miễn hủy diệt nguy hiểm. Bây giờ cố gia, cường giả đều đang bế quan, căn bản lật không nổi bọt nước gì, một cái Cố Kiếm Đỉnh, một cái Cố Kiếm Dư, có thể làm cái gì? Cố Kiếm Dư trong nháy mắt rút ra trường kiếm, kiếm chỉ Vương Tuần, ngựa khí lạnh lẽo nói, ngươi xứng sao? Muốn diệt ta cố gia, vậy liền nhìn xem vương gia ngươi đủ tư cách hay không. Vương Tuần dáng tươi cười nghiền ngẫm, xem ra nhị tiểu thư là cho mặt không biết xấu hổ a. Dưới mắt chi cục, ngươi cố gia còn có thể lật lên bọt nước gì sao? Ngươi lại thử một chút. Cố Kiếm Đỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Vương Tuần buông tay, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay, trên thân tràn ngập ra một cỗ huyền tướng cảnh hậu kỳ uy áp. Hắn giang tươi cười khát máu nói, bản thiếu đã có đoạn thời gian không có hoạt động qua gân cốt, nghe nói nhị tiểu thư thực lực không kém, không bằng nhân cơ hội này luận bàn một chút. Hắn cũng không sợ cố gia có cái gì cậy bảo, cố gia có chỗ dựa, hắn vương gia liền không có sao. Cố Kiếm Đỉnh không nói nhảm, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Vương Tuần, một kiếm chém ra đi, kiếm khí như hồng, hung lệ không gì sánh được. Đến hay lắm. Vương Tuần lạnh lùng cười một tiếng, lập tức huy kiếm lên đón. Ầm ầm. Song kiếm đụng nhau, kiếm khí cường đại quét sạch bốn phía, mặt đất không ngừng bạo liệt. Vâng. Cố Kiếm Đỉnh lại lần nữa huy kiếm chém ra đi, trường kiếm chạm tại Vương Tuần huyết kiếm bên trên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Vương Tuần chấn lui mười mấy mét. Vương Tuần một cái xoay người, ổn định thân thể, hắn nhìn thoáng qua chính mình cầm kiếm bàn tay, đã máu thịt bé bé, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, có chút thực lực. Đối phó ngươi, tự nhiên không có vấn đề. Cố Kiếm Đỉnh cười lạnh nói, có đúng không? Vương Tuần trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý, ống tay áo của hắn bung lên, trên thân trong nháy mắt xuất hiện một bộ huyết giao chiến giáp. Khí tức của hắn nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp một bước từ huyền tướng cảnh hậu kỳ, bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong. Vương Tuần cười gần nói, bản thiếu cái này huyết giao chiến giáp chính là thần đỉnh cường giả luyện chế, có thể để tu vi tăng lên nhất cảnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào cả ta? Nói, hắn trong nháy mắt huy kiếm thẳng hướng Cố Kiếm Đỉnh, huyết giao chiến giáp sát thực bất phàm, nhưng là chỉ có nửa nén hương công hiệu, bất quá dùng để chấn áp Cố Kiếm Đỉnh cũng đủ rồi. Cố Kiếm Đỉnh gặp Vương Tuấn huy kiếm đánh tới, trong lòng không khỏi ngưng tụ, Vương gia lưng tựa vết ý bảo, độ tốt quả nhiên không ít, nàng không dám đáp ứng, nhanh chóng huy kiếm ngăn cản. Oanh! Song kiếm đúng chạm tại cùng một chỗ, Cố Kiếm Đỉnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trường kiếm trong tay bị chém đứt, thân thể bị đẩy lui 30m. 30m bên ngoài, Cố Kiếm Đỉnh gian nan ổn định thân thể, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, đối đầu huyền tướng cảnh hậu kỳ, nàng tự nhiên không sợ, nhưng là đối đầu huyền tướng đỉnh phong, nàng không phải là đối thủ. Chỉ thế thôi sao? Nếu là như vậy, ngươi có thể quỳ xuống thần phục. Vương Tuần luôn ngữ lạnh lẽo, một cái bước xa, giết tới Cố Kiếm Đỉnh trước người, một kiếm chém ra đi. Cố Kiếm Đỉnh vội vàng tế ra một khối ngọc phù hóa thành huyết mang, hình thành một cái hộ thuẫn, ngăn tại phía trước. Bành! Vương Tuần nhất kiếm bổ vào huyết sắc hộ thuẫn bên trên, huyết sắc hộ thuẫn bị vênh bạo, cường đại lực phản chấn, lại lần nữa đem Cố Kiếm Đỉnh đánh bay 10 mét. Phúc! Cố Kiếm Đỉnh cầm trong tay kiếm gãy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nhị tiểu thư, ngươi thực lực này không gì hơn cái này a? Vương Tuần luôn ngữ khinh thường, thân ảnh khẽ động, lại lần nữa giết tới Cố Kiếm Đỉnh trước mặt, hắn huy kiếm chém về phía Cố Kiếm Đỉnh đầu lâu. Cố Kiếm Đỉnh con ngươi co rụt lại, vô ý thức muốn tránh né. Hừ. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang nổ bắn ra mà đến, thẳng đến Vương Tuần mi tâm. Ân. Vương Tuần lông mày nhíu lại, lập tức đem huyết kiếm ngăn tại trước người. Bành. Hàn nhận đánh vào huyết kiếm bên trên, một cỗ lực phản chấn, đem Vương Tuần chấn lui 10 mấy mét. Vương Tuần ổn định thân thể sau, cười lạnh nói, cái này Cố gia còn có cao thủ, là lao bất tử nào liều chết xuất quan. Hợp thời, Cố gia một vị thị nữ đẩy một cỗ xe lăn mà đến, Cố Kiếm Dư ngồi tại trên xe lăn. Cố Kiếm Dư. Vương Tuần nhìn về phía Cố Kiếm Dư, lông mày nhíu lại. Tỷ tỷ. Cố Kiếm Đình nhìn về phía Cố Kiếm Dư, không khỏi khẽ giật mình. Cố Kiếm Dư nhẹ giọng nói, Kiếm Đình, ngươi lui xuống trước đi, nơi này giao cho ta. Vương Tuần kiếm chỉ Cố Kiếm Dư, cười khẩy nói, ngươi một tên phế vật, lại có thể thế nào? Đều lui ra đi. Cố Kiếm Dư vươn tay. Cố gia đám người nhao nhao lui ra. Cố Kiếm Dư nhìn về phía Vương Tuần, Cố gia địa bàn còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Ai. Nói, nàng tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, chậm rãi đứng dậy. Chương 555, Hóa Long trung kỳ, giấu đi thật sâu. Chương 555, Hóa Long trung kỳ, giấu đi thật sâu. Đại tiểu thư, nàng vậy mà Cố gia người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Cố Kiếm Dư. Toàn bộ Cố gia, ai không biết, đại tiểu thư tiên tiên không đủ, từ nhỏ đã hai chân tê liệt, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Nhưng là giờ khắc này, nàng vậy mà đứng lên. Tỷ tỷ, ngươi Cố Kiếm Đỉnh che miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Cố Kiếm Dư. A, vậy mà có thể đứng lên đến, có ý tứ a? Vương Tuần lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi Cố gia hủy diệt kết cục phải không? Cố Kiếm Dư ống tay áo vung lên, một cây phỉ thúy ngọc trúc xuất hiện ở trong tay, nàng quét Vương Tuần một chút, muốn diệt ta Cố gia, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy bản thiếu ngược lại là muốn thử một chút. Vương Tuần bước ra một bước, trong nháy mắt giết tới Cố Kiếm Dư trước người, một kiếm chém ra đi, kiếm khí 100 mét, lạnh lẽo không gì sánh được. Cố Kiếm Dư nắm chặt ngọc trúc, trong tay ngọc trúc giống như một thanh trường thương, cũng không thấy nàng có cái gì hoa lệ động tác, chỉ là tiện tay đem ngọc trúc đâm ra đi. Căn này ngọc trúc lóe ra hào quang màu xanh, cực kỳ lóa mắt, dường như một kiện vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, lấy cực kỳ xảo trá phương thức đâm ra đi. Xoẹt một tiếng, ngọc trúc hóa thành tàn mang, đánh nát Vương Tuần huyết giao chiến giáp, xuyên thủng Vương Tuần thân thể, đem nó đóng đinh giữa trời, máu tươi hào hạt tứa ra. Người Vương Tuần trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn về phía mình ngực, thần sắc vô cùng thống khổ, còn có mấy phần khó có thể tin. Cố Kiếm Dư, tiên thiên không đủ, không có khả năng tu luyện, lại tiện tay dùng một cây ngọc trúc đánh nát chính mình chiến giáp, còn xuyên thủng thân thể của mình, cái này gọi không có khả năng tu luyện. Ta có phải hay không hoa mắt, đại tiểu thư vậy mà dùng một cây ngọc trúc đánh nát Vương Tuần chiến giáp, còn xuyên thủng đối phương thân thể. Không phải nói đại tiểu thư tiên thiên không đủ, không có khả năng tu luyện sao? Trước mắt là cái gì? Không đúng. Vừa rồi đại tiểu thư đâm ra căn này ngọc trúc thời điểm, ta cũng không cảm giác được trên người nàng có chút lực lượng ba động. Thật chẳng lẽ chính huyền diệu là căn này ngọc trúc? Ngọc trúc này là một kiện thần binh lợi khí, có thể để người bình thường cũng có thể có được lực lượng cường đại. Cố gia đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cố Kiếm Dư. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Hai chân tê liệt đại tiểu thư, không đơn giản đứng dậy hơn nữa còn có thể một chiêu đánh tan huyền tường cảnh đỉnh phong Vương Tuần, để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Tỷ tỷ, Cố Kiếm Đỉnh thần sắc càng thêm kích động, càng thêm mừng rỡ. Cho tới nay, nàng đều đang mong đợi tỷ tỷ có thể đứng lên đến, có thể đi đến con đường tu luyện, hiện tại tỷ tỷ tựa hồ làm được. Dù cho bằng vào ngoại vật tăng cao tu vi, lại có thể thế nào đâu? Cố Kiếm Dư nhìn về phía Vương Tuần, thần sắc đạm mạc đánh giá một câu. Vương Tuần khuôn mặt thống khổ, tức giận nói, giết nàng cho ta xuất thủ. Vương gia bốn vị huyền tương cảnh đỉnh phong trưởng lao thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Cố Kiếm Dư. Bành! Cố Kiếm Dư ngọc trong tay trúc chấn động, trực tiếp đem Vương Tuần chấn bay. Tại bốn vị huyền tương cảnh đỉnh phong giết tới thời điểm, nàng tiện tay huy động ngọc trúc, quét ngang mà ra. Ông! Một đạo hào quang màu xanh bộc phát, bốn vị huyền tương cảnh đỉnh phong lập tức bị tung bay 100 mét, nhao nhao miệng phun máu tươi, trực tiếp bị thương. Làm sao có thể? Vương Tuần gian nan đứng dậy, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Cố Kiếm Dư, bốn vị huyền tương cảnh đỉnh phong vậy mà cũng bị nàng một chiêu tung bay, mà lại vừa rồi Cố Kiếm Dư xuất thủ thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được trên người đối phương khí tức, tựa như chân chính huyền diệu, chỉ là cây kia ngọc trúc. Ngọc trúc này đúng là một kiện linh khí, nhưng không có kỳ lạ như vậy, chân chính bất phàm chính là Cố Kiếm Dư. Vương gia một vị hóa rồng cảnh trung kỳ trưởng lão nhìn chằm chằm Cố Kiếm Dư, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Vốn cho rằng Cố gia trong thế hệ trẻ tuổi, uy hiếp lớn nhất chính là Cố Kiếm Đỉnh, không nghĩ tới lại là cái này nhu nhu nhược nhược Cố Kiếm Dư. Ta đi thử xem. Một vị hóa rồng cảnh hậu kỳ lão nhân nói một câu, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Cố Kiếm Dư. Hắn vung đầu nắm đấm, một quyền đánh ra đi, huyết sắc quyền ấn một phát, đột nhiên đánh về phía Cố Kiếm Dư. Cố Kiếm Dư ti không sợ chút nào, ngọc trong tay trúc nhanh chóng đâm ra đi, nên tiếp vị lão nhân kia quyền ấn. Ầm ầm. Ngọc trúc cùng quyền ấn đụng nhau cùng một chỗ, hai cố cường đại lực lượng điên cuồng va chạm, Cố Kiếm Dư không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Yếu đi. Cố Kiếm Dư thần sắc bình tĩnh, lực lượng trong tay của nàng tăng lớn, ngọc trúc chấn động, thanh quang lấp lóe, uy áp tăng gọn. Vâng. Vương gia vị kia hóa rồng cảnh sơ kỳ lão nhân chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người nhất thời bị đánh bay mấy chục mét. Vị lão nhân kia ổn định thân thể đằng sau, ngưng tiếng nói, cái này Cố Kiếm Dư sợ là một vị hóa rồng cảnh trung kỳ, chậm thì sinh biến, hay là nhanh lên đưa nàng giải quyết. Vương gia hóa long cảnh hậu kỳ lão nhân nhìn về phía bên người hai vị hóa rồng cảnh trung kỳ, các ngươi đồng loạt ra tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nàng đến cùng có gì thực lực. Tốt. Hai vị kia hóa rồng cảnh trung kỳ trưởng lão đột nhiên nhào về phía Cố Kiếm Dư, vị kia hóa rồng cảnh sơ kỳ lão nhân cũng lại lần nữa ra tay. Ba vị hóa rồng cảnh đồng thời thẳng hướng Cố Kiếm Dư, uy thế bộc phát, khiến cho mặt đất không ngừng bạo liệt, chung quanh một chút kiến trúc bị rung ra đạo đạo vết rách. Cố Kiếm Dư không lùi mà tiến tới, chỉ gặp nàng hướng phía trước bước ra một bước, khí tức trên thân triệt để bộc phát, một trận thanh quang từ đỉnh đầu nàng xuất hiện, một gốc cổ lao phỉ thúy thần trúc xuất hiện, đây là nàng huyền tương. Vâng. Huyền tương vừa ra, Cố Kiếm Đỉnh khí tức lại lần nữa tăng gọn, hóa rồng cảnh trùng kỳ tu vi, triệt để triển lộ ra, nàng tóc dài vũ động, trong mắt hàn mang lấp lóe. Phỉ thúy ngọc trúc, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh trúc kiếm, nàng nắm chặt trúc kiếm, một kiếm chém ra đi, càn khôn nhất kiếm. Vâng. Một đạo dài ngàn mét kiếm khí màu xanh bộc phát, trong nháy mắt đem ba vị hóa rồng cảnh thôn phệ. Vâng. Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, ba vị hóa rồng cảnh lập tức bị đánh bay, nhao nhao miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Cố Kiếm Dư quả nhiên là hóa rồng cảnh trung kỳ, mà lại chiến lực rõ ràng so bình thường hóa rồng cảnh trung kỳ càng cường đại. Hóa rồng cảnh trung kỳ, dấu thật sâu a. Vương gia vị kia hóa rồng cảnh hậu kỳ lão nhân trầm giọng nói, trẻ tuổi như vậy, liền bước vào hóa rồng cảnh trung kỳ, nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định là hắn Vương gia chi hoạn. Đáng chết. Nàng lại là hóa rồng cảnh trung kỳ. Vương Tuấn ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Cố Kiếm Dư cùng hắn bằng tuổi nhau, hắn mới huyền tương cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới đối phương đã là hóa rồng cảnh trung kỳ, cái này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, dựa vào cái gì chính mình liền yếu tại đối phương? Tỷ tỷ lại là hóa rồng cảnh trung kỳ cường giả, nàng là thế nào tu luyện a? Cố Kiếm Đình khiếp sợ nhìn xem Cố Kiếm Dư. Đại tiểu thư thật mạnh, khó trách gia chủ trước khi bế quan, đem Cố gia mọi chuyện đều giao cho đại tiểu thư xử lý, ban đầu đại tiểu thư mới là lợi hại nhất. Cố gia đám người thần sắc rung động nhìn chằm chằm Cố Kiếm Dư, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tuổi con trẻ, liền bước vào hóa rồng trung kỳ chi cảnh, xác thực không đơn giản, đáng tiếc hôm nay người tên thiên tài này muốn chết yểu. Vương gia vị kia hóa rồng cảnh hậu kỳ lão nhân hóa thành một đạo tàn mang, trong nháy mắt thẳng hướng Cố Kiếm Dư. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đen, trường đao chém ra đi, đao khí lạnh lẽo, hung lệ không gì sánh được. Cố Kiếm Dư huy động ngọc trúc kiếm, kiếm khí như hồng, một kiếm chém ra đi, giữa thiên địa trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít ngọc trúc, dị tượng mọc lan tràn. Ầm ầm. Đao kiếm đúng chạm tại cùng một chỗ, quảng trường khổng lồ, trong khoảnh khắc đổ sụp, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, bốn phía một chút kiến trúc bị san thành bình địa.